Chương 85, Chính Dương thành trấn Ma Ti chương 85, Chính Dương thành trấn Ma Ti đêm kia. Huyền thủy hồ bên trên khói sóng dần dần lên, bình tĩnh trên mặt hồ tứ tán lấy từng chiếc hoa thuyền. Trong hồ, một tòa chiếm một diện tích chừng 5 dặm trên đảo nhỏ, trống rỗng nổi lên một tia gợn sóng. Một đạo lão đạo thân ảnh lão đạo nghiêng ngã theo huyền thủy bí cảnh bên trong chạy ra, đôi mắt là tan không ra cửu hận. Gia Cát Tú Minh, Trang Phi chợt vật đứng dậy, ngoái nhìn thoáng qua gia tộc bí cảnh nhập khẩu. Hắn rất muốn hiện tại giết trở về, nhưng nghĩ đến lão tổ đem hết toàn lực đem chính mình đưa ra đến, chính mình nếu là cứ thế mà chết đi, thẹn với lão tổ cùng gia tộc bảo hộ. Trang Phi cuối cùng nhìn thật sâu một cái gia tộc bí cảnh nhập khẩu, mang theo huyết hải thâm cửu, thân ảnh nhảy vào băng lãnh huyền thủy hồ bên trong. Hơn 10 dặm bên ngoài, khói sóng bên trên lơ lửng trong thuyền hoa. Trong bóng tối, Lạc Trần có chút meo cặp mắt lại, đẩy ra bên người nữ tử, thân ảnh đã xuất hiện hoa thuyền trần nhà. Hắn sờ lên cằm, nhìn xem phương xa dưới nước, ánh mắt dần dần sáng lên. Gia Cát Tú Minh, cái này không Gia Cát gia chủ tục danh sao? Xem ra ta không có tìm nhầm địa phương. Nhìn xem thiếu niên rời đi phương hướng, Lạc Trần ở trên người hắn lưu lại một cái tinh thần lạc ấn, liền không tiếp tục để ý, chỉ cần tin tưởng Gia Cát gia động tĩnh là được. Gia Cát gia không biết rõ còn có mấy vị pháp tướng tồn tại. Lạc Trần chuẩn bị tìm hiểu tin tưởng lại hành động. Không cùng giống nhau tồn tại động thủ một lần, hắn có chút không rõ rõ tự thân bật hết hỏa lực tại pháp tướng cảnh thuộc về cái gì cấp độ. Hôm sau, sắp trời tảng sáng, huyền thủy hồ bên trên hoa thuyền bắt đầu có thứ tự trở lại cảng. Lạc Trần đi xuống thuyền, đối với trên đó còn có chút không bỏ được hoa khôi quát quát tay, tiêu sái rời đi. Chính Dương thành dựa vào phụ cận mấy đầu sông lớn sinh tồn, qua lại thương nghiệp phồn hoa, là trọng yếu đường thủy đầu mối then chốt. Một buổi sáng sớm, trên đường phố bên cạnh người đến người đi, tầng dưới chốt bách tính sẽ không để ý thay đổi triều đại, sẽ không để ý tầng cao nhất kẻ thống trị là ai. Bây giờ đại võ hoàng triều chiếm cứ Thiên Ngọc Châu, không có đôi dân chúng trong thành tiến hành nghiền ép. Ngược lại Chu Diệt không ít nhường dân chúng tiếng oán than dậy đất danh gia vào tộc. Bách tính đương nhiên sẽ không phản cảm. Ngược lại dân gian nhiệt nghị chủ đề, vẫn là hôm nay lại có cái nào tòa thế lực bị tàn sát, vị kia võ đạo cường giả xảy ra điều gì danh tiếng. Lạc Trần chậm rãi đi tại đầu đường, xuyên qua nguyên một đám đường đi cửa ngõ, đứng ở một chỗ trước cửa phủ đệ, ngẩng đầu nhìn phía trên trấn Ma Ti ba chữ to. Lạc Trần hai mắt nhắm lại, đưa tay gõ cửa một cái. Trấn Ma Ti nguyên bản là làm lớn hoàng triều vị kia võ thánh thành lập. Tại Cửu Châu phạm vi bên trong, cơ hồ tất cả trọng yếu thành trì đều có trấn Ma Ti thân ảnh. Nhưng những địa phương này trấn Ma Ti, tại đã mất đi làm lớn chi phối sau, không có một vị có thể áp chế tất cả thanh âm cường giả. Các phương lợi ích dây dưa hạng, trong nháy mắt sụp đổ. Dạng này đại thế hạng, một chút có gia tộc trở về gia tộc, có thực lực ra ngoài thành lập thế lực. Đương nhiên, cũng có một chút ban đầu tâm chưa đổi, vẫn như cũ thủ đứng tại trấn Ma Ti bản trước bên trên võ giả. Thiên Ngọc Châu công hám cũng khó khăn nhất vẫn là tại về sau chi phối cùng quản lý. Những này đã mất đi chi phối trấn Ma Ti lưu giữ lại võ giả, chính là đại võ trấn Ma Ti chủ yếu hợp nhất mục tiêu. Đây là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bây giờ còn có thể lưu lại, tiếp tục vì bách tính an nguy cùng yêu ma đánh nhau chết sống trấn Ma Ti, đều xem như trải qua một vòng nghiêm khắc sàng chọn. Đại võ trấn Ma Ti nhất trí cho rằng, đại đa số đều có thể trực tiếp hợp nhất. Giang giác. Chính Dương trấn Ma Ti đại môn đứng thanh mà mở. Một gã trấn ma vệ thận trọng thò đầu ra, vừa hay nhìn thấy cổng chờ đợi Lạc Trần. Hắn mở ra đại môn, mở miệng hỏi: "Vị công tử này, có chuyện gì?" Trấn ma vệ quan sát Lạc Trần một thân khí độ bất phàm, ngữ khí cẩn thận hỏi: "Dẫn ta đi gặp các ngươi tổng tư." Lạc Trần cũng không nói nhảm, trên tay hào quang lóe lên, xuất hiện một cái đại võ trấn ma lệnh bài. Tên này trấn ma vệ nhìn xem cái này mai bộ tuần sát sứ lệnh bài, ánh mắt trừng lớn, thần sắc lập tức khẩn trương lên. "Đại nhân, tổng tư đại nhân không tại." "Không sao cả, ta trước tiến vào nhìn xem." Dù là đại võ trấn Ma Ti đã cùng bọn hắn không phải một cái thể hệ, nhưng cái này mai lệnh bài không chỉ đại biểu cho người này địa vị, càng quan trọng hơn là thực lực. Tên này trấn ma vệ khẩn trương một chút cũng tỉnh có thể hiểu. Lạc Trần một đường đi theo, quan sát đến ra trấn Ma Ti, mà không biểu tình. Trong lòng thì là có chút im lặng. Cái này lớn như vậy một cái trấn Ma Ti liền chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, liền một vị thần ý cảnh không có sao. Hắn nhịn không được đem trong lòng ý nghĩ hỏi lên. Chính Dương thành dù sao cũng là một tòa thành lớn, trấn Ma Ti làm sao lại chỉ có chút người này? Dù là đa số người đều rời đi, nhưng trấn Ma Ti hàng năm đều sẽ chính mình bồi dưỡng võ giả, những người này cũng đều thoát ly. Đối mặt Lạc Trần hỏi thăm, đi ở phía trước tên này trấn ma vệ nhẹ giọng giải thích nói: "Đại nhân có chỗ không biết, đoạn thời gian trước, 300 dặm Thanh Hà Sơn bên trên náo yêu ma, tổng tư đại nhân mang binh đi chu ma." "Vậy sao?" Lạc Trần lúc này mới gật gật đầu, hỏi tiếp: "Các ngươi nơi này tổng tư tu vi gì cảnh giới?" "Bẩm đại nhân, tổng tư đại nhân hẳn là vừa mới đột phá thần ý." Tên này trấn ma vệ nhỏ giọng trả lời. Lạc Trần nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tiếp nhận tòa này trấn Ma Ti chán nản. Lạc Trần đến như là cho tòa này âm u đầy tử khí trấn Ma Ti đầu nhập vào một cái lựu đạn. Nghe nói hôm nay tới một vị đại võ bộ tuần sát sứ, còn giống như rất trẻ trung a. Vị đại nhân này là đến hợp nhất sao? Ta nghe nói đã có chút trấn Ma Ti gia nhập đại võ hoàng triều. Đối với phía ngoài nghị luận Lạc Trần đều không rảnh để ý, hắn lúc này ngồi ngay ngắn ở tổng ty các lâu phía trên, tiện tay liếc nhìn Chính Dương thành gần đoạn thời gian báo cáo. Về phần có cho hay không nhìn, có thể hay không nhìn, cái này muốn hỏi Kim Lân. Nguyên trấn Ma Ti tổng tư, tu vi thần ý đỉnh phong, một năm trước từ quan, trở về gia tộc. Nửa năm trước bị đại võ cường giả gạt bỏ đương nhiệm tổng tư Bông Dũng, lấy 240 khiếu huyệt đột phá thần ý, nhậm chức tổng tư, nhưng trấn Ma Ti quyền thế lại rất xuống ngàn trượng. Lạc Trần liếc nhìn một phần tình báo tin tức, nhưng hắn đối bây giờ Thiên Ngọc Châu các phương cùng trấn Ma Ti có một chút đại khái hiểu rõ. Cái này Chính Dương Thành tổng tư cũng là người tài có thể sử dụng. Vốn là phó tổng tư, bởi vì tuổi hơi lớn, không có võ đạo lòng tiến thủ. Lại tại trấn Ma Ti dung chuyển bất an bên trong, đỉnh lấy áp lực đột phá, ổn định Chính Dương trấn Ma Ti, không đến mức nhường hủy diện. Đúng rồi, Tiểu Sơn bang ta chỉnh lý một phần Huyền Thủy Trang gia tình báo tới. Lạc Trần để sách xuống sách, đối với đứng tại cổng cái kia trấn ma vệ dặn dò nói: "Là đại nhân, đợi cho tên này trấn ma vệ rời đi." Lạc Trần đứng tại phía trước cửa sổ, hai tay nhẹ nhàng tại trên gương mặt bóp mấy cái, giật xuống đến một trường mặt nạ, lộ ra nguyên bản tuấn tiếu khuôn mặt. Hai con ngươi nhìn chăm chú lên trấn ma ti đại môn, nơi đó một cỗ nồng đậm sát khí hỗn tạp yêu ma khí đập vào mặt. Tại cảm giác của hắn bên trong dị thường rõ ràng, nghĩ đến chính là nơi này tổng tư Bông Dũng, trấn ma ti cổng. Vừa mới bước vào ngưỡng cửa Bông Dũng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thật giống như bị cái gì hồng hoang manh thú theo dõi đồng dạng. Tại hắn phía sau, một nhóm 30 mấy vị trấn ma vệ giơ lên một tôn cao lớn yêu ma thi thể, có chút không hiểu. Bông Dũng nghĩ, không có phát giác được dị thường. Khi hắn dẫn người đi nhập trấn ma ti trung tâm lúc, vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại trước cửa sổ Lạc Trần. Chương 86, tốt, rất có tinh thần. Chương 86, tốt, rất có tinh thần. Tổng tư Bông Dũng trở về, cũng làm cho Chính Dương trấn ma ti đám người có chủ tâm cốt. Lúc này liền có trấn ma vệ đem Lạc Trần đến cùng hắn nói tinh tường. Bông Dũng giờ mới hiểu được, cái kia đạo lầu các bên trên thân ảnh là ai. Lúc này chỉnh lý áo bào, trong lòng mang theo thấp thỏm đi vào lầu các phía trên. Gặp qua tuần sát sứ đại nhân. Khi hắn khoảng cách gần nhìn thấy Lạc Trần, cũng không khỏi có chút rung động. Bắc cảnh Tiềm Long bảng theo Thiên Ngọc Châu quy thuận, đương nhiên cũng chuyển tới. Lạc Trần tục danh tướng mạo mặc dù không bằng tại Bắc cảnh như vậy nổi tiếng, nhưng Thiên Ngọc Châu các thế lực lớn ở giữa vẫn là có lưu truyền. Nhất là Lạc Trần đi theo đại quân đến đây Thiên Ngọc Châu, thế lực khắp nơi càng là hạ lệnh nhường đệ tử một mực nhớ kỹ gương mặt này, để miễn cho tội. Tổng tư đại nhân, ngồi xuống nói a. Lạc Trần cười cười, không có cái gì giá đỡ. Hai người ngồi đối diện nhau. Lạc Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Bây giờ ta Đại Võ trấn Ma Ti cố ý hợp nhất Thiên Ngọc Châu các nơi trấn Ma Ti, ta tới đây đã quan sát qua các ngươi, tận hết chức vụ. Ta lại hỏi ngươi, có thể nguyện nhập vào Đại Võ trấn Ma Ti?" Lạc Trần ngữ khí không nhanh không chậm nói xong, lặng lặng chờ đợi. "Đại nhân, ta đại biểu Chính Dương trấn Ma Ti bằng lòng gia nhập Đại Võ." Vương Dung không có chút gì do dự, liền mở miệng đáp ứng. Tại trấn Ma Ti đã mất đi làm lớn chi phối trong khoảng thời gian này, thế lực khắp nơi tranh đấu càng phát ra thường xuyên, các loại tài nguyên cung ứng cũng đều gay mất. Không có tài nguyên như thế nào hấp dẫn võ giả, như thế nào bồi dưỡng võ giả? Không có tài nguyên lại thế nào để cho thủ hạ người tăng thực lực lên, từ đó đối kháng yêu ma? Đây cũng là đa số trấn ma vệ thoát ly nguyên nhân chủ yếu một trong. Vương Dung để ở trong mắt, không thể làm gì. Trong lòng của hắn đã sớm nóng trông Đại Võ trấn ma ti sớm một chút đến. Tốt, rất có tinh thần. Lạc Trần đứng dậy vỗ vỗ đối phương bả vai, chính là rất hài lòng thái độ của đối phương. Đúng lúc này, cái kia đi khu phòng tìm kiếm Huyền Thủy Trang gia tình báo trấn ma vệ cũng quay về rồi. Lạc Trần lúc này mới thu liễm nụ cười, là xem. Vương Dung ở một bên, mở miệng hỏi: "Đại nhân, cái này Huyền Thủy Trang gia là sớm nhất duy trì Đại Võ Hoàng Triều thế gia một trong, Chính Dương Thành an ổn, nhà cái cũng làm ra tác dụng rất lớn. Nhà cái xem như Chính Dương Thành bên trong quái vật khổng lồ, mỗi tiếng nói cử động đều có rất sâu lực ảnh hưởng. Nếu là không có nhà cái xuất lực, Chính Dương Thành chỉ sợ sẽ còn chết không ít người." Lạc Trần nhẹ nhàng gật đầu, tại Trang gia lão tổ tình báo thượng khán hai mắt. Chỉ có một gã pháp tướng sao? Căn cứ hắn hiểu, gia cát gia tộc ít ra cũng là hai tôn pháp tướng tồn tại, về phần còn có hay không ẩn giấu đều không tốt nói. Hồi tưởng lại tối hôm qua đạo thân ảnh kia, rõ ràng là nhà cái tử đệ. Hiện tại xem ra, cái này Huyền Thủy Trang gia chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. "Đại nhân, cái này nhà cái là có làm không đúng sao? Ta cùng Trang gia chủ vẫn tương đối quen thuộc, có lẽ có hiểu lầm gì đó." Vương Dũng nhìn thấy Lạc Trần sắc mặt nhìn không tốt, vội vàng nói. Đồng thời cũng là vì cho nhà cái một chút cơ hội xoay chuyển. Chỉ là hắn nghĩ sai. Lạc Trần không để ý đến lời nói của đối phương, đối với hắn nói rằng: "Ngươi lấy Trấn Ma Ti tổng tư danh nghĩa, cho nhà cái đưa một phong bài thiếp. Đã nói lên ngày đi Huyền Thủy bí cảnh bái phỏng, có chuyện quan trọng thương lượng." Vương Dũng nghĩ, liền đáp ứng. Hắn nghĩ đến nếu là vị đại nhân này cùng nhà cái có cái gì hiểu lầm, ở trước mặt có thể nói rõ sở. "Đúng rồi, phái người đi thành Bắc một tòa tên là Phúc Mãn lâu khách sạn, đem nhà cái một gã thiếu niên tìm cho ta đi ra." Lạc Trần xem xét lên đêm qua đưa lên dấu ấn tinh thần, phát hiện tên thiếu niên kia cũng không hề rời đi Chính Dương Thành, mà là tại một cái khách sạn bên trong. Khách sạn này rất rõ ràng chính là nhà cái âm thầm sản nghiệp, bên trong còn có một gã huyền khiếu võ giả. Vương Dung tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là đi chấp hành Lạc Trần mệnh lệnh. Hắn đầu tiên là viết một phần bài thiếp, nhường thuộc hạ mang đến Huyền Thủy Hồ trung tâm. Sau đó tự mình dẫn người tiến đến Phúc Mãn lâu bắt người. Lạc Trần lặng lặng đợi. Đây cũng là đối Bông Dũng một lần khảo nghiệm. Cũng may đối phương cũng không để cho hắn thất vọng. Một canh giờ sau, tại Bông Dũng vị này thần ý cảnh nắm giữ thần thức võ giả trước mặt, tên này nhà cái thiếu niên rất dễ dàng liền bị tìm tới. Trang Phi lúc này hai mắt đỏ bừng. Hắn nhận biết Bông Dũng, đồng thời còn rất quen thuộc. Nhà cái âm thầm trợ giúp qua trấn Ma Ti rất nhiều lần, Bông Dũng cùng Trang gia chủ quan hệ thân thiết. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Bông Dũng, thiếu niên này hai mắt đỏ bừng, tại Bông Dũng hỏi thăm hạ, hắn mới nói ra nhà cái bị diệt môn tin tức. Vương Dung nghe nói, khí huyết cấp trên. Nhưng hắn dù sao không phải thiếu niên, cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn đang tự hỏi Lạc Trần vì sao như thế để bụng chuyện này. Theo lý thuyết mặc kệ là nhà cái cùng gia cắt ra, đều cùng Lạc Trần không có cái gì liên quan. Không nghĩ ra, Vương Dung nhìn xem nhà cái duy nhất dòng chính người sống sót. Trong lòng lâm vào lưỡng nan. Cuối cùng, vẫn là Trang Phi mở miệng nói ra. Vương Dung, vị đại nhân kia có thể biết được ta vị trí cụ thể, ta là chạy không thoát, còn không bằng cùng ngài cùng một chỗ trở về. Vương Dũng cũng nghĩ thông, mang theo Trang Phi cùng đi gặp Lạc Trần. Sắc trời dần dần mở tối. Lầu các bên trên, Lạc Trần trên dưới nhìn thoáng qua thiếu niên đối diện, 15-16 tuổi, tu vi cũng không tệ lắm. Bái kiến đại nhân. Ân, không cần đa lễ. Lạc Trần khoát khoát tay, ngữ khí bình thản hỏi: "Ngươi là đêm qua Huyền Thủy Bí cảnh duy nhất may mắn còn sống sót dòng chính, cùng ta nói một chút, Gia Cát gia tộc có mấy vị pháp tướng ra tay?" "Thì gia đại nhân mục tiêu là Gia Cát gia tộc." Vương Dung cùng Trang Phi trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Trang Phi cúi đầu, cung kính nói: "Tối hôm qua, cùng tổ gia gia đại chiến chỉ có hai tôn pháp tướng cao thủ." Hắn thuận tiện miêu tả đêm qua đại chiến thời điểm cảnh tượng, cùng Gia Cát gia hai tôn pháp tướng thi triển thủ đoạn thần thông. Nói, tựa như đêm qua cảnh tượng lại xuất hiện. Cuối cùng tổ gia gia liều mạng pháp tướng sụp đổ trọng thương, âm thầm đem hắn đưa đi ra. Không để cho Gia Cát gia tộc phát giác, hay là đã phát hiện, nhưng là đối phương cũng không để ý. Lạc Trần nghe được rất chân thành. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, có thể hiểu rõ hơn một chút đối phương thủ đoạn, về sau cũng có ứng đối. Nghe nói đối phương tự thuật, Lạc Trần sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Hai tôn pháp tướng trong lòng hắn vẫn là có nhất định nắm chắc. Về phần pháp tướng phía dưới, hắn không có cân nhắc ở bên trong. Ngay tại Lạc Trần trầm tư lúc, đối diện Vương Dũng cùng Trang Phi trong lòng sát thực thấp thỏm. Bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Lạc Trần là muốn làm cái gì. Ngay tại thời gian từng giây từng phút trôi qua thời điểm, lầu các hạ đi Huyền Thủy Hồ trung tâm truyền tin chấn ma vệ cũng đội vàng chạy đến. Đại nhân, Huyền Thủy Trang gia nhận bài thiếp. Lạc Trần nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ ổn. Có đối phương đồng ý, hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào Huyền Thủy bí cảnh. Nếu như lựa chọn mạnh mẽ xông tới cũng không phải không thể. Nhưng là đến lúc đó động tĩnh quá lớn, bại lộ quá nhiều. Hắn lúc này mới đem ánh mắt rơi vào thiếu niên đối diện trên thân, khẽ cười một tiếng. Người thiên tư không tệ, có bằng lòng hay không lưu tại Chính Dương chân chấn ma ti? Đại nhân, ta bằng lòng. Trang Phi hơi sững sờ, lập tức cung kính quỳ gối. Ngay sau đó, lại có chút thận trọng mở miệng. Thật là đại nhân, Gia Cát gia tộc không sao. Lạc Trần cười khẽ cắt ngang, đứng dậy rời đi, không có giải thích cái gì. Trang Phi nhìn xem Lạc Trần bóng lưng, chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc. Chương 87, độc chiến hai tôn pháp tướng. Chương 87, độc chiến hai tôn pháp tướng với thu khí sảng. Lá dụng phiêu linh. Đạp trên sáng sớm giọt sương, Lạc Trần người mặc một thân chỉnh tề bạch bào, lần nữa mang lên trên tấm kia mặt nạ ra người, hóa thành ông dũng bộ dáng. Đi vào Huyền Thủy Hồ cảng chỗ. Ban đêm phiêu đãng trong hồ hoa thuyền bắt đầu cập bờ. Lạc Trần nhìn quanh một vòng, cũng không có nhìn thấy ngày đó gặp nhau hoa thuyền. Nhẹ nhàng lắc đầu, thân ảnh đạp trên sóng nước hướng phía hồ tâm đảo mà đi. Bốn phía qua lại thuyền thấy một màn này, cũng không cảm giác kinh ngạc. Dù sao nhà cái tọa lạc Huyền Thủy Hồ trung tâm rất nhiều năm, nơi này mỗi ngày đều có thể trông thấy lướt sóng mà đi võ giả. Đi vào hồ tâm đảo, Lạc Trần mắt sáng lên, nhìn về phía đứng tại trung tâm cái đỉnh bên trong thanh niên. Tiến lên một bước, đưa lên bài thiếp. "Vương tổng đi, mời." Cái kia Gia Cát gia tộc tử đệ cười cười, làm một cái mời động tác. Tại trước mặt, một cái lệnh bài tại hư không chìm nổi, không gian nổi lên nước gợn sóng đường vân, mở ra một đạo thông đạo. Lạc Trần không chút suy nghĩ, trực tiếp đâm đầu lao vào. Tên này Gia Cát gia đệ tử cùng nhau đuổi theo. Bí cảnh nhập khẩu chậm rãi khép kín. Gia Cát gia đệ tử tiếp nhận theo hư không rơi xuống lệnh bài. Lạc Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong chớp mắt lại lần nữa sáng tỏ. Trước mắt rộng mở trong sáng. Tòa này không lớn bí cảnh, tại Huyền Thủy Trang gia nhiều năm kinh doanh kiến tạo hạng, khắp nơi lộ ra cổ vật. Từng tòa đình đài lầu các san sát, cục gạch ngói xanh, giường cột chạm trổ. Nhập khẩu ở vào một chỗ bí cảnh trung tâm cố ý dựng trong đình đài. Lạc Trần thần thức khẽ nhúc đích, quay đầu nhìn về phía một bên. Nơi đó là một vùng phế tích, trong hư không lưu lại pháp tướng cảnh khí tức. Hiển nhiên là trước đây không lâu kinh nghiệm một trận đại chiến. Vương tổng tin mời, gia chủ đã tại phòng nghị sự đợi ngài. Lạc Trần khẽ bước cằm, đi theo mà đi. Trong nghị sự đại sảnh, Gia Cát Tu Minh đang cùng trong gia tộc mấy vị trưởng lão thương nghị. Tinh Nhi còn không có tin tức sao? Nhị trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Gia chủ, căn cứ ta tìm hiểu tình báo, Lạc Trần tiểu tử kia đã đi theo đại quân tiến vào Thiên Ngọc Châu. Cái này Tinh Nhi chậm chạp chưa về, có phải hay không câu nói sau cùng, nhị trưởng lão không nói ra miệng. Nhưng là đang ngồi đều biết hắn mong muốn biểu đạt ý tứ. Không có khả năng, con ta kỳ tài ngút trời, làm sao lại Gia Cát Tu Minh giận dữ mắng mỏ, nội tâm thấp thỏm lo âu. Ngay tại đại sảnh lâm vào tĩnh mịch lúc, cổng truyền đến thông báo. Gia chủ, Trấn Ma Ti tổng tư tới. Gia Cát Tu Minh bình phục tâm tình, trong miệng tự lẩm bẩm, lại là Trấn Ma Ti. Chỉ chốc lát công phu, Lạc Trần liền bước vào trong nghị sự đại sảnh. Nhìn quanh một vòng, nhìn xem chư vị ngồi ở đây đỉnh đầu đều là Gia Cát dòng họ. Trong lòng liền minh bạch, chỉ sợ nhà cái đã kết thúc. Gia Cát Tu Minh bình phục hảo tâm tình, sờ sờ mặt bên trên mặt nạ ra người. Ngồi ngay ngắn chủ vị, bắt trước Trang gia chủ ngữ khí nói rằng: "Vương Minh, mời ngồi. Không biết rõ Vương Minh lần này đến đây, cần làm chuyện gì?" Lạc Trần khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra: "Không biết rõ Trang gia chủ còn nhận ra cái này." Lạc Trần đưa tay, một cái cổ pháp ngọc bội liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Giang giác. Gia Cát Tu Minh vừa mới bình phục tâm tình, lại lần nữa khuấy động, đột nhiên trừng lớn hai mắt, muốn rách cả mí mắt. Hắn làm sao lại không biết cái này mai ngọc bội? Chính là Gia Cát tinh thiếp thân không gian bí bảo. Bây giờ loại này tư ẩn chi vật xuất hiện tại trong tay người khác. Gia Cát Tu Minh vô bàn đứng dậy, mặt bàn trong nháy mắt nổ tung hóa thành vô số mảnh gỗ vụn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại đối diện Lạc Trần, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi: "Ngươi là ai?" Bốn phía Gia Cát gia tộc trưởng lão cũng cùng nhau đứng dậy, toàn thân khí tức bốc lên, phòng nghị sự mái vòm đều mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. "Ta là ai?" Lạc Trần cười lớn một tiếng, một thanh giật xuống mặt nạ. Lạc Trần, Lạc Trần tiểu nhi, ngươi dám chủ động đưa tới cửa? Một cái mắt, bao quát Gia Cát Tu Minh ở bên trong, Gia Cát gia tộc 6 vị trưởng lão đồng loạt ra tay, mong muốn ngay đầu tiên trấn áp Lạc Trần. Lạc Trần đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cũng lười để ý tới những người này. Khí tức quanh người như địa mạch phun trào, cuồn bạo mà hừng hực. Một tôn thông thiên pháp tướng lồng lộng sừng sững tại bí cảnh bên trong, quan sát phía dưới. Lạc Trần đứng ở cao thiên, trấn ngục địa tạng pháp tướng dò ra một trường, che khuất bầu trời hướng phía dưới trấn áp mà xuống. Vỡ vụn trong nghị sự đại sảnh, Gia Cát Tu Minh chờ một đám trưởng lão, xuyên thấu qua lộ thiên mái vòm ngước đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Khổng lồ uy áp phô thiên cái địa mà đến, bao quát Gia Cát Tu Minh ở bên trong, nguyên một đám toàn bộ mặt không còn chút máu. Pháp tướng cảnh, 20 tuổi pháp tướng, bí cảnh một chỗ bế quan chi địa, liên tiếp truyền đến hai tiếng gầm hét. Làm cản, tiểu bối, thủ hạ lưu nhân. Lạc Trần không rảnh để ý, một trường ầm vang đập xuống, tại đại địa phía trên ấn ra một đạo to lớn trường ấn, đánh giết Gia Cát Tu Minh, thần tâm thông huyền, cướp đoạt thọ nguyên 350 năm. Đánh giết Gia Cát Hoành Quang, thần ý ngưng hình, cướp đoạt thọ nguyên 148 năm. Đánh giết cả tòa huyền thủy bí cảnh hoàn toàn đại loạn. Lạc Trần ngoái nhìn lại, giữa thiên địa xuất hiện lần nữa hai tôn pháp tướng hư ảnh. Gia Cát Thạch, pháp tướng trung kỳ 1189-1300. Gia Cát Bình, pháp tướng hậu kỳ 1230-1390. Hóa ra là hai cái lao gia hỏa. Lạc Trần nhìn xem đối diện hai cái lao đầu, không thèm để ý chút nào nói. Nội tâm lại không có bất kỳ bông lỏng. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Hôm nay lão phu liền nếm thử săn giết thiên tài cảm giác. Hai vị Gia Cát lao tổ nổi giận. Bọn hắn sở tu đều là Gia Cát gia truyền thừa pháp tướng công pháp. Từ điện lôi thần pháp tướng. Trong lúc xuất thủ, tử sắc lôi hải bạo động, từng đạo lôi đỉnh tứ ngược thiên địa. Cảm thụ được trên lôi hải ấp ủ khí tức hủy diệt. Chấn ngục địa tạng pháp tướng chắp tay trước ngực, nở rộ kim quang long ánh, phía sau một vòng âm dương chuyển luân chậm chậm chìm nổi. Bành! Toàn bộ huyền thủy bí cảnh đều tại tam đại pháp tướng thần thông hạ lão đạo ngã. Đại địa sụp đổ, rơi vào vô ngần trong lỗ hổng. Tứ phương Gia Cát gia tộc tử đệ tuyệt vọng nhìn xem trên không ba tôn pháp tướng chiến đấu. Dù là có một vị lão tổ cố ý bảo vệ, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, một chút không có tu vi võ đạo tộc nhân. Tại chiến đấu trong dư âm, thân thể nổ tung mà chết. Một màn này, nhìn xem phía trên hai vị lão đầu giận không tìm được. Ta Gia Cát gia kết thúc, tiểu tử ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ầm ầm, lôi thần pháp tướng khí tức lại lần nữa cất cao một tiết, trên lôi hải dò ra hai đạo tráng kiện lôi long quấn quanh thân thể bên trên. Hai tôn khổng lồ pháp tướng phát cuồng, liều lĩnh hướng phía Lạc Trần công kích mà đến. Chỉ công không phòng, lấy thương đổi thương. Trong lúc nhất thời, Lạc Trần bị đánh liên tục bại lui, pháp tướng kim thân đều có chút vết rách. Đối mặt hai tôn phát cuồng pháp tướng cảnh, trong đó cảnh giới đều cao hơn hắn, thật đúng là phải ứng phó cẩn thận. Khổng lồ thân ý phóng thích, vạn mèo bốn phía hư không chấn động. Một thanh vô hình vô chất tiên đao tự trong hư vô sinh ra. Lạc Trần lần thứ nhất thi triển Tuế Nguyệt Bảo Quyển bên trong lĩnh ngộ đao pháp, Tuế Nguyệt Thiên Đao. Thiên đao phá không, trong chốc lát xuyên thẳng qua hư không, xuyên qua một người trong đó mi tâm. Tôn này pháp tướng cảnh vốn là thọ nguyên không nhiều, rách nát khô kiệt mệnh luân ầm vang sụp đổ, sụp đổ. Linh hồn tịch diệt, nhục thân mục nát, một tôn tắm rửa lôi hải pháp tướng dần dần tiêu tán. Cái gì thần thông? Pháp tướng hậu kỳ lao tổ mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa hề từng trải qua quỷ dị như vậy thần thông. Trong lúc nhất thời, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện sợ hãi lại lần nữa tràn ngập trong lòng. Chương 88, Nhị sư Minh dừng chắc chương 88, Nhị sư Minh dừng chắc lôi hải của quận. Cuối cùng một tôn tử điện lôi thần pháp tướng run rẩy. Trong lúc nhất thời, sợ hãi trong lòng ngắn ngủi vượt trên phẫn nộ. Lạc Trần hít sâu một hơi, xem xét lên thức hải bên trong hiện hiện tin tức. Quả nhiên, Tuế Nguyệt Thiên đao chạm tại đối diện mệnh luân phía trên, là sẽ để cho địch nhân tổn thọ, nếu như đụng phải vừa mới loại kia, thọ nguyên vốn cũng không nhiều, thậm chí có thể trực tiếp đánh nát mệnh luân. Từng đánh chết sau, bản cấp đoạt thọ nguyên cũng biết cực kỳ bé nhỏ. Loại thủ đoạn này mặc dù hữu dụng, nhưng chỉ có thể làm cuối cùng liều mạng lúc gác chủ bài. Thu liễm nỗi lòng, Lạc Trần cuối cùng nhìn qua tôn này pháp tướng, rút ra kim lân, âm dương chân cương quét sạch bí cảnh, theo động tác của hắn, phía sau trấn ngục địa tạng pháp tướng trong tay giống nhau hiện hiện một thanh đại đao hư ảnh. Liệt khung thất tuyệt đao. Lồng lộng pháp tướng trường đao quét ngang, như giang hà băng liệt, lưới đao phía trên quét sạch cương phong. Thứ phương lôi hải vỡ ra một vết nứt, không cách nào khép lại. Lôi thần pháp tướng ngẩng đầu nhìn đạo này đao thế, bốn phía bí cảnh nhỏ hẹp, tránh không tránh được, chỉ có đón đỡ. Giang giác. Từng đạo khe hở tiêu tán lấy tử sắc hồ quang điện, lít nha lít nhít tại pháp tướng kim thân thượng nổ tung. Một đao phá phòng, nhường Lạc Trần nhãn tình sáng lên. Ngay sau đó, pháp tướng trường đao vung dậy, đao ảnh trung điểm, từng đạo trăm trượng đao mang xé rách thiên địa, đem đã rách nát bí cảnh hoàn toàn đánh nát. Lôi thần pháp tướng quanh thân khí thế vừa giảm lại hàng, đối mặt đầy trời đao ảnh, khổng lồ pháp tướng dần dần sụp đổ. Không có khả năng, trẻ tuổi như vậy, vì sao người mang nhiều như vậy thần thông võ học? Gia Cát Bình không cam lòng gầm thét. Dù là Lạc Trần tu vi tiến bộ phi tốc, nhưng là hắn thấy cũng chỉ là một tôn pháp tướng sơ kỳ. Một tôn 20 tuổi pháp tướng cảnh, tu hành thời gian chỉ sợ đều dùng để tăng lên cảnh giới. Không có thần thông võ học bản thân, lại có thể có phát huy mấy thành thực lực. Hiện tại, Gia Cát Bình tuyệt vọng. Nhìn qua bao phủ thiên địa đầy trời đao ảnh, trên mặt dày tràn đầy sám hối. Đáng tiếc, thì đã trễ. Cuối cùng một đao, bổ ra bí cảnh nhập khẩu. Ngoái nhìn xem bắt đầu sụp đổ huyền thủy bí cảnh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hồ Tâm Đảo. Trong đỉnh hư không có chút chấn động, một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Loại bỏ rơi một chút tạp nhạp đánh giết tin tức. Lạc Trần ánh mắt rơi vào Thọ Nguyên một cột. Thọ Nguyên, 20, 3792. Gia Cắt gia mấy vị trưởng lão tu vi đều chỉ là thần ý, tăng thêm thọ nguyên không nhiều, cũng không có cho hắn tăng thêm bao nhiêu thọ nguyên. Những này đầu to vẫn là một chút Gia Cắt gia tiểu bối cho mình cống hiến. Ước lượng trong tay theo Gia Cắt tu minh trên thân thu lại không gian bí bảo, Lạc Trần tùy ý thu nhập trong túi áo. Lạc Trần thân ảnh dần dần biến mất tại hồ tâm đảo. Dù là huyền thủy bí cảnh đổ sụp, cũng vẫn không có lan đến gần ngoại giới. Không có ai biết đây hết thảy là ai làm. Chính Dương chấn chấn ma ti bên trong, Lạc Trần sắc mặt bình thường đi vào tổng ti các lâu. Vương Dũng lúc này đã chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Lạc Trần điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, hắn hơi sững sờ. Con tưởng rằng Lạc Trần cũng không có đi huyền thủy bí cảnh. Trong lòng không biết sao có chút thất vọng, nhưng vẫn là cung kính nói: "Tuần sát sứ đại nhân." Hắn thận trọng mở miệng. Lạc Trần tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, lạnh nhạt nói rằng: "Ta đã đem bên này tin tức báo lên, tin tưởng không bao lâu, đại võ liền sẽ phái người đến trợ giúp nơi này." "Đa tạ tuần sát sứ đại nhân." Vương Dũng cảm kích nói tạ. Thuận lợi gia nhập đại võ, trấn ma ti khả năng vận chuyển bình thường lên. "Ta tới đây mục đích hoàn thành, ta mấy ngày nữa liền sẽ rời đi." Lạc Trần đối với Vương Dũng nói rằng, giọng nói nhẹ nhàng. Chư bỏ một lòng nhức đầu mắt, hắn rất vui vẻ. Vương Dũng há to miệng, muốn nói lại tôi, cuối cùng hóa thành một tiếng chúc phúc. "Hạ quan, mong ước đại nhân thuận buồm xuôi gió." Lạc Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Về sau làm việc có thể buông ra tay chân." Nói xong câu đó, Lạc Trần thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Vương Dũng rất muốn hỏi hỏi một chút huyền thủy bí cảnh tình huống, nhưng là hắn lại không dám hỏi thăm, đành phải đưa mắt nhìn Lạc Trần đi xa. Thẳng đến 10 ngày sau, nhà cái bên ngoài một chút sản nghiệp trưởng quỹ tiến về huyền thủy bí cảnh báo cáo kinh doanh tình huống. Lúc này mới có người phát giác, cả tòa huyền thủy bí cảnh lối vào không có. Làm Vương Dũng biết được việc này, tự mình tới xem xét. Nhìn xem đỉnh giữa hồ, đối với một bên Trang Phi hỏi: "Ngươi xác định cả tòa bí cảnh biến mất?" Trang Phi trong tay cầm ra vào lệnh bài, vẻ mặt sợ hãi. Không có hai người liếc nhau, đều muốn tới một loại nào đó khả năng, lại không có một người dám đến chỗ nói lung tung. Thiên Ngọc Châu, Cự Hùng Quan, Hắc Thạch Dựng Quan tường kiên quyết ngoi lên trăm trượng, tường thân khảm nạm lấy năm đấm huyền thiết đinh, đầu đinh vết dỉ loang lổ ngưng kết lấy vết máu. Quan trên tường, lầu quan sát san sát, cờ đen tại trong gió thu bay phất phới. Từng vị võ đạo cao thủ đứng sừng sững đầu tường, nhìn chăm chú Thiên Ngọc Châu phương hướng. Cự Hùng Quan đối diện, núi cao ở giữa bình nguyên bên trên, tường tòa khổng lồ quân doanh sắp hàng chỉnh tề, mấy bạn người mặc màu đen giáp trụ, cầm trong tay binh qua võ giả tướng sĩ giống nhau nhìn chăm chú tòa này Cự Hùng Quan. Trung ương trong đại trướng, Võ Thiên Cung ngồi chủ vị, thế lực khắp nơi cao thủ đứng hàng phía dưới ghế. "Chư vị, khi nào phát động tổng tiến công?" Mặc dù là đại hoàng tử, nhưng hắn biết mình cũng không chiến trường kinh nghiệm tác chiến, không có chuyên quyền độc đoán, ngược lại hỏi thăm về đến. Dưới tay một gã hắc giáp tướng quân ôm quyền nói rằng: "Điện hạ, Cự Hùng Quan bên trong chỉ có 3 vị niết bàn cường giả. Ta nhìn đêm nay chuẩn bị đầy đủ, ngày mai liền có thể góp quan." Tô Chỉ nghe thấy lời này, lông mày dần dần nhăn lại, nhưng cũng không phát biểu. Lại có một vị người mặc nho bảo trung nhân mở miệng nói ra tình báo mới nhất. Phía trước truyền đến tình báo, Cửu Châu Thiên Cơ các siêu thoát thế ngoại, không hỏi thế sự, dẫn đến các nơi chư hầu cùng xuất hiện, thậm chí có người gây dựng cái gì Cửu Châu liên minh, dùng để đối kháng chúng ta. Lời này vừa nói ra, trong đại trướng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó liền bộc phát các loại tiếng nghị luận. Cửu Châu liên minh, gà đất chó sành mà thôi. Xem ra là đã từng ăn nhàn sinh hoạt khiến cái này người có chút bành trướng. Điện hạ, những người này có đầu rút cổ tại Cự Hùng Quan bên trong không ra, chỉ có ngành chiến. Lời này vừa nói ra, Tô Chỉ trong lòng cũng quyết định. Lần thứ nhất hắn mở miệng nói ra: "Điện hạ, Cự Hùng Quan sừng sững không ngã, quân địch co đầu rút cổ không ra, không phải biện pháp, ngày mai tại hạ bằng lòng tự mình góp quan." Từ bị này tay nhiễm vô số yêu ma máu tươi niết bàn cường giả mở miệng, trong đại trướng người khí thế đều tăng lên không ít. Võ Thiên Cung nhìn xem đám người phản ứng, tại không có cái khác biện pháp tốt, đành phải gật đầu. "Ngày mai góp quan." Thế tất một lần hành động cầm xuống Cự Hùng Quan. Trong đại trướng còn lại 4 vị niết bàn cảnh cường giả liếc nhau, đều âm thầm gật đầu. Đại võ một phương chọn vẹn 5 vị niết bàn cường giả, đây cũng là đám người lực lượng một trong. Đợi cho đám người tán đi, Tô Chỉ cùng một gã thanh niên sóng vai đi ra trong đại trướng. "Nhị công tử, có gì ưu sầu?" "Tô Chỉ huy làm, xưng hô ta là Lâm Trác liền tốt." "Long quyền nhị đệ tử." Lâm Trác nhẹ nhàng lắc đầu. Dù là hắn là niết bàn cựu chuyển Long quyền đô đệ, cũng không thể tại một vị niết bàn cảnh tồn tại trước mặt tiêu căng. Hắn nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Nghe nói sư tôn Tân Thu tiểu sư đệ cũng tới Thiên Ngọc Châu. Chúng ta sư minh hai người còn chưa kịp gặp nhau đâu." Tô Chỉ nghe vậy, mở miệng nói ra: "Nhị công tử, ta đã đưa tin nhường Tam công tử đến đây." Lâm Trác nghe vậy kinh hãi, đều không để ý đến hắn xưng hô, không hiểu hỏi: "Vì sao?" "Tiểu sư đệ có lẽ còn là thần ý cảnh a." Tô Chỉ ánh mắt rất nghiêm túc. "Tam công tử không phải mềm yếu hạng người, hắn là tương lai đại võ trấn ma ti người nối nghiệp, liền không thể lùi bước." Lâm Trác há hốc mồm, cuối cùng thăng khẽ. Chương 89, pháp tướng viên mãn. Chương 89, pháp tướng viên mãn. Thiên Ngọc Châu, một chỗ hoang vu trong núi rừng. Lúc này, một vị thanh niên ngồi xếp bằng đỉnh núi, sợi tóc bay lên, tại bên người nghiêng cắm một thanh bảo đao. Đột nhiên, thanh niên trong thân thể đao ý vọt lên tận trời, quanh thân 360 huyền khiếu cùng nhau cộng hưởng, âm dương chân cương tản ra lăng liệt sắc cơ. Thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa võ học. Năm thứ nhất, ngươi đã nắm giữ liệt khung thất tuyệt đao trước 6 thức, bắt đầu lĩnh hội thức thứ 7 đao pháp. Thứ 50 năm, ngươi nếm thử dung hợp trước 6 thức đao ý, cuối cùng đều là thất bại, ngươi mở ra lối riêng, theo 2 thức đao ý bắt đầu dung hợp. Thứ 20 năm, trước 6 thức đao pháp đao ý dung hợp lẫn nhau, uy năng tăng lên, ngươi nếm thử dung hợp 4 đạo đao ý. Thứ 440 năm, ngươi thành công dung hợp 4 đạo đạo ý, đao pháp đã xuất thần nhập hóa, chiến lược tăng lên. Thứ 793 năm, ngươi dung hội trước 6 thức đạo ý, lấy tự thân khí huyết làm dẫn, chân cương chém thẳng vào chân trời, quét ngang 300 dặm, ngươi lĩnh ngộ tối trung thức, liệt khủng khai thiên. Võ học, liệt khủng thất tuyệt đao, viên mãn, thọ nguyên 20.2999 lạc trần toàn thân đao ý vọt lên tận trời. Rực rỡ kim đao mang tự đỉnh núi phủ diêu mà lên. Đao mang chỗ đến, nặng nghề tầng mây bị sinh sinh chém thành hai khúc, một đạo rộng hơn 10 trượng trong suốt sắc trời, tự mây khe hở ẩm vàng nghiêng về mà xuống, thẳng thông trời đất. Vân đảo cuộn cuộn, hướng về hai bên tránh lui, lộ ra phía sau xanh thẳm thương khung. Lạc Trần có chút mở ra hai con ngươi, trong mắt hình như có lăng liệt đao quang. Rất mạnh. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thân thức hơi động một chút, từ trong ngực lấy ra ngọc sách. Cùng loại với trừ ma lệnh ngọc sách, đây là Tô Trị lúc trước cố ý cho hắn, trong vòng vạn dặm, tùy thời có thể giữ liên lạc. Tam công tử, ngày mai đại quân gõ quan, mau tới. Khép lại ngọc sách, thu vào. Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thiên Ngọc Châu đã đều ở trong lòng bàn tay sao? Phải biết, vượt qua cự hùng quan chính là Tây Chiếu Châu, nếu như đại quân xâm nhập, phía sau Thiên Ngọc Châu còn không có ổn định lại, chỉ sợ hai mặt thủ địch. Lắc đầu, những này không phải hắn nên cân nhắc. Đã Võ Thiên Khung cùng chư vị niết bàn đều làm quyết định, chỉ sợ đã xử lý tốt. Còn có chút thọ nguyên, trước tăng lên một chút cảnh giới. Lạc Trần người mang mấy đạo võ đạo thần thông, cùng tuyệt thế truyền thừa, tự thân chiến lực cũng lúc trước đối chiến trung ấn chứng qua. Đi hướng cự hùng quan trước đó, vẫn là đem cảnh giới tại tăng lên một chút. Đầu nhập thọ nguyên diễn hóa tu hành. Thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa tu hành. Năm thứ nhất, ngươi tu trấn ngục địa tạng pháp tướng, lĩnh hội chân ý, có chút tâm đắc. Năm thứ 100, bởi vì pháp tướng đặc tính, ngươi siêu độ thế gian yêu ma vô số, đối yêu ma nói sinh linh có cực mạnh áp chế. Thứ 590 năm, thân thể thần phách quy về pháp tướng bên trong, pháp tướng càng phát ra ngưng thực, chiến lực tăng lên, pháp tướng trung kỳ. Thứ 880 năm, ngươi bắt đầu nếm thử tại thể nội ngưng tụ cùng nhau loại, lại sừng, không diệt chủng. Thứ 1500 năm, ngươi lần thứ 3 ngưng tụ không diệt chủng thất bại, ngươi tiếp tục nếm thử. Năm thứ nhất 700 năm, lần thứ 5 ngưng tụ không diệt chủng thất bại, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi chữa vết thương. Thứ 2100 năm, lần này ngươi chuẩn bị sung túc, có đầy đủ kinh nghiệm, lần thứ 6 ngưng tụ không diệt chủng, pháp tướng cảnh viên mãn, dù là pháp tướng vỡ vụn, vẫn như cũ có thể bằng vào không diệt chủng một lần nữa ngưng tụ. Cảnh giới, pháp tướng cảnh, viên mãn, thọ nguyên 20.899. Trên đỉnh núi, Lạc Trần quanh thân khí thế bay lên, thẳng tới pháp tướng viên mãn. Thiên khung phong vân hội tụ, một đạo vạn trượng kim quang hình dáng như ẩn như hiện. Ngay tại trấn ngục địa tạng pháp tướng sắp triển lộ thế gian thời điểm, Lạc Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, phía sau kim quang hình dáng chớp mắt tiêu tán, tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Trong vòng phương viên trăm dặm, vô số có tu vi trong người sinh linh trong lòng đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng hãi nhiên. Không rõ vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất uy áp từ đâu mà đến. Pháp tướng viên mãn, khoảng cách niết bàn chỉ thiếu chút nữa xa. Thế gian có thể bước vào pháp tướng, thời niên thiếu không khỏi là thiên tài yêu nghiệt. Nhưng lại như thế nào, một bước này xa chặn chín thành chín yêu nghiệt. Ở trong đó, lớn nhất lệch trời chính là đột phá niết bàn lúc trải qua thuế biến cùng thiên kiếp. Lạc Trần ngước đầu nhìn lên thiên cung, hắn nâng lên hai tay, giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được này phương thiên địa mang tới trói buộc, hoặc là nói là gông xiềng. Có lẽ bước vào niết bàn khả năng từng bước một tránh thoát loại này gông xiềng. Lạc Trần tự lẩm bẩm, thân ảnh dần dần biến mất trên đỉnh núi. Hắn cũng vô dụng pháp tướng đỉnh phong tốc độ đi đường, ngược lại dùng đến thần ý cảnh giới không nhanh không chậm hướng phía cự hùng quan mà đi. Thiên Ngọc Châu bên ngoài, đại võ quân doanh các nơi chờ xuất phát, vô số hắc giáp tướng sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng phía cự hùng quan xuất phát. Võ Thiên Khung đứng ở một tòa bộ liên phía trên, cầm trong tay binh quà, người mặc một cái tử sắc bảo giáp, hai con người nghiêm túc. Ở trung quanh hắn, đại võ năm tên niết bàn cường giả bảo vệ tả hữu. Kim giáp thiên tướng Tô Trị, một thân hoàng kim giáp, tay trái nắm đại kích, tay phải bị bên hông trường đao, hai con người lạnh lẽo. Đại võ, đại võ. Vô số tướng sĩ cùng kêu lên hô to, theo chống trận vận động, âm thanh chấn khắp nơi. Cự hùng quan bên trên, lúc này đã một mảnh nghiêm túc. Trong đó có Thiên Ngọc Châu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế lực chi chủ, cũng có từ phía sau Tây Chiếu Châu đến đây trợ giúp thế lực người. Dù sao cự hùng quan nếu như bị công phá, đại võ đại quân liền có thể tiến quân thần tốc Tây Chiếu Châu. Đại võ uy danh đã vang vọng Cửu Châu trên dưới, Tây Chiếu Châu bên trong cũng có khuynh hướng quy thuận thế lực, nhưng chung quy là số ít. Đông đảo thế lực tạo thành liên minh cộng đồng bảo vệ cự hùng quan, lúc này mới chặn đại võ bộ pháp. Trong đó Thiên Ngọc Châu vô song điện Ngô Song là cường thế nhất, một thân niết bàn ba tầng thực lực, sừng bá Thiên Ngọc Châu. Nhưng bị đại võ võ đạo cường giả đánh liên tục bại lui, đành phải co đầu rút cổ tại cự hùng quan. Quan trên tường, các thế lực chi chủ thể tụ. Đứng tại trung tâm ba vị chính là lúc này trấn thủ tại cự hùng quan niết bàn cường giả. Nô Song chắp hai tay sau lưng, nhìn phía dưới từng bước một tới gần đại quân, ánh mắt dò người. Nô điện chủ, lần này thật là năm vị niết bàn a. Chúng ta có thể ngăn lại được sao? Nếu không, chúng ta vẫn là quy thuận a. Quan trên tường đông đảo thế lực người cầm quyền thấy một màn này, tê cả da đầu. Có một vị trung niên nhỏ giọng nói, thực sự bị vây ở cự hùng quan những ngày này, quá mức kiềm chế. Hừ, ngậm miệng. Nô Song hừ lạnh một tiếng, ngoái nhìn liếc qua người lên tiếng. Ở lúc mấu chốt lung lay quan tâm, không đợi hắn ra tay, bên cạnh thân một tên khác niết bàn động, thô giáp đại thủ đập vào trán của đối phương. Ba, như là dưa hấu nổ tung, đỏ trắng văng khắp nơi. Lạc Nhật tự phương trượng, thu hồi mang theo chàng hạt đại thủ, miệng tụng phật hiệu. Sai lầm một màn này, nhìn xem một đám thế lực chi chủ mí mắt hỗn loạn, không còn có người dám mở miệng lung lay quan tâm. lão nạp đã sớm nghe nói kim giáp thiên tướng thần thông, hôm nay liền do ta tiến đến sẽ lên một hồi. Nô Song gật gật đầu. Phương Trượng hiền lành cười một tiếng, thân ảnh đã xếp bằng ở quan ngoại hư không. Đối diện, Tô Chỉ trong mắt chiến ý dâng cao, trong tay đại kích trực chỉ đối phương, phía sau một tôn người mặc kim giáp thiên tướng pháp tướng cao nữa là lập. Chương 90, đao chạm tiên tiêu, là thủ tối hoa. Chương 90, đao chạm tiên tiêu, là thủ tối hoa. Cự hùng quan bên ngoài, thiên cung phía trên, hai tôn pháp tướng lẫn nhau chiến đấu, dư ba quanh quẩn, chấn nhiếp thiên địa. Đại võ một phương, lại có bốn đạo niết bàn đồng loạt ra tay. Cứ việc cự hùng quan còn lại hai vị niết bàn trợ giúp kịp thời, cũng làm cho Lạc Nhật tự Phương Trượng ăn một cái thua thiệt ngầm. Thiên khung bên trên tám vị niết bàn chiến đấu không ngớt, nhưng Ngô Song dù sao cũng là vượt qua ba lần niết bàn thiên kiếp tồn tại, cảnh giới bên trên hơi cao một bậc, trong lúc nhất thời miễn cưỡng kiên trì. Phía dưới cự hùng quan ba tòa quan hải đại môn ầm vang mở ra, vô số tướng sĩ hội tụ thành hồng lưu hướng phía đại võ khởi xướng công kích. Võ thiên khung cầm trong tay bảo binh xa xa một chỉ, giết. Đại võ đều nhịp màu đen tướng sĩ động, hóa thành màu đen hồng lưu như là một mũi tên, tinh chuẩn xuyên qua đối phương lỏng lẻo quân đội liên minh, chia cắt chiến trường, màu đen hồng lưu hóa thành chiến trận, thu gặt lấy sinh mệnh. Nhìn xem thiên vệ một bên đồ sát, cự hùng quan trăm trượng quan trên tường, một đạo áo xanh cầm trong tay tam xích thanh phong, kiếm ý ngút trời, lạnh lẽo thanh âm quanh quần chiến trường. Thần phong sơn trang, Đỗ Thanh Phong đã sớm nghe nói võ hoàng tử đại danh, có dám một trận chiến. Theo lời nói, Đỗ Thanh Phong vừa xài bước ra, thần phong kiếm ý vọt lên tận trời. Đại võ quân đội phía sau lặng lặng quan sát chiến trường, võ thiên khung ánh mắt nhắm lại, chiến ý bành trướng, không để ý đến bên người thị vệ khuyên can. Hắn cười lớn một tiếng, đối mặt thiên kiêu khiêu chiến, không có lùi bước chi ý, tại bắc cảnh thế hệ trẻ tuổi bên trong chưa từng có đối thủ, võ thiên khung cũng khát vọng đối thủ. Tốt. Đỗ Thanh Phong cười lớn một tiếng, hai vị thiên kiêu thân ảnh vượt qua mấy chục dặm khoảng cách, thần thông võ học đối oanh cùng một chỗ. Lâm Trác thấy một màn này, nhíu mày, nhưng nhìn xem thiên khung chỗ cao, đại võ một phương rõ ràng chiếm cứ ưu thế, liền không có ngăn cản. Chiến trường tiến vào gay cấn, song phương đều vẫn là không ít người, nhưng tổng thể mà nói vẫn là cự hùng quan một phương tại liên tục bại lui. Một phương trên chiến trường, trên không xuất hiện một gã cẩm y nữ tử, khuôn mặt đẹp đẽ phía trên đã tràn đầy sương lạnh, cầm trong tay một thanh sáo ngọc, một bài tràn ngập sát cơ tiếng địch vang vọng một phương chiến trường. A a a, kinh khủng thần ý thông qua sóng âm quanh quần tứ phương, tràn ngập sát cơ. Một cái mắt, một chút đại võ tướng sĩ liền tâm thần đều đức, thức hải vỡ vụn, linh hồn băng diệt. Là Tiên Nhạc cung linh giao tiên tử. Có cự hùng quan thế lực người nhận ra người, sĩ khí đại trấn. Đại võ một phương đội vàng không kịp chuẩn bị hạ, cái này một mảnh chiến trường tổn thất nặng nề. Ngay tại Lâm Trác chuẩn bị điều binh khiển tướng, phải giống nhau thiên kiêu ứng đối thời điểm, đại võ phía sau, Lạc Trần lúc này mới khoan thai tới chậm, đập vào mắt liền nhìn thấy nàng này. Linh Giao, Thần Tâm Thông Huyền 37, 670. Không hề nghi ngờ, đây là một vị thiên kiêu nhân vật, dù là tại Bắc Cảnh cũng có thể có tên tuổi. Không tệ thủ đoạn. Lạc Trần cười khẽ quanh quẩn trên chiến trường, mang theo thưởng thức. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thần ý dung nhập trong âm luật công phạt phương pháp, vẻ tán thưởng là thật. Nhưng bộ này khẩu khí, nhường Linh Giao trắng non trên hai gò má dâng lên một tia tức giận. Các hạ khẩu khí thật lớn. Linh Giao khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Lạc Trần một bộ trấn ma ti tuần sát sư áo bào, từng bước một hướng phía chiến trường mà đi, trong tay kim lân đã ra khỏi vỏ. Ta không giết hạ người vô danh. Giống như là theo Lạc Trần trên thân cảm nhận được áp lực, Linh Giao trong lòng cảnh giác, mở miệng nói ra. Nhớ kỹ, trấn ma ti Lạc Trần. Lạc Trần lời nói rơi xuống, chân cương bộc phát, kim lân chấn áp tới. Liệt khung thất tuyệt đao chấn nhạc. Âm dương chân cương vượt qua nửa cái chiến trường, thoáng qua đi vào nữ tử đỉnh đầu. Linh Giao tố thủ nâng lên, môi son nhẹ nhàng thổi tấu, sáo ngọc tiếng vọng chương nhạc. Đang chỉ huy chiến trận Lâm Trác hơi sững sờ. Liệt khung thất tuyệt đao, đây chính là sư tôn tân thu đồ đệ sao? Hắn buông xuống điều động cái khác thiên kiêu tiến đến nên chiến ý nghĩ, bởi vì đã nhìn ra, hắn bị tiểu sư đệ này thực lực đã ngưng tụ thần tâm, hoàn toàn có thể một trận chiến. Phía kia chiến trường, bốn phía đã không còn gì khác người. Thiên kiêu ở giữa chiến đấu, những người khác cũng không xen tay vào được. Linh Giao đối mặt Lạc Trần công phạt, lộ ra ung dung không đội. Một khúc chương nhạc, hoàn toàn hóa giải hướng phía chém tới đao mang. Lạc Trần một bước đi vào giữa không trung, ánh mắt kỳ dị. Mi tâm một đạo tinh hạch ấn ký chậm rãi hiện hiện. Sư tôn Long Quyền biết hắn sở tu là tinh hà đạo quyền luyện thần đồ. Vậy hắn trên chiến trường có nhiều người như vậy tình huống hạ, vì không bại lộ quá nhiều, sử dụng đạo này thần thông thích hợp nhất. Phương này chiến trường trên bầu trời đột nhiên tối xuống, quần tinh lấp lóe, vô ngần tinh huy chạy xuôi tại tinh hà ở giữa, hóa thành một đạo ngân bạch tấm lụa. Linh Giao đôi mắt đẹp chớp động, môi son khẽ mở. Không hổ là vị tia đệ tử. Lời nói rơi xuống, tố thủ có chút nâng lên. Thần nhịp tim động, phía sau hiện hiện một tòa tiên cung, tiên hạc thần cầm xuyên thẳng qua, đình đài cung điện san sát. Quần thể cung điện bên trong, thiên âm chương nhạc tấu vang. Chỉ có điều sát phạt khí tức tràn ngập, phá hủy bức họa này quyển. Tinh hà đạo quyển. Lạc Trần mi tâm tinh hạch minh văn càng phát ra hừng hực. Thiên khung thần ý chiếu rọi 36.000 mai sao trời điên cuồng xoay tròn, từng mai luyện thần minh văn tạo thành một tòa tinh bản. Một đạo màu bạc trắng tinh huy, lôi cuốn vô biên uy lực, tự thiên khung nghiêng về mà xuống. Đối diện tiên nhạc tấu vang lên càng phát ra gấp rút, vô số âm phù hóa thành lưu màu. Đối mặt viên mãn thần thông một kích, Linh Giao miệng phun máu tươi, mềm mại thân thể lảo đảo muốn ngã. Viên mãn thần thông. Nàng kinh ngạc thốt lên, đôi mắt đẹp lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Bằng chứng ấy tuổi lĩnh ngộ thần thông đã là không dễ, huống chi đem thần thông tu luyện viên mãn. Nếu như nàng thần thông viên mãn tự nhiên không sợ, nhưng cũng tiếc nàng không phải. Kim Lân trường đao đuổi sát mà tới, nước nghèo thất tuyệt đao thứ ba, thoái tinh. đao ý bộc phát, nhanh như kinh lôi, chân cương ngưng tụ thành một chút, chuyên phá yếu hại. Linh Giao thân thể lay động, trong tay hiện hiện một cái ngọc bài. Ngay tại đao mang chém tới lúc, ngọc bài lơ lửng, dâng lên một đạo chân cương vòng bảo hộ. Giang giác, ngọc bài từng khúc băng liệt, nhưng Lạc Trần đao mang cũng bị ngăn cản xuống tới. Nàng xoay người bỏ chạy, người trước mắt đã không phải là nàng có thể đối đầu. Lạc Trần tâm thần khẽ nhúc đích, quay chung quanh hắn xoay tròn 36000 mai luyện thần minh văn nở rộ tinh quang, hóa thành một đạo tinh thần đại trận bao phủ tứ phương không gian. Khổng lồ áp chế lực có chút trở ngại Linh Giao bộ pháp, theo sát mà tới. Thức thứ tư, Mạn Giang, đao ảnh trung điệp, hóa thành đầy trời chân cương, như là mưa to che rồng, không góc chết phong tỏa đối phương. Linh Giao thể sát tinh thần cự chiến, lấy ra tất cả hộ thân chi bảo, ngăn cản một lát. Nàng quay người, trong mắt mang theo khó có thể lý giải được. Thả ta một con đường sống, ta bằng lòng quy thuận đại võ. Thanh âm mang theo khẩn cầu, không còn lúc trước dáng vẻ. Bất luận kẻ nào đối mặt tử vong đều khó có khả năng thờ ơ đối mặt hiện tại Lạc Trần, nàng thậm chí không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng, thần thông công phạt thủ đoạn đều không tại một cái cấp độ. Lạc Trần, ta mấy ngàn năm thọ nguyên không phải hoa trắng. Kim Lân lấp lóe hàn quang, không hề lay động. Không, không cần. Với anh, tại vô tận đao mang trùng kích bảo, hộ thể pháp bảo rốt cuộc duy trì không được. Ánh mắt tuyệt vọng hạ, ầm vang vỡ vụn. Đánh giết Linh Giao, thần tâm thông huyền, cướp đoạt thọ nguyên 506 năm. Thọ nguyên 20, 1405. Cự hùng quan một phương. Đông đảo thế lực người thấy một màn này, thật sâu cảm thấy khó giải quyết. Trong lúc nhất thời, Lạc Trần chỗ chiến trường tứ phương không có bất kỳ người nào dám đến đây. Linh Giao, Tiên Nhạc cung một tôn pháp tướng thoát khỏi đối thủ, trong mắt mang theo sát cơ nồng nặc. Chương 91, đại thắng, công phá cự hùng quan. Chương 91, đại thắng, công phá cự hùng quan. Trên chiến trường, Lạc Trần có chút nghiêng đầu, nhìn xem hướng phía chính mình giết tới một tôn pháp tướng. Thân thể tại kinh khủng uy áp hạ lão đảo muốn ngã tiểu tử, chết. Một tôn Tiên Nhạc cung pháp tướng tố thủ khẽ bước, trong tay tỉ bà dây đàn rung động, kinh khủng sóng âm như là lợi kiếm xuyên qua mà tới. Chiến trường phía sau, đứng tại trên đài cao, Lâm Trác nhíu mày, nhẹ giọng kêu gọi: "Lâm lão." Ở bên người hắn hiện hiện một lão giả, người mặc một thân vải thô áo gai, nhìn đã giản mua vô cùng. Đã được công tử mệnh lệnh, được gọi là Lâm lão pháp tướng lúc này mới ra tay. Một cái mắt vượt qua hơn 10 dặm chiến trường, đi vào Lạc Trần bên người. Bàn tay gầy gò có chút chộp vào Lạc Trần trên bờ bay. Lão giả có chút dừng lại. Tại công kích đến trước đó, thân ảnh của hai người đã biến mất tại nguyên chỗ. Tại hai người biến mất lúc, mặt đất trong nháy mắt bị công kích giật điên, như là bị lợi kiếm chém đúng ra, vương bức bóng loáng. Tiên Nhạc cung pháp tướng không cam lòng, trong mắt lóe lên cửu hận. Nhà mình thế hệ này có thiên phú nhất truyền nhân chết tại trước mặt nàng, nhường nàng hận muốn điên. Lại bị theo sát mà tới đại võ pháp tướng ngăn cản, hai người lần nữa bắt đầu giao chiến. Lạc Trần thân thể lắc lư, áp chế lực lượng, được đưa tới phía sau trên đài chỉ huy. Khoác lên trên bờ vai khô cạn bàn tay thu hồi. Lâm lão xám trắng hai con ngươi nhìn Lạc Trần một cái, lại sờ lên bàn tay. Ngay tại vừa rồi một cái mắt, hắn cảm giác chính mình già thật rồi. Đối mặt một gã thần ý tồn tại, vậy mà cảm giác tự thân nhỏ bé, phản phất tại dung chuyển một tòa không cách nào na gì sơn nhạc. Cũng may loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh. Đến mức hắn không thể tin, có chút hoảng hốt, hạ ý phủ định. Có lẽ là tổng binh đại nhân cho hộ thân chi bảo. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, Lâm lão thân ảnh dần dần biến mất. Lâm Nhất, pháp tướng trung kỳ 1190, 1201. Lạc Trần nhìn bên cạnh giảm đi thân ảnh, ôn quyền nói rằng: "Đa tạ tiền bối cứu giúp." Lại mặt hướng đối diện thanh niên, trong mắt mang theo hiếu kỳ. "Tiểu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lâm Trác hướng phía hắn cười cười, trong tay cầm một cây cờ lớn, chỉ huy tứ phương chiến trường. "Lạc Trần, gặp qua nhị sư huynh." "Không cần đa lễ, tiểu sư đệ lợi hại, sư tôn ánh mắt rốt cục tốt rồi." Lạc Trần nghe thấy lời này, có chút không hiểu. Hắn xem xét đối phương đỉnh đầu. "Lâm Trác, không vào thành phẩm 34, 67. Trong lòng kinh ngạc, lấy hắn hiện tại ánh mắt, đó có thể thấy được Lâm Trác đã từng là tập qua võ, đồng thời tu vi không tính thấp. Không nghĩ tới hôm nay lại là một vị không có chút nào tu vi người bình thường. Nhưng hắn không có bóc người vết xẻo ý nghĩ, ngược lại hỏi: "Nhị sư huynh, vừa mới vị tiền bối kia?" Lâm Trác có chút dừng lại, sợ tiểu sư đệ đối sư tôn có phần nản, giải thích nói rằng: "Lâm lão là tại tu vi bị phế về sau, gia tộc phái tới bảo hộ ta." Lạc Trần hơi sững sờ, thầm nghĩ tới cái gì. Lâm Trác chăm chú nhìn người tiểu sư đệ này một cái. Sư tôn hắn nói, chân chính thiên kiêu khí vận gia thân, luôn có thể biến nguy thành an. Cho nên đệ tử của hắn không thể là được bảo hộ công tử, mà là bước qua vô số địch nhân thi thể thiên kiêu. Cuối cùng, Lâm Trác mặt hướng chiến trường, tự giễu một tiếng: "Ta nhường sư tôn thất vọng, 8 năm trước bị phế đi sửa là, gia tộc lúc này mới phái tới Lâm lão bảo hộ ta." Lạc Trần không nói gì, nghĩ thầm Long Quyền lúc trước cho mình hai lựa chọn. Xem ra là Lâm Trác chuyện, cũng dao động hắn bồi dưỡng đồ đệ tiêu chuẩn. Một cái an nhàn, một cái hung hiểm, chính mình tuyển chọn. Lâm Trác vung lên trong tay đại kỳ, từng đạo chỉ lệnh thông qua trong tay đại võ quân kỳ truyền lại. Theo thời gian chuyển rời, thắng lợi thiên bình dần dần hướng về đại võ một phương nghiêng về. Rốt cục, thiên khung chí cao chỗ, có niết bàn đại năng đấm máu, Phật tượng kim thân sụp đổ. Ngô Song địa chủ, Song Quyền nan địch tứ thủ, nhìn xem Lạc Nhật tự phương trượng thi thể, trong mắt mang theo không cam lòng rời đi. Tô Chỉ trong mắt chiến ý dần dần dập tắt, pháp tướng kim thân phía trên cũng có đạo đạo băng liệt đạo ngân. Nhìn qua hai tôn một lòng muốn chạy trốn niết bàn, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lưu lại một cái. Cự hùng quan sĩ khí hoàn toàn không có, trong chớp mắt, sụp đổ rút lui. Đại võ, đại võ. Vô số tướng sĩ giơ cao binh qua, sĩ khí đại trấn. Lâm Trác đại kỳ vung lên, thừa thắng xông lên. Lít nha lít nhít màu đen hồng lưu tràn vào cự hùng quan, tòa này hùng vi quan hải, từ đây đổi chủ. Phương xa, Võ Thiên Khung đấm máu mà đến, trong tay xách theo một cô thi thể, rõ ràng là Thần Phong Sơn Trang Tiên Tiêu. Ha ha ha, thống khoái. Hắn cười to, cánh tay trái máu tươi bốn phía, còn lại một đạo vết kiếm. Hiển nhiên thắng lợi cũng không phải rất nhẹ nhàng. Dù sao hắn uy danh bên ngoài, dám chủ động khiêu chiến hắn Tiên Tiêu, nói thế nào cũng sẽ không quá kém. Hảo hảo an táng. Võ Thiên Khung đem thi thể ném cho quân trận bên trong thị vệ. Quay đầu nhìn về phía đài chỉ huy, vừa cười vừa nói: "Lạc Trần, hóa ra là ngươi qua đây, gặp qua điện hạ." Lạc Trần đi xuống đài chỉ huy, ổn quyền hành lễ: "Hai người chúng ta không cần đa lễ." Võ Thiên Khung vỗ vỗ Lạc Trần bả vai, thân thiết nói rằng: "Lạc Trần chỉ là cười cười, không ngôn ngữ." Hai người cùng nhau nhìn về phía thiên khung phía trên. Đối mặt năm tôn đại năng vây công, trung tâm Thần Phong Sơn Trang lão trang chủ thần sắc bất đắc dĩ. Quanh người hắn vẩn quanh màu xanh kiếm ý chậm chậm tiêu tán. "Chư vị, lão phu nhận thua." Bằng lòng thuộc về đại võ. Đại võ một phương năm tôn miết bản cũng dừng tay. Trong đó một vị nữ tử thần sắc phức tạp, bởi vì nàng cũng là dạng này gia nhập đại võ. Nếu như không có một cái giá lớn, gia nhập đại võ vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Đáng tiếc, đại võ như thế nào yên tâm. Đại võ bây giờ chinh chiến thiên hạ, một vị niết bàn chiến lực không có khả năng tùy ý đổ sát. Tô Chỉ vung tay lên, một cái bình ngọc rơi vào đối diện lão trang chủ lòng bàn tay. Ăn vào cái này mai vẫn thần đan, mới có thể mạng sống. Lão trang chủ sắc mặt một hồi biến hóa, nhưng là sống hơn ngàn năm, tu vi cao thâm, như thế nào lại cam tâm bất lạc. Nhìn quanh một vòng nhìn chằm chằm năm tôn niết bàn. Vị này lao trang chủ cắn răng lấy ra vẫn thần đan nuốt vào. Từ nay về sau, mang lên công xiềng, võ đạo tâm cảnh cũng bị trói buộc, khó mà tiến thêm. Ha ha ha. Đại thắng. Tô Chỉ thấy đã thành kết cục đã định, tiếng cười to quanh quần cự hùng quan. Cự hùng quan bên trong tất cả thế lực tạo thành liên minh trong nháy mắt tan rã, đường ai nấy đi. Đại võ quân đội thừa thắng xông lên, quét ngang 3000 dặm, ven đường tất cả thành trì cửa thành mở rộng, đường hẻm hoang lên. Đối mặt cường hành đại võ, những này thành trì không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong đó có ý tưởng thế lực đã sớm rời xa. Lưu lại cũng chỉ là lựa chọn thần phục trung tiểu thế lực, cùng trong thành không có lựa chọn bách tính. 3 tháng thoáng qua liền mất. Lâm Đông sắp tới, phong nguyệt bay xuống. Theo đại võ vượt qua cự hùng quan tiến vào Tây Chiếu Châu. Tây Chiếu Châu phong vân biến hóa, thế lực khắp nơi lựa chọn thần phục, toàn bộ đi vào cự hùng quan bái kiến đại võ hoàng tử. Trong đó nhất lưu thế lực, cũng chính là có niết bàn cảnh tồn tại thế lực, vậy mà chỉ có một tòa. Quan bên trong mới xây hành cung bên trong. Võ Thiên Cung ngồi cao chủ vị, tự mình tiếp kiến. Đây đều là không có lựa chọn tại cự hùng quan bên trong phản kháng trung tiểu thế lực chi chủ. Đại võ tự nhiên hoan nghênh, mong muốn nhanh chóng ổn định mới chiếm lĩnh cương vực. Có thế lực khắp nơi gia nhập, sẽ gia tốc rất nhiều. Lạc Trần ngồi Lâm Trác nhị sư minh bên cạnh thân, lặng lặng nhìn tứ phương thương lượng. Chương 92, Bạch Phượng Cung. Chương 92, Bạch Phượng Cung. Hành cung bên trong, Võ Thiên Cung lặng lặng trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái ghế lan can. Phía dưới, Tây Chiếu Châu thần phục thế lực người cầm quyền, từng cái tiến lên báo cáo các phương tình báo. Lâm Trác ngồi ngay ngắn, trong lòng phi tốc tính toán, hội tụ các phương tình báo. Vì đó sau bố cục làm sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Trần 3 tháng này hành quân sinh hoạt, học được rất nhiều, cũng có chút nhàm chán. Bởi vì cần hắn xuất thủ tình huống cơ hồ không có. Đại võ quân đội trồ đến, không có phản kháng, một mảnh tương hòa. Đại quân tại xâm nhập 3000 dặm liền bắt đầu phòng thủ. Bởi vì Tây Chiếu Châu thực lực không kém, trong đó càng là có một tòa đại sơn sừng sững không ngã. Đợi đến thế lực khắp nơi hồi báo hoàn tất. Chủ vị, Võ Thiên Cung đối với đám người mỉm cười. Đại võ hoan nên chư vị gia nhập. Đa tạ điện hạ. Dưới tay, một đám thế lực người trong giọng nói mang theo cảm kích. Nói chuyện hành động bên trong, vẻ cung kính càng thêm nồng đậm. Lâm Trác gật gật đầu, mặt hướng Võ Thiên Khung chần chờ nói rằng: "Căn cứ phía trước tình báo, Tây Chiếu Châu còn lại nhất lưu thế lực đều hội tụ tại Bạch Phượng Cung." Lời vừa nói ra, nghị sự hành cung bên trong, tất cả mọi người trầm mặc. Bạch Phượng Cung tuyệt đối là Tây Chiếu Châu không có chút nào tranh cãi bá chủ. Dù là đặt ở Cửu Châu thiên hạ, cũng là chỉ có vài tòa siêu nhất lưu thế lực. Nắm giữ niết bàn thất chuyển võ đạo cường giả thế lực, khả năng được xưng là siêu nhất lưu thế lực. Lạc Trần 3 tháng này tại Tây Chiếu Châu bên trong, mưa dầm thấm đất hạ cũng nghe nói tòa này thế lực. Thiên hạ Cửu Châu, ngoại trừ Bắc Cảnh cương vực bao la, nội tình thâm hậu, vị trí đặc thủ, tọa lạc 3 tòa siêu nhất lưu thế lực bên ngoài, cũng chỉ có Tây Chiếu Châu, Cổ Hoa Châu, Nam Cương thập vạn đại sơn lấy thiên cơ các chỗ lạc tình châu mới có siêu nhất lưu thế lực cắm rễ. Bạch Phượng Cung thái độ không rõ, chưa chắc là địch nhân. Võ Thiên Cung đã được đến đại võ phía sau tin tức, lúc này mở miệng trấn an phía dưới đám người. Vừa mới quy thuận Thần Phong Sơn Trang lão sơn chủ, lúc này thân gia tính mệnh đều bị đại võ trừ khống. Dù là Võ Thiên Khung tự tay đánh chết nó thế lực thiên tiêu, cũng không có bất kỳ bất mãn. Ngược lại mở miệng nói ra: "Điện hạ, ta cùng Bạch Phượng Cung vị cung chủ kia gặp qua vài lần, người này thanh tĩnh vô vi, tỷ lệ lớn sẽ không để ý tới những cái kia tiến về đầu nhập vào, tìm kiếm che chở thế lực." Võ Thiên Khung trầm giọng nói rằng: "Nhưng là bọn hắn cũng không có lựa chọn quy thuận, ta đại võ muốn là nhất thống, trung lập không tại chúng ta cân nhắc phạm vi." Dưới tay một đám thế lực hai mặt nhìn nhau. Vừa mới quy thuận thế lực những người nắm quyền trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt làm được lựa chọn chính xác. Đại võ quyết tâm không cách nào lung lay, đồng thời thực lực cường đại lại tự tin có thể làm được. Lạc Trần lặng lặng nghe, đợi cho hôm nay nghị hội kết thúc, lúc này mới đi theo Lâm Trác đi ra nghị sự hành cung. Trở lại Lâm Trác doanh trướng, hai vị sư minh đệ ngồi ngay ngắn. Lạc Trần tới ở chung 1 tháng, cũng rất bội phục đối phương tâm cảnh. tu vi bị phế, một ngày theo thiên kiêu rơi xuống, không có tuyệt vọng, ngược lại bằng vào ý chí, nghiên cứu lên binh pháp. Dù là trên chiến trường, Võ Thiên Cung cũng biết đem chỉ huy đại quyền giao cho đối phương. Thật là trong quân doanh nhàm chán. Lâm Trác bưng lên một chiếc trà xanh đặt ở Lạc Trần trước mặt, cười khẽ nói rằng: "Nào có, sư minh chỉ cần về sau trên chiến trường nhiều hơn cho ta điều động nhiệm vụ liền tốt. Mặc dù trong quân đội xác thực buồn tẻ, nhưng cũng là có thể học được thật đồ vật." Lạc Trần bưng lên trà xanh nhấp một miếng, xấu hổ giải thích một câu. Lâm Trác thân làm chiến trường thông soái, phụ trách bài binh bố trận. Lạc Trần mong muốn ra tay cũng phải nghe theo chỉ huy của hắn. Trên chiến trường, quân lệnh như núi, gặp phải thích hợp ngươi cơ hội xuất thủ, ta tự sẽ để ngươi tiến đến. Ta muốn, đây cũng là sư tôn để ngươi đến tiền tuyến nguyên nhân một trong a. Lâm Trác nhìn ra, người tiểu sư đệ này không phải an phận chủ. Lạc Trần nghe được đối phương bằng lòng, cái này mới miễn cưỡng gật gật đầu, hỏi tiếp: "Vị này nhị sư huynh Lâm Trác tin tức con đường so với hắn rộng nhiều, biết đến cũng nhiều. Có cái gì không hiểu?" Lạc Trần vẫn là thói quen hỏi thăm hắn. "Sư huynh, ngươi cho rằng Bạch Phượng cung sẽ quy thuận ta đại võ sao?" Lâm Trác đặt chén trà trong tay xuống, trầm ngâm sơ qua, cho ra tới một cái nhường Lạc Trần kinh ngạc trả lời: "Nhất định sẽ." Như thế chắc chắn ngữ khí, nhường Lạc Trần không hiểu. Không chờ hắn tiếp tục hỏi thăm, Lâm Trác nhìn Lạc Trần một cái, trong mắt mang theo mỉm cười. Sư tôn ba ngày trước cũng đã cùng Bạch Phượng cung cung chủ đã giao thiệp. Vừa mới điện hạ thái độ, là cho phía dưới những người kia nhìn. Hắn nói ra thứ nhất chưa từng công bố bí văn. Nguyên bản còn có chút lười biếng, Lạc Trần có chút ngồi thẳng người. "Như thế nào?" Lâm Trác nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt ý cười dần dần dày. Bạch Phượng cung chủ nói ra một cái điều kiện. Song phương thông ra. Đối mặt đại võ hung hăng, cùng Long Quyền võ đạo ý chí đích thân tới Bạch Phượng cung. Bạch Phượng cung cung chủ vẫn là thỏa hiệp. Lạc Trần trong lòng kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Trác. "Sư minh vì sao như thế nhìn ta?" Lâm Trác cười nhạt. "Thân làm sư tôn đệ tử, sư đệ đương nhiên cũng là có tư cách thông gia. Nghe nói Bạch Phượng cung cung chủ nữ nhi, phong hoa tuyệt đại, cũng là một vị nổi danh thiên tài yêu nghiệt." Lạc Trần nghe ra hắn là đang nói đùa, cũng không có để ở trong lòng. Bạch Phượng cung là muốn vì tự thân tương lai cân nhắc, muốn khóa lại đại võ liền hoàn toàn một chút. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là hoàng tử điện hạ. Lâm Trác lần nữa nhẹ nhàng bưng lên nước trà, lắc đầu. "Đại hoàng tử đã có vương phi, Bạch Phượng cung cung chủ nữ nhi không thể là vì chất phi." Lạc Trần nhíu mày, trong lòng tinh tế suy nghĩ, cũng cảm thấy hợp lý. Võ Thiên cung đã hơn 30, lập tức sẽ bước vào pháp tướng. Tu vi càng cao, càng là khó mà sinh ra dòng dõi. Võ đế chính là bởi vì cái này nguyên nhân, đến nay mới chỉ có một vị hoàng tử. Đây là hấp thụ giáo dạy dỗ a. Nhưng Lạc Trần không tin võ đế sẽ đem tôn này quái vật khổng lồ giao cho chính mình. Không tiếp tục cái đề tài này. Sư minh hai người nói chuyện phía một lát, Lạc Trần cáo biệt rời đi. Hắn chuẩn bị đi phụ cận đỉnh núi đi dạo đánh một chút gió thu, nhìn xem có thể hay không gặp phải vài đầu vận khí không tốt yêu ma. Đại võ hoàng triều, trấn Bắc Thành, võ đế xử lý chính vụ trong cung điện. Võ đế cùng Long Quyền ngồi đối diện nhau. "Bệ hạ, đây là Bạch Phượng cung cung chủ tín vật." Long Quyền nói ra Bạch Phượng cung cung chủ điều kiện, liền lặng lặng đợi. Võ đế đưa tay tiếp nhận tín vật, vừa cười vừa nói: "Quyền đệ a, tự mình vẫn là xưng hô ta là đại ca." Long Quyền chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không đáp lại. Võ đế thấy này, cũng không cách nào khuyên can, tinh tế vuốt ve trong tay Bạch Phượng ngọc bội, cảm khái nói: "Một tôn niết bàn bắt chuyển, một tôn niết bàn tam chuyển, Bạch Phượng cung đầy đủ để chúng ta lẫn nhau nhượng bộ." Võ đế ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Long Quyền, mở miệng nói ra: "Thiên cung đã có chính phi, không biết quyền đệ ái đồ có bằng lòng hay không?" Long Quyền nghiêm túc trên khuôn mặt, không có chút gì do dự. "Bệ hạ, Lạc Trần như thế nào có thể? Bạch Phượng cung cũng sẽ không bằng lòng." Võ đế trên mặt hiện hiện một vẻ cười khổ. "Ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Nhưng võ đế cũng không có nhắc lại việc này. Nghĩ đến võ đế trong lòng sớm có ứng đối. Tây Chiếu Châu bây giờ đã là vật trong bàn tay. Kế tiếp chính là ổn định các phương. Từ khi Cự Hùng Quan công phá, Thiên Ngọc Châu liền hoàn toàn đặt vào đại võ bản đồ. Võ đế trên người Hoàng Đạo Long khí càng phát ra cường thịnh. Chương 93, Lục Thiên Tu là pháp tướng. Chương 93, Lục Thiên Tu là pháp tướng. Thời gian như nước, 3 tháng thoáng qua liền mất. Lâm Đông đã qua, vạn vật khôi phục. Tây Chiếu Châu trung tâm, một đầu vượt ngang cả tòa Tây Chiếu Châu cương vực Truy Long Sơn mạch, như là một đầu đốn lượn cự long phủ phục. Truy Long Sơn mạch đem Tây Chiếu Châu chia làm một nam một bắc hai cái bộ phận. Bên trong dãy núi, nhiệt chướng ngọc thành bụi, cổ mục san sát, yêu ma hoành hành. Cái này trở ngại cực lớn Tây Chiếu Châu phát triển. Vì thế, làm lớn chi phối thời kỳ, liền tại Truy Long Sơn mạch mỗi một trọng muốn tiết điểm, mở thương đạo. Những này thương đạo xuyên qua dãy núi hai bên, thường xuyên nhận yêu ma quấy nhiễu, cần trấn ma ti lâu dài trấn thủ giữ gìn. Làm lớn sụp đổ về sau, không có trấn ma ti trấn thủ, thương đạo bị thế lực khắp nơi chia cắt trường khống, trở thành bạo lợi vơ vét của cái con đường. Lạc Trần cái này 3 tháng, liền bị nhị sư Minh Lâm Trác phái tới một lần nữa trưởng khống những này yếu đạo. Chuyện này đối với Lạc Trần mà nói, vẫn là rất đơn giản. Truy Long Sơn mạch bên trong, một phương yêu ma chỗ trong độc phủ. Lạc Trần thong dong đi ra, trong tay còn kéo lấy một đầu gấu đen yêu ma thi thể, nhẹ nhàng đem khổng lồ núi thịt ném dưới ngọn núi. Lạc Trần thanh âm quanh quẩn ở phía dưới, tân thu biên trấn ma ti đám người bên hai: "Đưa nó kéo về đi thôi, mặt khác ta cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian, thuận tiện bàn giao vài câu công việc." Lạc Trần thân ảnh dần dần trốn vào Truy Long Sơn mạch chỗ sâu, đi vào một chỗ không người đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống. Lạc Trần xem xét lên gần nhất thu hoạch. Thọ nguyên 21.8903, gần 9.000 năm thọ nguyên, rốt cục lại giàu có. Lạc Trần hơi xúc động, những này thọ nguyên lớn nhất nhà cung cấp cũng không phải là yêu ma, ngược lại là những cái kia ý đồ trưởng khống truy long sơn mạch thế lực, hẳn là có thể đem hám thiên thần quyền cùng thứ hai tôn pháp tướng tu luyện được. Lạc Trần tự lẩm bẩm, làm xong quy hoạch, thành công đầu nhập thọ nguyên diện hóa hám thiên thần quyền năm thứ nhất, ngươi bắt đầu nghiên cứu quyền pháp, chăm học khổ luyện, lấy ngươi bây giờ nội tính, rất nhanh liền đem nhập môn quyền pháp học được. Thứ 50 năm, ngươi nhớ từ giản nhược khó, một năm này, ngươi ngưng luyện ra quyền ý thứ 300 năm, quyền pháp của ngươi đã đăng đường nhập thất, quyền thế tựa như núi cao nặng nề, ngươi bắt đầu nghiên cứu hám thiên thần quyền. Thứ 1200 năm, mỗi một quyền đều dung nhập ngươi tự thân ý chí, làm được quyền dù cho ta, ta dù cho quyền. 1.903 năm, quyền pháp viên mãn, lực sâu thiên quân, quyền phá thước hùng, dung chuyển cả côn. Hám thiên thần quyền viên mãn. Thọ nguyên 21.7000. Võ học, hám thiên thần quyền viên mãn, Lạc Trần quanh thân phong mang dần dần thu liễm. Một đạo quyền ý tự song quyền bên trong sinh ra, sau đó cấp tốc bành trướng. Hám thiên thần quyền, chí cương chí liệt. Lạc Trần nhìn xem song quyền phía trên phun trào lực lượng kinh khủng, thân ảnh phóng lên tận trời. Một đạo quyền ảnh tự trên bầu trời truy rơi. Một quyền này, Lạc Trần vận dụng pháp tướng viên mãn lực lượng. Một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, quỷ thần tránh dễ. Cho dù sơn nhạc vắt ngang phía trước, cũng bị một quyền này vành thành một mịn, chân chính quyền rung động cửu thiên, thần quỷ phải sợ hãi. Lạc Trần nhìn phía dưới biến mất sơn nhạc, cùng nguyên địa lưu lại một đạo quyền ấn hô to. Đối với cái này rất là hài lòng. So ta tưởng tượng bên trong tiêu hao nhỏ hơn. Thân ảnh trốn vào bên cạnh một tòa khác đỉnh núi, ngồi xếp bằng mà xuống. Lục Thiên tu La pháp tướng, cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện. Về sau Lục Thiên tu La pháp tướng chính là ta đối ngoại triển lộ pháp tướng, trấn ngục địa tạng pháp tướng thì có thể dùng tại che giấu tung tích lúc sử dụng. Dù sao cũng là ta lĩnh ngộ, không ai biết tôn này pháp tướng thân phận. Lạc Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện. Đầu nhập thọ nguyên diễn hóa Lục Thiên tu La pháp tướng. Thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa pháp tướng. Năm thứ nhất, ngươi nghiên cứu Lục Thiên tu La pháp tướng hạch tâm, biết được tôn này pháp tướng cần lấy vô tận sát nghiệm dung luyện tự thân khí huyết cùng thiên địa lệ khí mới có thể hoàn thành. Thứ 300 năm, sát ý phệ tâm, phản phệ thần trí, ngươi đồng thời kiềm tu một vị khác pháp tướng, tránh thoát một kiếp. Thứ 700 năm, ngươi ngồi xếp bằng đại võ trấn ma ti yêu ma nhà ngục bên trong, dung luyện vô tận yêu ma lệ khí, tôi luyện tâm cảnh. Lạc Trần nhìn đến đây, trong lòng kinh ngạc. Cái này trấn ma ti yêu ma nhà ngục không phải là bởi vì tôn này pháp tướng tu luyện pháp mới tồn tại a? Khả năng này là trong đó một nguyên nhân. Thứ 2000 năm, một cái pháp tướng chi chủng chậm rãi tại thức hải bên trong ngưng tụ, ngươi đã thành công một nửa. Thứ 2500 năm, ngươi một thân sát lực vang dội của kim, pháp tướng cảnh lại không ngươi một đao chi địch. Thứ 3330 năm, tâm cảnh viên mãn, cùng nhau loại phá sát mà ra, lấy vô tận sát nghiệm, yêu ma lệ khí dung luyện pháp tướng hiển hóa thiên địa. Thọ nguyên 21.3667. Pháp tướng, Lục Thiên tu La pháp tướng. Truy Long Sơn mạch chốt sâu, vô tận sát nghiệm bao phủ cả phiến thiên địa. Vô số hành tẩu tại dãy núi Thương Đạo phía trên nhân tộc, cùng trốn ở xó xỉnh bên trong yêu ma tại đạo này sát nghiệm phía dưới, run lẩy bẩy. Pháp tướng hiển hóa, cao ngàn trượng, mặt xanh nhanh vàng, tóc đỏ như máu, cầm trong tay cửu hoàn lục thân đao quấn quanh ngàn vạn yêu ma lệ khí. Lạc Trần một đầu đen nhánh tóc dài hóa thành huyết hồng, mi tâm hình như có một giọt máu tươi, lộ ra tà mị, cùng hắn trước đó họa phong hoàn toàn một trời một vực. Giết! Đứng ở pháp tướng trước ngực Lạc Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hai con ngươi tĩnh mịch mà băng lãnh, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Phía sau Lục Thiên tu La pháp tướng trong tay cựu hoàn lục thần đao giơ lên cao cao. Huyết sắc đao mang nối liền trời đất, một thân sát lực hiếm thấy trên đời. Một đao qua đi, Lạc Trần tóc đỏ dần dần nhuộm đen, quanh thân sát niệm dần dần tu liễm, từ liền sẽ trước đó bộ dáng. Sau lưng sờ sờ gò má, hiển hóa tôn này tu La pháp tướng, tự thân tình cảm đều sẽ hạ xuống điểm thấp nhất, chỉ có cực hạn tỉnh táo. Mẹ nó, cái này pháp tướng có chút quái thật đấy. Lạc Trần tự lẩm bẩm. Đoán chừng cho dù là trấn ma ti trong lịch sử, cũng không có mấy người tu luyện tôn này pháp tướng a. Lung lay đầu, thất ra trong lòng tạp niệm, Lạc Trần nhìn lại một cái vùng núi này chỗ sâu một đạo khe nước, một phương quyền ấn. Thân ảnh phi tốc biến mất. Tại hắn rời đi sau nửa canh giờ, một đạo nữ tử áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cảm thụ được giữa thiên địa còn sót lại sát niệm cùng lệ khí, nữ tử đôi mắt đẹp chớp động, tự lẩm bẩm. Vốn cho rằng là một tôn đại yêu xuất thế, không nghĩ tới là đại võ trấn ma ti Lục Thiên tu La pháp tướng. Tôn này pháp tướng danh khí cực cao, bởi vì đại võ trấn ma ti tổng binh, đương kim võ đạo đỉnh phong một trong, Long Quyền chính là tu luyện tôn này pháp tướng. Cả người sát lực cho dù là phóng nhãn thiên hạ cũng có thể xưng thứ nhất. Đã từng bắc cảnh chiến lược đệ nhất nhân không phải trấn Bắc Vương, mà là trấn Ma Ti Long Quyền. Hiện tại liền không nhất định. Võ đế nắm giữ hoàng đạo khí vận, đại võ ngày càng cường thịnh, quốc vận thịnh vượng. Hắn thực lực đã sâu không lường được. Chỉ sợ võ đế khoảng cách đệ lục cảnh đã không xa. Lúc trước làm lớn võ thánh, chính là dựa vào hoàng đạo khí vận phá vỡ mà vào võ đạo đỉnh cao nhất. Theo ta được biết, tôn này pháp tướng đại võ cũng không người thứ hai luyện thành, không nghĩ tới hôm nay liền xuất hiện một vị. Đại võ hoàng triều, thật sự là thiên mệnh sở quy sao? Bạch Phượng cung đương đại truyền nhân Bạch Phượng Linh, thân ảnh dần dần biến mất, chỉ để lại thở dài một tiếng. Chương 94, Bạch Phượng Linh chương 94, Bạch Phượng Linh truy Long Sơn mạch cạnh ngoài. Long Nha Thương đạo điểm xuất phát. Lạc Trần trở về, trấn Ma Ti bên trong một bóng người vội vàng chạy ra. Đại nhân, đây là người trấn Ma giáo úy, tên là Quách Sơn, bởi vì đầu não nhanh nhẹn, tạm thời đi theo Lạc Trần bên người, vì hắn làm việc. Hai ngày này, truy Long Sơn mạch 10 đầu thương đạo có cái gì tình huống sao? Lạc Trần một bên chậm rãi hướng trấn Ma Ti bên trong đi đến, một bên tùy ý hỏi. Từ khi hắn 3 tháng trước lôi đình ra tay, trấn áp một chút trung tiểu thế lực, lại hợp nhất một chút trấn Ma Ti, cái này truy Long Sơn mạch đã ở trong lòng bàn tay hắn hết. nhưng bởi vì đại võ tại Tây Chiếu Châu lực ảnh hưởng còn chưa đủ, đi những này thương đạo bách tính, các phương thương đội ngược lại không bằng trước kia. Bởi vậy bọn hắn trấn ma ti chuyện cũng không nhiều. Đợi đến đại võ hoàn toàn nắm giữ Tây Chiếu Châu một đoạn thời gian, loại tình huống này liền sẽ cải biến. Đại nhân, mấy ngày nay các minh đệ hết thể tiêu diệt ba đầu yêu ma, tổng thể mà nói, thương lộ vẫn là rất ổn định. Quách Sơn đi theo Lạc Trần sau lưng, báo cáo nói rằng, lớn như vậy dãy núi, thương lộ kéo dài đông đảo, những này mới xây dựng trấn ma ti có thể làm được loại trình độ này, cũng xem là tốt. Lạc Trần gật gật đầu, chính là biết được. Đi xuống đi. Là, đại nhân. Quách Sơn cung kính lui ra. Lạc Trần đặt mông ngồi chính mình công tác trên ghế, từ trong ngực lấy ra truyền tấn ngọc sách. Hắn bị phái tới trấn thủ Truy Long Sơn mạch, nhưng bây giờ thế cục hắn cũng rõ như lòng bàn tay, nhị sư Minh Lâm chắc bên ngoài có chuyện, đều sẽ dành thời gian cùng hắn nói rằng một hai. Sư đệ, hôm nay Bạch Phượng cung cung chủ nữ nhi đã đi tới trong đại doanh, sắc thực quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt mỹ, ngươi xác định không đến nhìn một chút sao? Lạc Trần một tay nâng trán, có chút im lặng. Cái này nhị sư Minh làm việc mặc dù chặt chẽ cẩn thận, nhưng quen thuộc qua đi, hai sư Minh cũng là thường xuyên nói đùa, không để ý đến sư Minh trêu chọc. Nhìn xem trong đó tin tức, Lạc Trần cũng có chút hứng thú. Vị này Bạch Phượng cung truyền nhân lúc này đi đại doanh làm cái gì? Chẳng lẽ là đi gặp thấy một lần tương lai phu quân? Không nên a. Lạc Trần gãi gãi đầu. Đúng rồi, còn có một tin tức, Nam Cương trấn Nhạc Vương công hãm một châu chi địa, thế lực đại tăng, hôm qua chiêu cáo Cửu Châu, ít ngày nữa liền sẽ thành lập tân triều, đăng cơ xưng hoàng. Lạc Trần xem hết, trong dự liệu, cũng không kinh ngạc. Bắc cảnh đã dẫn trước rất nhiều, đã qua mấy tháng, Nam Cương nếu là tái không hành động, coi như hơi chậm một chút. Hắn hiện tại thường xuyên cùng Lâm Trác nói chuyện tiếng, cũng hiểu biết rất nhiều bí văn. Hoàng đạo khí vận liên quan đến có thể hay không tấn thăng võ đạo đệ lục cảnh. Từ khi làm lớn sụp đổ về sau, Bắc cảnh cùng Nam Cương hai vị vương giả đều muốn bắt chước đã từng làm lớn võ thánh, dựa vào hoàng đạo long khí vượt qua cuối cùng một đạo lệch trời. Thật chỉ có hoàng đạo long khí mới được sao? Lạc Trần nhíu chặt lông mày, ánh mắt dần dần kiên định. Không có khả năng, nhất định là bọn hắn không đủ mạnh, sống không đủ lâu, một vạn năm không được liền mười vạn năm, luôn có thể đột phá. Hắn không có phương diện này lo lắng, cũng không nên vì thế rầu rĩ. Chờ phù hợp thời cơ, hắn liền bên ngoài hiện lộ pháp tướng tu vi, về sau thuận lý thành chương theo long quyền chỗ đạt được niết bàn công pháp. Mọi thứ đều tại trong kế hoạch. Lạc Trần thu hồi phát tán suy nghĩ, muốn lấy góp nhặt một chút thọ nguyên. Nam Cương trấn Nhạc Vương chuẩn bị đăng cơ, cũng không có đối đại võ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì sớm có đón trước, cũng đã sớm chuẩn bị. Lạc Trần tọa trấn Truy Long Sơn mạch, thời gian rất bình thản. Lại qua 7 ngày, Lâm Trác đưa tin nhường hắn không thể không thả ra trong tay nhiệm vụ. Sư đệ, mau trở về. Lạc Trần có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là gọi đến Bách Sơn. Ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, ngày về không chừng. Lạc Trần lời nói có chút dừng lại, tiếp lấy bổ sung một câu. Nếu là ta bị điều đi nơi đây, đại võ nhất định sẽ điều động mạnh hơn võ giả đến đây trấn thủ, không cần kinh hoàng. Đại nhân, bảo trọng. Quách Sơn tại Lạc Trần bên người mấy tháng, thật sâu bị vị này tuổi trẻ cấp trên chết phục. Cũng không phải là bởi vì Lạc Trần thực lực, mà là bởi vì hắn sát phạt quả đoán tính cách. Tại Lạc Trần thủ hạ làm việc, đối mặt bất kỳ thế lực nào đều chưa từng ăn qua thua thiệt. Ân. Lạc Trần khẽ bước cằm, đưa tay vô vô đối phương bả bay. Thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Tây Chiếu Châu đại doanh bên ngoài, giữa thiên địa một đạo phượng gáy chấn nhiếp trời cao. Bạch hưng hực diễm che phủ nửa bầu trời, một tôn bạch phượng hư ảnh giãn ra hai cánh, mỗi một phiến lông vũ phía trên đều lượn lờ lấy ánh trăng giống như quang huy, kia là tiến hóa thế gian bạch diễm. Tình thế bạch phượng quan tưởng đồ, bạch phượng cung truyền thừa, bạch phượng linh treo cao với thiên, ba thanh trường kiếm vây quanh trên người nàng chìm xuống phủ, thanh lãnh cao quý. Đối diện, võ thiên cung hít sâu một hơi, bước ra một bước, một đạo mênh mông linh quang chậm rãi tại thiên không chậm chậm triển khai, hóa thành một đạo ngàn trượng thương long, chiếm cứ tại trên biển mây, sừng rồng cao chót vót, râu rồng rủ xuống, giống như ngân hà treo ngược. Muốn nói đại võ hoàng triều hội tụ hoàng đạo khí vận, ai được lợi nhiều nhất, kia tất nhiên là võ đế. Về sau chính là võ đế duy nhất con trai trưởng, võ thiên cung. Có hoàng đạo long khí gia trì, hắn này tấm quan tưởng đồ càng lộ vẻ tăng thêm một vẻ uy nghiêm cùng tôn quý. Võ hoàng tử, chỉ cần hôm nay ngươi thắng ta, ta liền gả ngươi làm thiết thất. Bạch Phượng Linh thật sâu nhìn đối phương. Võ thiên cung cầm trong tay đại kích, đứng ở không trung. Bạch cô nương, ta đại võ cũng sẽ không để cho Bạch Phượng cung nhận ủy khuất, làm gì như thế? Hắn cũng không muốn cùng đối phương tỉ thí. Nhưng làm sao Bạch Phượng Linh khăng khăng như thế? Hừ, đánh xong rồi nói. Bạch Phượng Linh hừ lạnh một tiếng, giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên cất cao. Vậy liền đắc tội. Đối mặt tỷ thí, cho dù là bất đắc dĩ, võ thiên cung cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, bởi vì hắn là đại võ hoàng tử, đại biểu đại võ mặt mũi. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, một nháy mắt liền hiện ra lực lượng ngang nhau chiến lực. Trong đại doanh, Lâm Trác cùng Tô Trị đứng tại một chỗ đài cao, lặng lặng quan sát. Xác định không đi ngăn cản một chút không. Tô Trị lông mày càng nhăn càng sâu, mở miệng dò hỏi. Lâm Trác đứng chắc tay, vì sao muốn ngăn cản? Con gái người ta trong lòng có hỏa khí, bỏ ra miệng buồn nôn thế nào? Bạch Phượng Linh thân làm thiên tiêu, thân phận tôn quý, cuối cùng lại bị dùng để thông gia. Trong lòng tự nhiên có bất mãn, nhưng Bạch Phượng cùng sinh nàng nuôi nàng, không cách nào không đếm xỉa đến, tới đây phát tiết một phen, đại võ cũng nhận. Tại đại võ xem ra, Bạch Phượng Linh cuối cùng vẫn sẽ trở thành đại võ tôn quý nhất nữ tử một trong. Cho sư đệ truyền tin tức đã qua đã nửa ngày, lấy tốc độ của hắn cũng nhanh tới a. Lâm Trác nhìn về phía bầu trời, tự lẩm bẩm. Lạc Trần sát thực đã đến. Lúc này đang đứng tại đại doanh bên ngoài nhìn xem trận chiến đấu này. Bạch Phượng Linh, pháp tướng sơ kỳ 57, 1399. Không hổ là Bạch Phượng cung thiên tiêu, chính là tuổi tác so đại hoàng tử phải lớn không ít. Lạc Trần sờ lên cằm, một hồi phân tích. Hai người chiến đấu tiến vào gay cấn. Đương nhiên, Bạch Phượng Linh là áp chế thực lực. Không phải Võ Thiên Khung đầu lại sắt cũng không thể đi tiếp thu một tôn tiên kiêu pháp tướng cảnh luật bản. Hoàng đạo khí vận thật có chút thuyết pháp. Lạc Trần ánh mắt dần dần sáng tỏ. Võ Thiên Khung mặc dù là bán bộ pháp tướng, tương đương với ngưng tụ pháp tướng chi chủng, nhưng muốn bước qua cửa ải cuối cùng, Lạc Trần trước đó đoán chừng ít ra cũng cần vài chục năm. Nhưng hôm nay gặp mặt, có lẽ chỉ cần 5-6 năm, có lẽ càng nhanh. Chương 95, thiên cơ các cần lui. Chương 95, thiên cơ các cần lui. Đại doanh bên ngoài, Bạch Phượng Linh cùng Võ Thiên Khung tỉ thí tiến vào gay cấn. Thời gian lâu dài, hai người đều có chút đánh ra tức giận, đều là thiên tiêu, không có nhận thua ý nghĩ. Võ Thiên Khung mặc dù đối đãi Lạc Trần rất là hiền lành, hai người ở chung cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nhưng Lạc Trần trong lòng tin tưởng, đây bất quá là bởi vì hắn sư tôn Long Quyền. Vị này điện hạ nội tâm vẫn còn rất cao ngạo. Vị đại võ một phương vô số cao thủ quan chiến, vẫn là tại cửa nhà mình. Võ Thiên Khung không thể thua, trong khi xuất thủ, cũng vận dụng một chút át chủ bài sát chiêu. Nhìn xem Lạc Trần mí mắt chực nhảy. Thật hung ác a. Cái này sát suất rất lớn sẽ là người tương lai thế tử. Chậc chậc. Lạc Trần một bộ xem trò vui bộ dáng. Theo thời gian chuyển rời, lại thêm hắn không có ẩn giấu thân ảnh, rất nhanh liền bị Tô Trị bọn người phát hiện. Tam công tử, vì sao không tiến vào? Một đạo truyền âm rơi vào Lạc Trần bên hai. Đây là Tô Trị thanh âm. Lạc Trần nghiêng đầu nhìn về phía đại doanh, đối với Tô Trị gật gật đầu, ngược lại đi vào đại doanh. Sư Minh, Tô đại nhân. Hắn hướng phía hai người hành lễ, lên tiếng chào hỏi. Sư đệ, cái này 3 tháng vất vả. Lâm Trác vỗ vỗ tiểu sư đệ bà bay, cảm khái nói. Truy Long Sơn mạch nắm giữ, sẽ để cho đại võ tại dân gian danh vọng từng bước tăng lên, là rất mấu chốt một vòng. Lạc Trần chỉ là cười nhạt, cũng không có nói cái gì tranh công lời nói. Công lao tự có người đánh giá. Sư Minh khách khí. Lâm Trác gật đầu, rất là vui mừng. Lạc Trần quay đầu nhìn ra phía ngoài chiến đấu, trong mắt mang theo hứng thú. Sư Minh, không đi quên căn một chút không? Hắn hỏi một cái cùng vừa mới Tô Trị vấn đề giống như trước. Hiện tại hai người đã rõ ràng làm thật. Nếu là bất kỳ bên nào xảy ra chuyện, đều không tốt kết thúc. Nếu không sư đệ ngươi đi, các ngươi cảnh giới giống nhau, cùng là thiên tiêu, rất thích hợp a. Lâm Trác vẫn như cũ yêu cùng Lạc Trần nói đùa. Lạc Trần nghe vậy, sờ lên cằm lâm vào suy nghĩ. Lâm Trác nhìn hắn bộ này chăm chú suy nghĩ bộ dáng, trong lòng càng là kinh ngạc. Hắn phát hiện chính mình có chút xem không hiểu. Chính mình tiểu sư đệ này thật là tại chăm chú suy nghĩ cái này khả thi. Như thế có tự tin, có thể cùng cảnh giới cùng hai vị này đọ sức. Không phải hắn cho rằng nhà mình sư đệ so ra kém đối phương, mà là tuổi tác chênh lệch quá xa. Cảnh giới mặc dù tới, nhưng là thần thông võ học chi lưu mới là thể hiện chiến lược độ vật. Cũng may Lạc Trần cũng không có muốn xen vào việc của người khác ý nghĩ. Đi qua nửa canh giờ, đám mây đột nhiên truyền đến một tiếng dịu dàng lời nói. Phượng Nhi, dừng tay a. Theo lời nói, Võ Thiên Cung cùng Bạch Phượng Linh quanh thân không gian bị gấp cố, thần thông võ học toàn bộ mất đi hiệu lực. Một gã người mặc cao quý phượng váy nữ tử đứng ở đám mây, chậm rãi hiển lộ thân hình. Đại võ hành cung bên trong, mấy đạo niết bàn cường giả nhao nhao xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng ngưỡng vọng cao thiên. Đối phương mặc dù là một vị nữ tử, nhưng quanh thân lưu chuyển võ đạo ý chí bàng bạc nặng nề, thực lực viễn siêu đám người. Mẫu thân, Bạch Phượng Linh trong mắt lóe lên một tia của cường, cúi đầu. Võ Thiên Cung cố gắng áp chế thể nội quần quần khí huyết, hướng phía trên ôm quyền. Gặp qua Bạch Phượng Cung chủ, võ hoàng tử điện hạ. Bạch Phượng Cung chủ đến quả thực vượt quá đại võ một phương đón trước. Mấy đạo niết bàn cường giả cũng tới bên trong chiến trường, mơ hồ đem Võ Thiên Cung bảo hộ ở trung tâm. Bạch Phượng Cung chủ cũng không thèm để ý, thân ảnh xuất hiện tại Bạch Phượng Linh bên người. Tố thủ nhẹ nhàng phất qua nữ nhi nhíu chặt lông mày, trong mắt mang theo một tia thương tiếc. Để ngươi chịu ủy khuất. Bạch Phượng Linh cúi đầu, không nói một lời. Bạch Phượng Tiên, niết bàn bắt chuyển 1456-2400. Lạc Trần trong lòng liễu lưới, hai mẹ con này rất lợi hại. A Võ Thiên Khung bình phục tốt trạng thái, ngựa khí bình ổn nói rằng: Bạch cung chủ, mời vào cung một lần. Bạch Phượng Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Điện hạ, ta là ứng võ đế bệ hạ mời, tiến về đại võ hoàng triều. Bệ hạ ý chỉ hẳn là cũng mau tới. Đại võ một phương trên mặt tất cả mọi người hiện hiện một tia không hiểu. Không đợi bọn hắn hỏi rõ ràng, thiên khung chí cao chỗ, hoàng đạo long khí cuộn cuộn, một vệt kim quang rủ xuống, chậm chậm triển khai một đạo thánh chỉ. Nay, hoàng hậu nghi ngờ hạ long trùng, truyền đại hoàng tử, hồi triều yết kiến thánh chỉ chậm chậm bay xuống. Võ Thiên Cung hai tay tiếp nhận, trong lòng nổi sóng chập trùng. Đối diện, Bạch Phượng Cung mẫu nữ chờ đợi một lát. Bạch cung chủ lúc này mới vừa cười vừa nói: "Điện hạ, có thể nguyện cùng chúng ta chung phó đại võ." Võ Thiên Cung thu hồi nắm nâng thánh chỉ hai tay, thở sâu, gật đầu. Phiền thoái Bạch cung chủ. Tiếp lấy, hắn lại cùng sau lưng đám người bàn giao vài câu, liền theo Bạch Phượng Cung hai vị rời đi. Lạc Trần nhìn xem cái này hài kịch tính một màn, âm thầm liễu lưới. Lâm Trác nhìn qua phương xa, lông mày thật sâu nhăn lại. Lôi kéo Lạc Trần liền trở lại chính mình hành cung bên trong. Xem ra chúng ta vị này bệ hạ đã sớm chuẩn bị. Lạc Trần tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, vừa cười vừa nói: "Võ đạo cường giả mong muốn sinh ra dòng dõi rất khó, nhưng thế gian cũng có tuyệt thế chân bảo, có thể gia tăng cơ hội." Lâm Trác trầm ngâm nói: "Lấy võ đế bây giờ quyền thế, muốn có được loại này chân bảo, phí chút công phu hiển nhiên cũng có thể đạt được. Bây giờ Bạch Phượng Cung cung chủ tiến về đế đô, gia nhập đại võ đã là kết cục đã định. Có Bạch Phượng Cung gia nhập, đại võ liền đạt được 3 tòa siêu nhất lưu thế lực duy trì." Lạc Trần nghĩ hỏi: "Sư huynh, gọi ta trở về là?" "Bây giờ thế cục biến hóa quá nhanh, ta đều có chút đáp ứng không xuể. Lâm Trác đứng dậy, cầm lấy một phương sách nhỏ đưa cho Lạc Trần. Nói tiếp, trước đó không lâu, Thiên Cơ Các đống nhiên tuyên bố sẽ không nhúng tay thế gian tranh chấp, đồng thời công bố mấy cái bao trùm Cựu Châu 100 triệu giảm cương vực bảng danh sách. Lạc Trần lật xem trong tay sách, trang địa phía trên chỉ có 3 chữ to, Thiên Cơ Các. Sách chia làm Thiên Tiêu bảng, Đỉnh Phong bảng, Thần Binh bảng, Thần Nữ bảng. Lâm Trác đứng tại Lạc Trần bên người, nhẹ nói: Thiên Cơ Các, nghe danh tự sư đệ hẳn là liền tinh tưởng bị các chủ này am hiểu nhất cái gì. Bọn hắn bảng danh sách này, các thế lực lớn đều tán thành. Lạc Trần lật ra Thiên Kiêu bảng xem xét. Thiên Cơ Các Thiên Kiêu bảng như cũ chỉ ghi chép 30 tuổi trở xuống thiên tài. Lạc Trần đại danh tình lình cao cư đứng đầu bảng. Từ khi hắn bên ngoài triển lộ thần ý đỉnh phong tu vi về sau, Đại Võ Tiềm Long bảng đứng đầu bảng chi vị, hắn cũng lên đỉnh hơn mấy tháng. Không vì cái khác, chỉ vì hắn năm nay mới 21 tuổi. Cái này trực tiếp phá vỡ Cựu Châu thiên tài hạn mức cao nhất. Nhường vô số thế lực nghẹn họng nhìn chân chối. Người trong thiên hạ vì đó kinh ngạc, nhưng hiểu rõ Lạc Trần về sau, liền lại cảm thấy cũng không phải khó mà tiếp nhận. Bởi vì tại thiên hạ người xem ra, Lạc Trần thân làm võ đạo đỉnh phong đệ tử, biểu hiện yêu nghiệt một chút cũng hợp lý. Bảng danh sách phía trên, ngoại trừ tính danh, tuổi tác, tu vi liền không còn gì khác tin tức. Lạc Trần tùy ý nhìn lướt qua, liền lật ra phía sau thần nữ bảng tinh tế xem xét lên. Không thể không nói, Thiên Cơ Các vẫn là rất lợi hại. Lâm Trác nhường Lạc Trần trở về, dĩ nhiên không phải nhường hắn nhìn một phần bảng danh sách. Lần này Thiên Cơ Các bảng danh sách, trực tiếp đem ngươi công bố trước mặt người trong thiên hạ. Ta sợ có thế lực nhằm vào ngươi, sư đệ ngươi vẫn là tại trong đại doanh điệu thấp một đoạn thời gian a. Đại võ địch nhân nhiều lắm. Lạc Trần vị này Thiên Cơ Các đánh giá thiên hạ thứ nhất thiên tiêu, tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Dù là phía sau hắn đứng đấy Long Quyền, muốn cho hắn chết thế lực ngược lại sẽ càng thêm nhằm vào. Lâm Trác lúc trước chính là như thế, hắn cũng không muốn sư đệ đi vào hắn theo gót bên trong. Chương 96, Thiên Ma giáo lại xuất hiện. Chương 96, Thiên Ma giáo lại xuất hiện. Hành cung thiên điện. Hai sư minh yên lặng không nói. Lạc Trần lật xem các nơi bảng danh sách mượn, nhẹ nhàng khép lại. Trong lòng thì lại trầm xuống. Hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Cái này Thiên Cơ Các muốn làm gì? Bọn hắn cho rằng tự thân siêu thoát thế tục, cao cao tại thượng, vì thiên hạ xếp đặt cao thấp sao? Lâm Trác nhẹ nhàng lắc đầu, tưởng rằng Lạc Trần trong lòng có áp lực. Làm lớn võ thánh có thể dung nạp Thiên Cơ Các, đã nói lên vị các chủ này không đơn giản. Căn cứ tình báo mới nhất, theo Thiên Cơ Các tuyên bố không hỏi thế sự về sau, Cổ Hoa Châu siêu nhất lưu thế lực đã bắt đầu có hành động. Chỉ sợ không được bao lâu, còn lại Đại Châu liền sẽ cộng đồng ủng hộ một tôn thế lực đi ra. Lạc Trần nghe vậy, trong lòng minh bạch. Sư Minh nói đúng, còn lại Cửu Châu liên minh không có khả năng tại như là năm bè bảy mảng. Huống hồ bây giờ không có Thiên Cơ Các áp chế, Hoàng Đạo Long khí lực hấp dẫn, đầy đủ nhường một chút còn không đếm xỉa đến siêu nhất lưu thế lực kết quả. Tây Chiếu Châu tiếp giáp Cổ Hoa Châu cùng Đỉnh An Châu, chỉ sợ tiếp xuống chiến dịch phải gian nan rất nhiều lần. Những này Lạc Trần cũng không nhiều làm cân nhắc, đau đầu hơn cũng là võ đế chuyện của bọn hắn. Thu Liễm sẽ phát tán suy nghĩ. Sư Minh, khó được tụ lại, đi uống một chén. Bây giờ Tây Chiếu Châu đã đều ở trong lòng bàn tay, Lâm Trác trên người gánh ngược lại tăng thêm không ít. Nhưng sư đệ mời, hắn cũng bằng lòng rút ra một chút thời gian. Qua 3 ly rượu, Lạc Trần cũng không có nghe theo Lâm Trác đề nghị, lưu tại trong đại doanh. Trong đại doanh quy củ sông nghiêm, cũng không có yêu ma săn giết. Bây giờ hắn thực lực cũng không phải cái gì tiểu khả la mỹ s, đương nhiên sẽ không lưu lại. Lâm Trác thấy không quyết nổi, còn muốn đem chính mình người hộ đạo điều động bảo hộ Lạc Trần. Lại một lần bị từ chối nhã nhặn về sau, Lâm Trác đều có chút tức giận, Lạc Trần tốt dừng lại giải thích, mới miễn cưỡng bằng lòng. Lạc Trần cũng không có lập tức rời đi, mong muốn chờ đợi một chút đại võ bên kia tin tức. Không quá 3 ngày, Bạch Phượng cung tuyên cáo thế gian, gia nhập đại võ hoàng triều. Đồng thời Bạch Phượng Linh cùng đại võ hoàng hậu Lãnh Như Tuyết bây giờ mang thai Long Tử, ký kết hôn ước, chiêu cáo thiên hạ. Lạc Trần nhận được tin tức, đều gọi thẳng ngoại tào. Chỉ phúc vi hôn a Bạch Phượng Linh đều hơn 60, mặc dù so sánh võ đạo tu vi của nàng cũng còn thừa thọ nguyên, đây không tính là cái gì. Cũng không biết về sau Bạch Phượng Linh nhìn xem vừa ra đời phu quân, sẽ nghĩ cái gì. Lạc Trần ác thú vị thầm nghĩ. Sau đó Lạc Trần liền cáo biệt sư minh, trở lại Truy Long Sơn Mạch, tiếp tục trấn thủ ở này. Truy Long Sơn Mạch, trấn ma tìm một chỗ trong đại doanh. Lạc Trần điệu thấp trở lại cương vị của mình. Quách Sơn trước tiên đứng dậy, kích động hành lễ. Đại nhân, ngài trở về. Lúc rời đi nói những lời kia, hắn còn tưởng rằng đại nhân sẽ không ở về tới đây. Ân. Lạc Trần cười gật đầu, ngồi chủ vị, liếc nhìn gần nhất tình báo, thuận miệng hỏi. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, có người nháo sự sao? Đại nhân, gần nhất Truy Long Sơn Mạch có chút dị thường. Quách Sơn nhìn thấy Lạc Trần trở về, lập tức có chút chủ tâm cốt. Lạc Trần nghe vậy, hứng thú, ra hiệu hắn nói tiếp. Trấn Ma Ti gần nhất hao tổn 13 vị trấn ma giáo úy. Hắn ngữ khí ngưng trọng nói rằng, căn cứ vệ quân đại nhân điều tra, tựa như là Thiên Ma giáo gây nên. Thiên Ma giáo? Lạc Trần thấp giọng tự nói, liếc nhìn trên mặt bản các loại tư liệu. Cái thế lực này đã thật lâu không có nghe tới. Bắc cảnh trừ ma lệnh trong lúc đó, Thiên Ma giáo dị thường sinh động, cho trừ ma lệnh mang đến rất lớn trở ngại. Lạc Trần tới giao thủ không dưới 10 cái hiệp, biết rõ đối phương khó chơi, nhất là vị kia thần bí giáo chủ. Long Quyền từng cùng hắn nói qua, Thiên Ma giáo chủ ít nhất cũng là một tôn niết bàn. Người đi thông chi vệ quân tới thấy ta. Vệ quân là toàn bộ Truy Long Sơn mạch ngoại trừ Lạc Trần tu vi cao nhất người, là trấn ma ti đại doanh thống lĩnh một trong. Chỉ chốc lát công phu, một người trung niên nện bước long hành hổ bộ đi vào Lạc Trần chỗ lầu các, gặp qua đại nhân. Vệ quân hướng phía Lạc Trần cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, cùng ta nói kỹ càng một chút thiên ma giáo chuyện. Lạc Trần khoát khoát tay, trực tiếp hỏi. Đại nhân, chúng ta tại Truy Long Sơn mạch các nơi, hết thảy phát hiện hai nơi thiên ma giáo cứ điểm, đồng thời tại một chỗ cứ điểm bên trên, phát hiện cái này. Vệ quân cẩn thận từng ly từng tí mở ra trong tay sách theo hộp gỗ. Trong đó lẳng lặng trưng bày một tôn tượng đất. Tượng đất mặt ngoài mấp mô, thấy không rõ bộ dáng, lại có một cỗ tà khí lưu chuyển. Ngay tại Lạc Trần nhìn về phía tượng đất trong ngáy mắt, nguyên bản giống như vật chết tượng đất, mơ hồ trên khuôn mặt, đột nhiên hiện hiện một cái giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Lạc Trần biến sắc, đáng tiếc thì đã trễ. Một tia ô quang trong chớp mắt không có vào Lạc Trần mi tâm. Lạc Trần thân thể cứng ngắc, ánh mắt dần dần khép kín. Trong thức hải, xếp bằng ở linh đài phía trên hồn anh có chút mở ra hai con ngươi. Tại hồn anh trước, một đạo toàn thân từ màu đen đoan khí, xen lẫn huyết hồng sát khí thân ảnh cười quái dị hướng phía Lạc Trần lao xuống mà đến. Lạc Trần thần sắc trang nghiêm, nhưng không chút kinh hoàng. Thức hải chấn động, tinh hà lưu chuyển, 36.000 mai luyện thần minh văn tạo thành một tòa khổng lồ tinh bản, chấn áp thức hải. Hồn anh có chút ngắc, mặt ngoài lưu chuyển tinh huy áo giáp bao phủ quanh thân. Tinh huy thời gian lập lòe, pháp tướng đỉnh phong linh hồn chi lực hướng phía đối diện yêu hồn chấn áp mà xuống. Ngươi không phải thần ý cảnh. 21 tuổi pháp tướng đỉnh phong, ha 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 ha, người trong thiên hạ đều xem thường ngươi. Yêu hồn dãy rủa gầm thét, lại không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có bình thường pháp tướng linh hồn cường độ, không có khả năng tránh thoát Lạc Trần thức hải chấn áp. Nói một chút, thiên ma giáo chuẩn bị làm cái gì? Lạc Trần hồn anh mở miệng, thanh âm như là quần quần tiên lôi, làm cho đối phương linh hồn chấn động không ngớt, sắp phá nát. Yêu hồn không cam lòng, lại không làm nên chuyện gì. Khí tức quanh người bắt đầu cuộn cuộn, màu đen đoán khí căng phồng lên đến, mong muốn tự bảo ăn mòn ô nhiễm Lạc Trần thức hải. Ầm ầm. Lạc Trần không nói, chấn ngục địa tạng pháp tướng hư ảnh sừng sững trong tinh hà, tắt liền đem bành trướng oán khí thu nhập trong lòng bàn tay. Hắn không sợ nhất chính là thế gian không khí dơ bẩn. Chấn ngục địa tạng pháp tướng khắc chế thế gian tà ma. Một đầu yêu hồn, không tạo nổi sóng gió gì. Ngoại giới, Lạc Trần ung dung mở hai mắt ra, hai con ngươi thanh tịnh sáng tỏ. Đứng tại đối diện vệ quân, thấy một màn này, ánh mắt trong nháy mắt hung hăng. Trường đao ra khỏi vỏ, thần ý bộc phát, một đạo sắc bén đao mang trong nháy mắt đi vào Lạc Trần trước mặt. Giang giác. Lạc Trần ánh mắt nhìn về phía đối phương. Kim lân xẹt qua giữa không trung, đạo mắt liền đánh nát trước mặt đao mang. Vệ quân biến sắc lại biến, cắn răng lựa chọn rời đi. Cùng là thần ý đỉnh phong, hắn cho là mình vẫn là chạy đi được. Đáng tiếc, Lạc Trần còn có vấn đề mong muốn hỏi hắn, không có ý định lưu thủ. Bàng bạc uy áp nghiền ép mà đến, đối mặt pháp tướng đỉnh phong chấn áp. Vệ quân thân thể băng liệt đạo đạo vết máu, nằm sấp dưới đất, không thể động đậy. Lạc Trần phế bỏ đối phương một thân tu vi, lực lượng khống chế rất tốt, hai người giao phong chỉ ở một máy mắt, cũng không có khí tức lộ ra ngoài. Đi vào vệ quân trước mặt, Lạc Trần bình tĩnh hỏi: "Ngươi không có bị đoạt xá, trên thân cũng không có thiên ma giáo khí tức, vì sao trợ giúp bọn hắn? Ta rất hiếu kỳ." Vệ quân mặt xám như tro, nhìn về phía Lạc Trần ánh mắt mang theo rung động cùng sợ hãi. Pháp tướng cảnh. Chương 97, nói một học cung, Khương Xuyên. Chương 97, nói một học cung, Khương Xuyên. Bằng chứng ấy tuổi pháp tướng cảnh, không hổ là bị thiên cơ các liệt vào thiên hạ đệ nhất thiên kiêu tồn tại. Chỉ sợ, liền xem như thiên cơ các cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới Lạc Trần như thế người tiên. Cái này dù là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu nghỉ ngơi, cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới. Vệ quân đã trong lòng còn có tự trí, tu vi bị phế dù là còn sống rời đi, cũng sống không lâu lâu. Hai con ngươi mang theo tuyệt vọng nhìn xem Lạc Trần, há to miệng, cuối cùng không nói gì. Lạc Trần thấy hắn như thế bộ dáng, rũa ra ngón tay, cương khí quét sạch, trong nháy mắt điểm tại đối phương mi tâm. Không để ý đến khiêu động thọ nguyên gia tăng tin tức, cho ngươi một cái thông khoái. Hắn cùng thiên ma giáo xem như đối thủ cũ, tự biết thiên ma giáo chủ am hiểu linh hồn một đạo, liền xem như vệ quân muốn nói, chỉ sợ cũng nói không nên lời. Có ý tứ. Lạc Trần đẩy cửa đi xuống lầu cát, vỗ vỗ dưới lầu xử lý sự vụ Quách Sơn bà bay. Trên lầu thi thể xử lý một chút. Vệ quân thống lĩnh làm phản, gia nhập thiên ma giáo, tập kích bất ngờ cùng ta, bị ta giết chết, cứ như vậy đi chép. Lạc Trần đơn giản phân phó một chút, liền rời đi trấn Ma Ti. Còn lại Quách Sơn sẽ xử lý tốt. Quách Sơn nhìn qua Lạc Trần bóng lưng rời đi, trong lòng giật mình, vội vàng chào hỏi hai vị trấn ma vệ hướng phía trên lầu mà đi. Làm ba người nhìn xem trên mặt đất chết không nhắm mắt vệ quân thống lĩnh lúc, tâm thần rung động. Vệ quân thống lĩnh vì sao muốn làm phản? Đại nhân thật là khủng khiếp, vệ quân thống lĩnh cũng là thần ý đỉnh phong, chúng ta dưới lầu vậy mà không có cảm nhận được chiến đấu. Đây là thiên vệ một bên nghiền ép a. Không cần nói nhiều, miệng chặt chẽ điểm. Quách Sơn trách móc một câu. Ba người im lặng, thận trọng xử lý thi thể. Lạc Trần rời đi trấn Ma Ti, cũng không có đi bao xa, mà là đứng tại trên bầu trời, pháp tướng viên mãn thần thức càn quét tứ phương. Trong nháy mắt bao trùm phương biên 300 dặm phạm vi. Một khắc đồng hồ sau, Lạc Trần thu hồi thần thức, trong mắt mang theo nghi hoặc. Không có. Trấn Ma Ti phương biên 300 dặm Truy Long Sơn mạch khu vực đều không có thiên ma giáo tung tích. Bọn này chuột, ban đầu là vì phá hư trừ ma lệnh hành động, lần này xuất hiện tại Truy Long Sơn mạch, lại là vì cái gì? Không phải là cố ý đến nhằm vào ta a? Lạc Trần trầm tư một lát, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, đành phải để ở một bên. Nếu như thiên ma giáo về sau tại Truy Long Sơn mạch có hành động, song phương tiểu gì cũng sẽ đụng phải. Hắn lấy ra truyền tấn ngọc sách, đem thiên ma giáo chuyện cáo chi sư Minh Lâm Trác. Thiên ma giáo thực lực rất mạnh, nếu như nhằm vào đại võ, nhất định phải chuẩn bị sớm. Làm xong đây hết thảy, Lạc Trần liền trở lại trấn Ma Ti bên trong, như thường ngày giống như xử lý sự vụ. Ngẫu nhiên ra ngoài tuần thú Truy Long Sơn mạch, quét sạch trong đó yêu ma. Thời gian cũng là qua bình thản phong phú. Trong lúc này, có lẽ là bởi vì Lạc Trần lần nữa chấn giữ duyên cớ, Thiên Ma giáo làm việc càng phát ra cẩn thận, chưa từng cùng Chấn Ma Ti xung đột chính diện. Song phương tựa như tạo thành quỷ dị ăn ý. Nửa tháng sau, Truy Long Sơn Mạch, Long Nha Chấn Ma Ti cứ điểm. Lạc Trần đứng tại lầu các phía trên, ánh mắt ngóng nhìn phương nam. Nơi đó chính là Nam Cương chỗ. Lúc này Nam Cương phong vân hội tụ, Long Mạch cộng minh, xích kim sắc khí vận quẩn quẩn như nước thủy triều, hóa thành hoàng đạo long khí. Hoàng đạo khí vận chiếm cứ Nam Cương đô thành tử kim trên cung điện không. Xích kim sắc đầu rồng ngóng nhìn bắc cảnh. Trấn Nam Vương đứng ở tế thiên trên đài, một thân xích hồng long bảo, bên hông vác lấy ngọc bội. Đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve tế thiên trên đài, sừng sững một tôn thanh đồng đại đỉnh, trong mắt tràn đầy uy nghiêm. Tôn này đại đỉnh, một mặt khắc họa nhật nguyệt sông núi, kỳ chân dị thú, một mặt điêu khắc vạn dân tế bái, tiếp nhận tín ngưỡng. Đại đỉnh tên là Sơn Hà đỉnh, là Nam Cương hao phí vô số thiên tài rèn đúc, dùng để trấn áp khí vận, gánh chịu hoàng triều khí vận thần khí. Đại đỉnh phóng lên tận trời, tắm rửa thiên kiếp lôi quang, càng phát ra thần dị, càng phát ra nặng nề. Đợi cho mưa gió tiêu tán, thế thiên dưới lại, vạn dân quy lại. Nô hoàng bản thuế, võ đạo hưng thịnh. Nô hoàng bản thuế, võ đạo hưng thịnh. Tiếng gầm chấn động đến tầng mây vỡ tan, quanh quần Nam Cương các nơi. Thế thiên trên đài, một phương xích hồng đại kỳ đón gió phấp phới. Nam Diệu hai chữ, theo khí chất phiêu động. Nam tử long bào ra thân, quanh thân hoàng đạo long khí theo vạn dân triều bái, càng thêm cường thịnh. Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Nay, ta Nam Diệu hoàng triều thành lập, làm tranh giành Cửu Châu, nhất thống thiên hạ. Theo hắn lời nói rơi xuống, chiếm cứ tại trong mây, từ kim phía trên cung điện xích kim khí vận kim long y mắng gào thét. Cùng lúc đó, bắc cảnh đại võ hoàng triều, đế đô chỗ sâu, hoàng đạo kiếm có chút rung động, bắn ra vạn trượng khí vận kim quang. Xích kim sắc khí vận hết sạch trụ phóng lên tận trời, một đạo so Nam Diệu hoàng triều càng thêm vĩ ngạn khí vận kim long xoay quanh mà lên. Cửu Châu thiên hạ, tất cả pháp tướng cảnh trở lên cường giả đều có nhận thấy. Võ đế chắp tay đứng ở trước ghế rồng, ngắm nhìn Nam Cương Nam Diệu hoàng triều, hoàng đạo uy áp nhường triều đình một mảnh trang nghiêm. Hai đạo đế vương ánh mắt, cách trăm triệu dặm sơn hà trời cao xa xa giao hội, sát ý cùng uy áp, tại uy mắng quấy động. Cổ Hoa Châu, tọa lạc lấy thế gian một tôn siêu nhất lưu thế lực. Đạo nhất học cung. Học cung tọa lạc ở khói trên sông mênh mông yên vân hồ bên trong, lớn nhỏ hòn đảo linh la cờ bài, như ẩn như hiện. Chỗ sâu nhất một hòn đảo nhỏ phía trên, mới trồng một mảnh tử trúc lâm. Một gã người mặc cẩm y thanh niên đứng ở rừng trúc trước, hướng phía sâu trong rừng trúc thật sâu xoay người. Thanh phong quét, rừng trúc chập chờn, truyền đến rì rào lá trúc tiếng ma sát. Tử trúc lâm tĩnh mịch mà an tưởng. Một tiếng ung dung thở dài theo tử trúc lâm chỗ sâu truyền đến. Khương Xuyên a, làm lớn thời đại đã qua, làm gì cố chấp như thế? Tử trúc lâm bên ngoài, thanh niên ưỡn ngực, cả người khí chất cực kỳ tôn quý. Thể nội càng là chạy xuôi Cựu Châu thiên hạ tôn quý nhất huyết mạch, làm lớn võ thánh đích hệ huyết mạch. Phu tử, làm lớn hoàng thất nội tình còn tại, chỉ là mất khí vận, đợi ta mở ra vũ tổ bạc cố, cái này Cựu Châu thiên hạ, ta sẽ đích thân đoạt lại. Còn mời phu tử giúp học tập sinh một chút sức lực. Dứt lời, Khương Xuyên lần nữa thật sâu cúi đầu. Từ trúc lâm chỗ sâu, một phương nông già trong tiểu viện. Phu tử ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá, vuốt hoa dâm sợi râu, lặng lặng nhìn trước mặt, hắc bạch giao thoa thế cục. Thật lâu, phu tử phất một cái ống tay áo, trước mắt thế cục biến mất không thấy gì nữa. Mà thôi, đã ngươi muốn làm, liền đi a. Từ nay về sau, đạo nhất học cung ngươi có thể tùy ý điều khiển. Phu tử lời nói rơi xuống, Tử Trúc Lâm khẽ đung đưa, một đạo lưu quang chớp mắt đi vào Tử Trúc Lâm bên ngoài. Khương Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt rất bình tĩnh, tựa như biết được phu tử nhất định sẽ bằng lòng đồng dạng. Đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt đạo nhất lệnh. Học sinh bái tạ phu tử. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, Tử Trúc Lâm lại lần nữa lâm vào yên lặng. Một đường dọc theo tiểu đạo đi vào bên bờ. Khói sóng nước hồ xanh biết trong suốt, phản chiếu lấy Khương Xuyên càng phát ra kiên định thân ảnh. Trong hồ, một chiếc thuyền lá nhỏ chậm rãi cập bờ. Khương Xuyên đứng ở trên thuyền nhỏ, nhìn lên trời cao, hai đạo hoàng đạo long khí lẫn nhau tranh phong, mưa gió nổi lên. Nghe nói sư tôn đệ tử mới thu, chính là thiên hạ đệ nhất thiên tiêu. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí không hiểu. Sau lưng, một gã đầu đội mạng che mặt nữ tử hướng hắn đi tới. Căn cứ bọn thủ hạ điều tra, công tử vị sư đệ này, quả thật có chút không phải tầm thường. Khương Xuyên cười cười, nhìn về phía phương bắc, trong mắt mang theo một tia hoài niệm. Chương 98, thứ ba độc chủ, Lý Trường Sinh. Chương 98, thứ ba độc chủ, Lý Trường Sinh. Thiên hạ thế cục dần dần sáng tỏ. Ngay tại Nam Diệu hoàng triều thành lập một năm sau, Cửu Châu còn lại 6 châu cũng bị nhất thống, cộng tôn đã từng làm lớn hoàng tộc, võ thánh dòng chính Khương Xuyên. Có đạo nhất học cung tôn này quái vật khổng lồ toàn lực ủng hộ, làm lớn hoàng tộc rất nhanh liền lần nữa quật khởi. Đem tại Truy Long Sơn mạch Lạc Trần nhận được tin tức lúc, ngồi ngay ngắn ở trấn Ma Ti. Trải qua một năm thủy biến, Lạc Trần khí chất càng thêm trầm ổn. Liếc nhìn trong tay truyền tấn ngọc sách, Lạc Trần biểu lộ hơi kinh ngạc, ngoài miệng tự lẩm bẩm. Cái này Khương Xuyên lại chính là sư tôn đại đệ tử. Cổ Hoa Châu, đạo nhất học cung. Lạc Trần nhìn về phía trên mặt tường Cửu Châu Kham Dư Đồ. Bây giờ chân chính tạo thành tam phương cường thịnh cục diện. Đại Võ hoàng triều, Nam Diệu hoàng triều cùng trước đây không lâu một lần nữa ngưng tụ hoàng đạo khí vận làm lớn hoàng tộc, coi trọng xây làm lớn hoàng triều. Tam đại hoàng triều bây giờ cương vực lẫn nhau tiếp giáp, đề phòng lẫn nhau. Đại Võ hoàng triều cùng làm lớn hoàng triều giáp giới địa phương chính là Cổ Hoa Châu. Bởi vì đạo nhất học cung tọa lạc ở đây, một năm này, song phương cũng không có phát động chiến tranh. Trong lúc nhất thời, giằng co không xong. Bây giờ, theo làm lớn lại lần nữa thành lập, song phương đã không có khả năng sống chung hòa bình. Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ có một trận chiến. Lạc Trần trong lòng cũng là rất bình tĩnh. Gọi tới Quách Sơn. Đại nhân, có gì phân phó? Thiên Ma giáo gần nhất có động tĩnh sao? Lạc Trần mở miệng hỏi thăm. Lớn như vậy Truy Long Sơn mạch, kéo dài vạn dặm xa, hắn không có khả năng mỗi ngày đi dò xét. Cũng may thủ hạ trấn Ma Ti trải rộng dãy núi các nơi trọng yếu tiết điểm, tự có tình báo mỗi ngày tụ đến. Quách Sơn chỗ kia gần nhất tình báo tập hợp, đưa cho Lạc Trần, vừa nói: "Căn cứ chúng ta hơn 1 năm điều tra, Thiên Ma giáo cũng không chính diện cùng chúng ta xung đột, giống như ở trong dãy núi tìm kiếm thứ gì." Lạc Trần khẽ bước cằm, tiện tay mở ra trong tay tình báo, phía trên rõ ràng hoạch định song Thiên Ma giáo thường xuyên xuất hiện khu vực. Quách Sơn chỉ vào một chỗ phương vị nói rằng: "Đại nhân ngài nhìn, cái này một vùng núi, ở vào Truy Long Sơn mạch nhất phía đông, tựa như cự long đầu rồng. Trong đó có một đất kỳ dị, tên là Đầu Rồng Nhai. Đây chính là gần nhất nửa năm, Thiên Ma giáo nhất sinh động địa phương. Đầu Rồng Sơn núi." Lạc Trần ánh mắt rơi tại địa đồ phía trên, tự lẩm bẩm: "Đầu Rồng Sơn núi, có cái gì kỳ dị địa phương?" Quách Sơn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nói tiếp: "Đầu Rồng Nhai bên trong, lâu dài bao phủ một cô âm phòng, dù là thần ý cường giả, cũng biết bị âm phong thổi tắt linh hồn. Đây là một mảnh đường cùng, trấn Ma Ti các huynh đệ chỉ ở bên ngoài xem xét, cũng không dám xâm nhập." Lạc Trần nghĩ nghĩ, phân phó một câu: "Đem các huynh đệ đều rút về đến, về sau ta sẽ đi qua xử lý." Quách Sơn gật đầu, lại lo lắng nói rằng: "Đại nhân, Đầu Rồng Nhai xác thực tà môn, nếu không ngại tìm mấy người cao thủ cùng đi." Lạc Trần không có giải thích, chỉ là nhường hắn đi xuống. "Ân, ta sẽ cẩn thận." Đợi đến Quách Sơn rời đi, Lạc Trần tiếp tục xử lý các loại sự vụ. Bận rộn tới ban đêm, trên bàn sách truyền tấn ngọc sách có chút phát sáng. "Sư Minh." Lạc Trần khẽ di một tiếng, lật ra ngọc sách xem xét. Ngọc sách phía trên, từng hàng văn tự hiện hiện. "Sư đệ, Bắc Hải Tam thập lục động tiên người tới, cố nhân đến này, mau tới một lần." "Bắc Hải Tam thập lục động tiên, cố nhân? Lý Trường Sinh sao?" Lạc Trần trong lòng minh bạch. Xem ra thế cục không thể lạc quan, các phương siêu nhất lưu thế lực bắt đầu đăng tràng. Lạc Trần thu hồi ngọc sách, cùng trực ban trấn ma giáo úy phân phó hai câu, thân ảnh biến mất. Hắn không có trước tiên tiến về đại doanh, mà là hướng phía phương hướng ngược nhau, Truy Long Sơn mạch, Đầu Rồng Nhai phương vị tiến lên. Hắn nghĩ đến đi trước xem xét một hai, nếu là chính mình không cách nào xử lý, liền về đại doanh tìm mấy cái giúp đỡ. Đại võ đại quân chỗ, hành cung trong đại điện, Bắc Hải Tam thập lục động thiên thần nữ mang theo một nửa động chủ đến đây trợ giúp. Võ Thiên cung tự mình thiết tiến chiêu đãi, thế lực khắp nơi đến đây trợ giúp cao tầng từng cái có mặt. Võ Thiên cung ngồi cao chủ vị, trên mặt khó được phủ lên nụ cười, giơ lên trong tay chén rượu, nhìn quanh một vòng. "Chư vị có thể tới đây, đại võ khắc trong tâm khảm. Điện hạ khách khí. Ha ha ha, hôm nay không say không về." Trong đại điện vô cùng náo nhiệt. Một bên thiên điện, mấy đạo niết bàn cường giả ở đây tụ hội. Đám người trung phó Tây Chiếu Châu, xem như áp lên thân gia tính mệnh. Trong tương lai trên chiến trường, niết bàn cường giả cũng có rất lớn vẫn lạc phong hiểm. Chư vị niết bàn cũng đều tại lẫn nhau quen thuộc, tương lai đây đều là chiến hữu. Trên chiến trường trực tiếp lâm vào nguy nan thời điểm, cũng liền những này niết bàn cảnh mới có thể ra tay cứu. Bắc Hải Tam thập lục động tiên, hôm nay tới chính là thứ ba độc chủ, Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tuy là dị loại, nhưng thuộc về thiên địa thần thánh chi lưu. Xem như thiên địa thánh thần, luôn có một chút tương đối độ xuất năng lực. Thì như Lý Trường Sinh khổng lồ tiên tiên thọ nguyên, dựa theo hắn tự thân thọ nguyên so sánh, lúc này Lý Trường Sinh nên chính là tráng niên cường thịnh thời điểm. Mà hắn biến hóa lúc, lại dùng đến một vị lão giả bộ dáng hành tẩu thế gian. Tô Trị nhìn về phía đối diện Bắc Hải đại biểu, cười nâng chén. "Lý tiên bối, ta đại biểu đại võ cảm tạ Bắc Hải đến." Lý Trường Sinh nghe vậy cười cười, "Ta gặp qua ngươi." "A." Tô Trị nghe vậy, tinh tế suy tư, cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới cùng đối phương lúc gặp mặt. Vậy xem ra là tại hạ mắt vụ bể, lúc ấy không có nhận ra tiền bối. Hắn cũng không thèm để ý, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lý Trường Sinh bưng chén rượu lên, cười tủm tỉm nói: "Lúc trước, chính là ngươi đem Bạch Long Giang Long cung cho rời đi a?" "Ta nhìn đâu." Khụ khụ. Tô Trị một chén rượu vào trong bụng, nghe nói lời này, bị nẹn sắc mặt đỏ lên. Long cung bây giờ còn đang đại võ một chỗ hồ nước bên trong, là bây giờ đại võ hoàng hậu du ngoạn chi địa. Cũng may Lý Trường Sinh chỉ là trêu chọc một chút. Trên bữa tiệc, lại lần nữa lâm vào náo nhiệt trong không khí. Qua ba ly rượu, Lý Trường Sinh lúc này mới lên tiếng hỏi thăm: "Lão phu kia tiểu hữu vì sao không thấy? Mấy năm gần đây hắn nhưng là xuất tận danh tiếng, đầu tiên là bái sư trấn Ma Ti tổng bình, lại là đứng hàng Cửu Châu Thiên Kiêu đệ nhất nhân a." Nói đến đây chút, Lý Trường Sinh vừa mới nghe nói thời điểm, đều có chút khó có thể tin. Bây giờ nói lên, càng là cảm khái và phấn. Đã từng Lạc Trần chỉ là một vị nho nhỏ trấn ma giáo úy, hiện tại tiểu huynh đệ bay lên, chờ hắn lần nữa trở lại Cửu Châu đại địa bên trên, còn cần dựa vào đối phương chiếu cố. Tô Trị nghe vậy, vừa cười vừa nói: "Tam công tử tọa trấn trung bộ Truy Long Sơn mạch, biết được Lý Tiền Bối đến, hiện tại cũng đã ở trên đường." Lý Trường Sinh nghe vậy, mặt già bên trên cười rất vui vẻ. Cho đến đêm khuya, yến hội lúc này mới tan đi. Làm Lạc Trần vội vàng đuổi tới thời điểm, đại điện bên trong đã trống rỗng. Nhìn xem một đám hạ nhân tại thu thập tàn cuộc, Lạc Trần cười khổ một tiếng. "Đến, ăn cơm không có gặp phải nóng hổi. Sư đệ a, vì sao tới như thế chậm?" Lâm Trác đạt được Lạc Trần đến tin tức, vội vàng đuổi tới. "Sư minh, trên đường có một số việc làm trễ lại." Lạc Trần hồi tưởng lúc trước tại đầu rồng sườn núi nhìn thấy tình huống, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. "Ha ha, bếp sau ta nhường lưu lại một chút đồ ăn." Lâm Trác nhẹ nhàng lắc đầu, phân phó thị nữ đem bếp sau đồ ăn bưng lên. Chương 99 Thái cổ kiếm viên đến. Chương 99 Thái cổ kiếm viên đến. Trong đại điện, hai sư huynh đệ ngồi đối diện nhau. Trước mặt trên mặt bàn đã có thị nữ bưng lên vừa mới làm tốt thức ăn. "Sư đệ muốn đi truy trà Thiên Ma giáo." Lâm Trác bưng một chén rượu lên, nghe Lạc Trần giảng thuật, thân thể cũng có chút ngồi thẳng một chút. "Chính là, Lạc Trần gật đầu, nói đơn giản vài câu. Thiên Ma giáo tại Truy Long Sơn mạch sinh động hơn một năm, gần nhất mới lộ ra chân ngựa. Vừa mới ta tiến về Long Thủ Nhai xem xét, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng ngưng trọng, ngược lại mở miệng nói ra, Long Thủ Nhai phía dưới hẳn là có một chỗ bí cảnh, nhưng ta không xác định. Trong truyền thuyết, Long Thủ Nhai bên dưới quanh năm bao phủ một loại có thể thổi tắt linh hồn âm phong. Lạc Trần tiến về xem xét lúc, mới giật mình, âm phong này là từ một đạo trong kẽ nước tiêu tán đi ra. Dù là chỉ là kẽ nước không gian tiêu tán ra một chút âm phong, liền có như thế bi lực, có thể thổi tan thần ý viên mãn tu sĩ hồn anh. Trong đó nguy cơ cho dù là Lạc Trần cũng không dám xâm nhập dò xét, liền vội vàng rời đi. Lâm Trác nghe vậy, tâm tình có chút nặng nề. Sư đệ, lúc trước ngươi cùng ta nói qua Thiên Ma giáo sự tình, đằng sau ta cũng phái người điều tra qua. Thiên Ma giáo thờ phụng thần minh sát thực cổ quái, nơi này tin tức rất ít, thậm chí Trấn Ma Ti cùng Thiên Ma giáo liên hệ rất nhiều năm, cũng không rõ ràng tôn này Thiên Ma tượng thần bộ dáng. Nhưng là cái này Thiên Ma giáo chủ, thế nhưng là một tôn miết bàn cửu truyền a. Lâm Trác nói, từ trong ngực tay lấy ra tình báo. Lạc Trần hiếu kỳ nhận lấy, khi nhìn rõ sở phía trên biết nội dung sau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Ma giáo gia nhập Nam Diệu hoàng triều. Đúng vậy, ngay tại một tháng trước đó, không có người sẽ nghĩ tới Thiên Ma giáo chủ sẽ là một tôn miết bàn cửu truyền tồn tại. Lạc Trần trong đầu hồi tưởng lại đã từng một màn. Lúc trước trừ ma lệnh trong lúc đó, chính mình tiếp xúc tôn kia sơn quân trên trán quỷ dị mắt dọc. Đó cũng là hắn cùng Thiên Ma giáo phương châm chính qua duy nhất đối mặt. Đằng sau gặp phải yêu ma trên thân, cũng không có quỷ dị mắt dọc tồn tại. Thiên Ma giáo sự tình không thể chủ quan, bọn hắn vậy mà như thế coi trọng Long Thủ Nhai đồ nơi đó, đằng sau chúng ta muốn phái người tiến đến xem xét một chút. Lâm Trác nghĩ, vẫn là có chút không yên lòng. Sư đệ, hai năm này trấn thủ Truy Long Sơn mạch đã coi như là viên mãn. Vì an toàn của ngươi, ta nhìn ngươi hay là lưu tại trong đại doanh đi. Lạc Trần ngược lại là không có lập tức cự tuyệt, chỉ là hàm hồ hồ lập qua. Ngay tại sư minh hai người nói chuyện phiếm thời điểm, cửa ra vào truyền đến một tiếng mang theo ý cười lời nói. Tiểu tử, còn nhận biết ta à? Ngươi tới, chính là đợi đến tin tức, tới Lý Trường Sinh. Lạc Trần nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy một tên lão giả tiên phong đạo cốt chậm chậm đi vào. Mắt sáng lên, nhìn xem lão giả đỉnh đầu sáng loáng đại danh, cùng phía sau niết bàn tứ truyền tu vi. Không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại là nhân hòa đắc phúc, đạt được hóa long chỉ linh dịch. Bây giờ không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi còn có điều tiến bộ. Hắn đứng dậy đón lấy, cười chắp tay. Lý tiền bối. Lý Trường Sinh nhìn qua rất là cao hứng, lôi kéo Lạc Trần liền vào hạ. Lâm Trác ở một bên, cho Lý Trường Sinh cũng rót một chén. Trên bàn cơm, rất nhanh liền thân thiện đứng lên. Qua ba lần rượu, Lý Trường Sinh nghe thấy Lạc Trần cùng Lâm Trác chỗ đàm luận, lúc này liền vô bộ ngực, biểu thị mình có thể cùng đi Long Thủ Nhai nhìn xem. Lạc Trần cùng Lâm Trác liếc mắt nhìn nhau. Có Lý Trường Sinh đến, cũng là không cần đi phiền phức mặt khác miết bàn cảnh tồn tại. So với những người khác, Lạc Trần hay là cùng Lý Trường Sinh càng thêm quen thuộc một chút. Nhìn thấy Lạc Trần đáp ứng, Lý Trường Sinh cũng thật cao hứng. Lúc trước hai người gặp nhau, xem như hắn sống hơn 5000 năm trong năm tháng dài đằng đẵng nhất chật vật thời điểm. Bây giờ tu vi đột phá, tìm về một chút tự tin. Đương nhiên muốn đem tại tiểu lão đệ trước mặt mất đi vĩ nạn hình tượng cho tìm trở về. Ba người tụ hội cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thái Cổ Kiếm Viên Lý Hạo Thiên cùng một tôn miết bản cảnh kiếm chủ cũng đến. Võ Thiên Cung cùng Lâm Trác Lạc Trần hai sư huynh tiến đến nên đón. Cái này Lý Hạo Thiên là một tên tiêu chuẩn tu luyện của ma kiếm sĩ, trường kiếm trong tay chưa từng rời tay, cũng không thích náo nhiệt, cho nên hắn cố ý rút lại phía sau Bắc Hải thần nữ một ngày thời gian chạy đến. Song Phương vừa thấy mặt, Lý Hạo Thiên liền ánh mắt sáng rực nhìn xem Lạc Trần. Lạc Trần vô ý thức sờ sờ mặt, cũng không có hoa, vì sao dạng này nhìn hắn chằm chằm? Trong mắt mang theo nghi hoặc, còn không có đợi hắn mở miệng hỏi thăm, đối diện Lý Hạo Thiên liền dẫn đầu mở miệng. Lạc huynh, đã từng gặp nhau ngược lại là không có hảo hảo luận bàn một chút, không bằng hiện tại tỉ thí một trận như thế nào? Lạc Trần nghe vậy, trong lòng có chút buồn cười. Lúc trước thanh danh của hắn nhưng không có hiện tại lớn, bây giờ bị Thiên Cơ Các đánh giá là thiên hạ đệ nhất thiên tiêu, xác thực quá mức chói mắt, không trải qua đến liền tới tìm chính mình luận bàn, cũng xác thực phù hợp Lý Hạo Thiên tính cách. Lạc Trần không có muốn cùng hắn chơi ý nghĩ, lắc đầu từ chối nói: "Lý huynh mời, ta cũng muốn kiến thức một phen Thái Cổ Kiếm Viên tuyệt học, nhưng không khéo, gần nhất có một số việc sốt ruột, ngày khác tái chiến." Đối mặt Lạc Trần từ chối khéo, Lý Hạo Thiên ngược lại là không có cưỡng cầu, khắp khuôn mặt là chăm chú. "Tốt, vậy liền ngày khác." Một bên, Thái Cổ Kiếm Viên lần này đến đây kiếm chủ ánh mắt rơi vào Lạc Trần trên thân, cảm khái nói ra: "Thiếu niên thiên tiêu, danh bất hư truyền a." Võ Thiên Cung ở một bên cười nhạt một tiếng, trong lời nói cũng không có Lạc Trần đoạt hắn danh tiếng ghen ghét, ngược lại đối với Lạc Trần có chút tôn sùng. Sau đó, Thái Cổ Kiếm Viên đám người theo Võ Thiên Cung, Lâm Trác bọn người tiến đến sau khi thương nghị sự tình. Lạc Trần rời đi, tìm tới Lý Trường Sinh. "Lý tiền bối, chúng ta lên đường đi. Thiên Ma giáo đã tại Truy Long Sơn mạch hoạt động hơn một năm thời gian, hiện tại thật vất vả tìm được mục đích của đối phương." Lạc Trần cũng không hy vọng kéo dài quá lâu, thời gian lâu dài, sợ Thiên Ma giáo đạt được mục tiêu cũng có chút khó chịu. "Tốt, lão phu cũng muốn đi xem một cái." Lý Trường Sinh khẽ bước sợi râu, có chút tự tin. Một già một trẻ hóa thành lưu quang hướng về phương xa bỏ chạy. Truy Long Sơn mạch, liên miên dãy núi xuyên thẳng mây xanh, quanh năm không tiêu tan mây mù quấn quanh đỉnh núi, như là một đầu ngang qua vạn dặm tử long. Long Thủ Nhai ở vào dãy núi nhất sơn đông, ngồi tại dãy núi chi đỉnh. Nơi đây gió cùng nơi khác khác biệt, là từ nhai đáy trong vực sâu chui ra ngoài âm phòng, cả năm không ngừng. Âm phong quỷ dị, như là giòi trong xương, dù là tu luyện linh hồn thần ý cảnh võ giả ở đây, cũng sẽ bị thổi hồn phi phách tán. Pháp tướng cảnh mặc dù sẽ không vấn lạc, nếu không có thủ đoạn đặc thủ, cũng ở chỗ này đợi không được bao lâu. Lúc này, Long thủ nhai phía trên, ba đạo thân ảnh đứng thẳng, một người cầm đầu đứng tại nhai đỉnh, hướng phía dưới vực sâu nhìn lại. Âm phong quét, lọn tóc khẽ nhúc nhích, lại không cách nào dùng chuyển nó linh hồn. Giáo chủ, hành động của chúng ta đã bị nơi này trấn ma ti phát hiện. Sau lưng, một tên thiên ma giáo pháp tướng cung kính mở miệng. Nhìn kỹ lại, người cầm đầu kia mi tâm, một viên quỷ dị mắt dọc có chút khép mở. Cùng Lạc Trần năm đó nhìn thấy giống nhau như lúc. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần xác định tuyệt tiên cấm địa vị trí liền tốt. Quỷ dị mắt dọc chậm rãi khép kín, ẩn vào mi tâm. Người cầm đầu kia thân thể run lên, hai con ngươi dần dần thanh minh. Đệ tử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 100, Võ Thánh Vẫn Lạc Chi Địa. Chương 100, Võ Thánh Vẫn Lạc Chi Địa. Long thủ nhai bên trên. Ba tôn tiên ma giáo pháp tướng cường giả liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Sau đó, ba tôn pháp tướng thân ảnh nhảy xuống, đón vô tận âm phong, hướng phía vực sâu chỗ sâu mà đi. Theo ba người xâm nhập, bốn phía quét âm phong cũng càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng dày đặc. Đến mức mặt khác hai tôn pháp tướng, thức hải trên linh đài ngồi xếp bằng hồn anh đã đang run rẩy. Âm phong xuyên thấu đen kịt chùi lùi vách đá vách núi, thanh âm như vạn quỷ kêu khóc. Theo càng lúc càng thâm nhập, không gian phương vị cũng không có khái niệm, chỉ có vô ngần đen kịt. Long thủ nhai phía trên, Lạc Trần cùng Lý Trường không thân ảnh lặng yên hiện hiện. Lý Trường Sinh đứng tại trên vách núi, nhìn phía dưới vực sâu phiêu tán đi lên âm phong. Sát thực quỷ dị. Trong âm phong này lực lượng pha tạp, sát khí, yêu ma khí, thi khí cùng tồn tại, phía dưới chẳng lẽ là một phương cổ chiến trường. Lý Trường Sinh sát thực kiến thức bao rộng, phát giác trong âm khí ẩn chứa lực lượng, cao mày phỏng đoán nói ra. Lạc Trần đương nhiên cũng có chỗ suy đoán. Ta trước đó xuống dưới qua, thấy được một chỗ cùng loại bí cảnh lối vào kẽ nứt. Hai người liếc nhau. Lý Trường Sinh nói ra. Lúc trước ta đưa cho ngươi khối mảnh vỡ mai rùa kia ngươi không dùng đi. Mang ở trên người, cẩn thận một chút, chúng ta xuống dưới. Tận mắt nhìn đến nơi quỷ dị này. Lý Trường Sinh cũng không có vừa mới bắt đầu tự tin. Nhưng đến đều tới, không có lùi bước đạo lý. Hai người thân ảnh cộng đồng hướng phía dưới vực sâu nhảy xuống. Lạc Trần đã tới qua một lần này càng là làm tốt phòng bị. Trong thức hải, hồn anh người khoác tinh huynh ngưng tụ linh hồn phòng ngự áo giáp, lù lù bất động. Nơi này rất quỷ dị, hai người cũng không có khinh thường. Rất nhanh, Lạc Trần hai người liền xuyên qua vô tận âm phong rơi xuống phía dưới cùng. Hai người vừa xuống đất, liền cùng nhau nhíu mày nhìn về phía một cái phương hướng. Dù là bốn phía đen kịt không có ánh sáng, lấy bọn hắn tu vi võ đạo cũng có thể thấy rõ ràng bốn phía. Nhưng nơi đây âm phong ăn mòn linh hồn, thần thức không cách nào thấu thể mà ra. Tại một chỗ dưới vách đá, dựa vào một bộ thi thể quanh thân khí huyết chi lực chậm chạp tiêu tán, rõ ràng là vừa mới chết không lâu. Thiên Ma giáo. Lạc Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền xác định thân phận đối phương. Không nghĩ tới đụng vào nhau đi. Lý Trường Sinh nhắc nhở. Đây là một tôn Thiên Ma giáo pháp tướng, hẳn là linh hồn bị âm phong thổi tắt. Nói xong, Lý Trường Sinh còn cần mang theo thâm ý ánh mắt nhìn về phía bên người Lạc Trần. Mọi người đều biết, Thiên Ma giáo am hiểu linh hồn một đạo. Dạng này thế lực một tôn pháp tướng đều gánh không được âm phong quét. Chính mình tiểu lão đệ này lại như người không việc gì. Thật không đơn giản a. Lạc Trần không nhìn ánh mắt của đối phương, nhẹ nhàng di chuyển bước chân hướng phía chợt hẹp đường hầm cuối cùng mà đi. Lý Trường Sinh yên lặng đuổi theo, đi tại phía trước. Thiên Ma giáo sẽ không chỉ có một người đến đây, phía trước có địch nhân xác suất rất lớn. Long thủ nhai dưới đáy vực sâu, rất nhỏ hẹp, hai bên đều là đen kịt cứng rắn vách đá, chỉ có một đạo bốn lượn quanh co đường nhỏ. Coi chừng tiến lên mấy trăm bước. Hai người lỗ tai khẽ nhúc đích, phía trước một đạo lời nói truyền đến. Lúc này chính là chỗ cấm địa. Ân, có người đến. Đối thoại rất ngắn. Lạc Trần nhìn về phía Lý Trường Sinh, chỉ gặp lão giả trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Các loại hai người đi ra mấy chục mét, bốn phía không gian trở nên khoáng đạt một chút. Phía trước đang có hai bóng người lặng lặng chờ đợi bọn hắn đến. Lạc Trần, Thiên Tiêu bảng thứ nhất, nghe đại danh đã lâu. Cầm đầu Thiên Ma giáo pháp tướng tiến lên một bước, cái trán chậm rãi hiện hiện một viên mắt dọc, trong mắt mang theo trêu tức. Lý Trường Sinh tiến lên một bước, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy ngưng trọng. Thiên Ma giáo giáo chủ. Hiển nhiên hắn cũng nghe qua Thiên Ma giáo giáo chủ thủ đoạn. Quỷ dị mắt dọc con mắt có chút chuyển động, rơi vào Lý Trường Sinh trên thân, con mắt khẽ híp một cái. Ha ha, hai vị, nơi này nhưng không có cái gì tốt chơi. Hay là nhanh rời đi thôi." Lạc Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn xem Lý Trường Sinh cũng không có động tác khác, cảm thấy an tâm một chút. Lý Trường Sinh trong mắt ngưng trọng rút đi, trầm giọng mở miệng: "Thiên Ma giáo chủ, ngươi nếu là bản thể ở đây, ta không nói hai lời liền đi, nhưng bây giờ tình huống cũng không phải là như vậy. Bây giờ Tây Chiếu Châu đã đặt vào đại võ bản đồ bên trong, nếu có niết bàn cựu chuyển tồn tại tiến vào, hoàng đạo khí vận tất nhiên sẽ có cảm ứng. Hiện tại xem ra, đối phương bản thể khoảng cách Tây Chiếu Châu không biết bao xa, không có gì phải sợ." Thiên Ma giáo chủ chắp tay trầm mặc sơ qua. Mục đích của chuyến này đã đạt tới, hắn cũng hiểu biết không làm gì được Lạc Trần. Để cho ta hai tên thủ hạ rời đi. Hắn mở miệng, nói ra một cái điều kiện. Rõ ràng, hai tôn pháp tướng cảnh tính mệnh, cho dù là Thiên Ma giáo chủ cũng không muốn tùy tiện mất đi. Thiên Ma giáo cũng sẽ chỉ múa mép khua môi sao? Lạc Trần mở miệng niệm ai. Lời vừa nói ra, Song Vương lập tức dương cung bạc kiếm. Quỷ dị mắt dọc có chút khép kín, bị nó khống chế pháp tướng cảnh khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói ra: "Ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật, các ngươi thả ta hai tên thủ hạ rời đi." Đối mặt một tôn Niết Bàn tứ chuyển tiên địa thần thánh, Thiên Ma giáo chủ không thể không làm ra thỏa hiệp. Pháp tướng cảnh đã là chiến lược cao đoan, chuyến này đã tổn thất một vị, nếu là ba tôn đều hao tổn, cũng có chút đại suất huyết. "Ngươi nói một chút bí mật gì?" Lý Trường Sinh ra hiệu nói. Lạc Trần không nói gì, lặng lặng nhìn. Quỷ dị mắt dọc trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bị nó khống chế pháp tướng có chút khoa trương đạo. 100 năm trước, Đại Càn Võ Thánh liền vẫn lạc nơi này. Lời vừa nói ra, Lạc Trần cùng Lý Trường Sinh trong lòng tất cả giật mình. Đại Càn Võ Thánh không phải thọ nguyên hao hết mà chết sao? Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi quá coi thường một tôn chú đạo cảnh tồn tại. Thiên Ma giáo chủ lắc đầu bật cười, mang theo một vị khác pháp tướng nên ngang hướng về nơi đến đường mà đi. Song phương gặp thoáng qua, Lý Trường Sinh nắm chặt lại quyền, cuối cùng vẫn không có lựa chọn xuất thủ. Một tôn Niết Bàn cựu chuyển tồn tại, có thủ đoạn gì hắn rất rõ. Cho dù là một sợi ý chí đều cần cẩn thận đối đãi. Lạc Trần cũng giống như thế, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Cùng Lý Trường Sinh liếc nhau, hai người cùng nhau hướng phía trước mà đi. Lại đi mấy chục bước, liền nhìn thấy Lạc Trần hôm qua nhìn thấy chỗ không gian kia cái nứt, giống như là bị cái gì lực lượng vô hình xé rách ra một đạo bất quy tắc cái nứt. Tại đen kịt không gian tản ra ung dung tử quang, thỉnh thoảng còn có một sợi âm phong từ trong đó tiêu tán mà ra. Cái này to như vậy trong vực sâu dày đặc vô số âm phong, chính là chỗ này cái nứt tiêu tán vô số năm tích lũy. Lý Trường Sinh có chút nghiêng đầu, đứng ở phía sau một chỗ vách đá trước, đưa tay đánh ra một đạo cương phong, một khối bia đá tản phá nghiêng cắm ở trên sơn nham. Lạc Trần theo sát mà đến, nhìn về phía bia đá, tự lẩm bẩm: "Tuyệt Thiên đích thật là Đại Càn Võ Thánh thủ bút." Lý Trường Sinh khẽ bước cằm. Nó từng tại Đại Càn cường thịnh nhất lúc, đi theo lão Long tiến về đế đô gặp mặt Võ Thánh. Trên tấm bia đá này còn sót lại võ đạo ý chí, cùng Đại Càn Võ Thánh giống nhau như lúc. Võ đạo ý chí nhưng làm không được giả. Nói như vậy, Đại Càn Võ Thánh thật có khả năng vẫn lạc tại trong đó. Lý Trường Sinh trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Ngay tại thời điểm hắn suy tư, Lạc Trần đã trở lại cái nước trước, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Võ Thánh cũng có thể vẫn lạc nơi này. Hắn thân thể nhỏ bé này có thể không chịu nổi. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Trước mặt cái nước trong nháy mắt mở rộng, âm phong tuôn trào ra, giống như là một cái bàn tay vô hình, đem Lạc Trần kéo vào trong đó. Trong chốc ngắn này, Lạc Trần thậm chí không lo được bại lộ, pháp tướng biên mãn tu vi ầm vang một phát. Đáng tiếc, quá nhanh. Đề cử chuyển hot, Trường Sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 101, biến số, biến số. Chương 101, biến số, biến số. Long thủ nhai bên dưới, ngay tại Lạc Trần thân ảnh bị kẽ nứt nuốt hết trong nháy mắt. Dưới bức sâu, kinh khủng nhất bàn uy ép tầm vàng giáng lâm, mênh mông võ đạo ý chí quét sạch thiên địa. Lạc Trần, Lý Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại kẽ nứt trước, hai tay muốn cưỡng ép xé rách bí cảnh cửa vào. Kẽ nứt có chút rung động, lù lù bất động. Hậu phương trên vách đá dựng đứng, võ thánh lưu lại bia đá nở rộ qua mang, một cỗ tuyệt cường ý chí sát na che đậy mà đến. Tuyệt thiên hai chữ mang theo võ thánh ý chí giáng lâm. Lý Trường Sinh thân thể có chút cứng ngắc, thân ảnh liền lùi mấy bước, sắc mặt âm tình bất định. Nhìn xem tấm bia đá kia, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Vào không được. Sắc mặt hắn dị thường khó coi. Hắn tới đây vốn là đến bảo hộ Lạc Trần, không nghĩ tới để cho người ta tại dưới mí mắt đã mất đi bóng dáng. Nếu là Lạc Trần xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đương bảo là Đại Võ Hoàng Triều cùng Long Quyền có thể hay không tìm hắn để gây sự. Chính hắn nội tâm cũng không chịu nổi. Lạc Trần lão đệ a, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Lý Trường Sinh nội tâm cầu nguyện. Do dự một chút hay là chuẩn bị thông báo một chút Lâm Trác bọn người. Hắn đầu tiên là trở lại Long Thủ Nhai trên không, dùng đưa tin thủ đoạn cáo chi tình huống nơi này. Đằng sau lần nữa trở lại dưới vực sâu, xếp bằng ở kẽ nước trước, lặng lặng đợi. Thứ phương trên dưới, một mảnh thuần trắng. Lạc Trần hành tẩu ở trong đó, không phân rõ phương vị, thời gian cũng dần dần mơ hồ. Không biết đi được bao lâu, cuối tầm mắt, lộ ra một vòng tia chớp vàng. Hắn ra sức hướng phía chớp lóe chỗ phi nước đại. Lạc Trần lúc này hóa thành không có chút nào tu vi người bình thường, quanh thân tựa như chưa bao giờ tu hành qua bình thường. Một thân có thể đạp nát sơn hà vĩ lực biến mất không thấy gì nữa. Lạc Trần có trong nháy mắt mê mang, đã mất đi tất cả cảm giác an toàn. Loại cảm giác này thật không tốt. Hắn chưa từng như này suy yếu qua. Có ai không? Là ai? Lạc Trần một bên hướng phía chớp lóe chỗ chạy, một bên hò hét. Thanh âm hướng phía tứ phương không gian quen quần, lại không cách nào đạt được bất kỳ đáp lại nào. Có lẽ là 100 năm, có thể là 1000 năm. Lạc Trần đã không nhớ rõ. Phía trước kia chớp vàng càng ngày càng sáng tỏ, có khi lại sẽ trở nên cực kỳ xa xôi yếu ớt. Hết thảy đều là hư ảo. Lạc Trần chỉ có đang tra nhìn bằng lúc, mới có thể phát giác thế gian chân thực cảm giác. Thọ Nguyên, 22, 1309, không chỉ có nhìn xem bảng. Lạc Trần mới có thể cảm giác được, nguyên lai thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Hơn 10.000 năm qua là hắn gần một năm góp nhặt. Vì cái gì chính là đột phá niết bàn làm chuẩn bị. Lạc Trần cảm thấy, dù là thời gian thật tại bất chi bất giác trôi qua, lấy hắn bây giờ thọ nguyên, cũng có thể chống đỡ đến rời đi. Nghĩ tới đây, hắn nguyên bản có chút bối rối nội tâm dần dần bình phục lại, vẫn như cũng nện bước bộ pháp hướng phía chớp lóe chỗ bước đầu. Có một tia cảm giác an toàn, Lạc Trần liền bắt đầu suy nghĩ lực lượng gì mang mình tới đây bên trong. Giống như trừ đại càn võ thánh, hắn nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng. Có thể đại càn võ thánh không phải đã chết rồi sao? Võ thánh lực lượng thật sự là đáng sợ. Lạc Trần bắt đầu suy nghĩ lung tung, để tránh tự thân ý chí trầm luân. Theo chạy, Lạc Trần đối với thời gian cảm giác càng phát ra mơ hồ. Lại qua không biết bao lâu, trước mắt tia chớp vàng dần dần lộ ra lúc đầu hình dạng. Lạc Trần thở hồng hộc ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước mặt. Một tôn hình người hải cốt. Tôn này xương cốt rất là cao lớn, chỉnh thể hiện ra màu vàng, chỉ bất quá đầu lâu thiên linh không cánh mà bay, hai cánh tay xương cũng răng đầy vết rạn, giống như là khi còn sống đã trải qua đại chiến thảm liệt. Rõ ràng, tôn này hải cốt là chiến bại một phương. Theo Lạc Trần đến, hải cốt màu vàng có chút rung động, xương sọ bên trong nhảy lên tia chớp vàng bắt đầu bành trướng. Tại Lạc Trần trước mặt, hải cốt màu vàng quanh thân bị một đạo hư ảnh bao phủ, rất nhanh hải cốt liền hóa thành làm một tên oai hùng trung niên nhân. Trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh, có chút mở ra một đôi mắt. Hai đạo kim quang chói mắt đâm rách tứ phương thuần trắng. Một cỗ tuyệt cường võ đạo ý chí giáng lâm, tựa như thiên địa cũng phải vì đó nhường đường. 120 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người có thể tới đến nơi đây. Hắn có chút cảm khái, ánh mắt rơi vào Lạc Trần trên thân. Tiểu Hữu không cần kinh hoàng, ta sớm đã chết đi. Lời của hắn rất bình tĩnh, tựa như chết đi cũng không phải là chính hắn, tựa như là tại trình bày sự thật. Lạc Trần thấy vậy một màn, sao có thể không rõ người trước mắt thân phận, có chút xoay người. Lạc Trần, gặp qua võ thánh. Lạc Trần. Đại Càn võ thánh trong mắt lộ ra một tia nhân tính hóa mê mang. Thấy vậy một màn, Lạc Trần trong lòng cảm giác nặng nề, có chút không hiểu. Chính mình đến xem ra có chút ngoài ý muốn a, hắn không có tùy tiện mở miệng, lặng lặng đợi. Rất nhanh, võ thánh trong mắt mê mang rút đi, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn về phía thiếu niên trước mắt, trong lòng do dự. Chính mình chỉ là một sợi còn sót lại ý chí, thức tỉnh không mất bao nhiêu thời gian. Nếu là lãng phí, tương lai càng là một mảnh hỗn độn. Hắn ngữ khí có chút dừng lại, mở miệng hỏi thăm. Đại võ thánh làm sao? Võ thánh hỏi một cái không liên quan gì vấn đề, có thể rơi vào Lạc Trần trong tai, lại như là kinh thiên phích lịch. Lạc Trần ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt võ thánh ý chí. Thật lâu, lúc này mới cung kính nói ra. Đại võ hoàng triều đã thành lập, hôm nay thiên hạ, đại võ, đại càn, nam diệu ba triều thế chân vạc. Theo Lạc Trần lời nói rơi xuống, võ thánh âm thầm gật đầu. Hết thể chính như quốc sư đoán trước. Quốc sư, có thể bị đại càn võ thánh xưng là quốc sư, cũng chỉ có thiên cơ các chủ. Nghĩ không ra thiên hạ thế cục, đã sớm tại người ta tính toán bên trong. Lạc Trần trong lòng dâng lên một tia không ổn. Võ thánh nhìn về phía Lạc Trần, không có thời gian dày vò khốn khổ, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta cùng quốc sư một mực tại tìm kiếm có thể gánh chịu thiên mệnh tồn tại, tương lai đại kiếp này mới có một chút hy vọng sống. Tiểu hữu là biến số, không tại quốc sư suy tính bên trong. Lạc Trần không nói, trong lòng phi tốc suy tư. Võ thánh hư ảnh nói tiếp. Tiểu hữu không phải quốc sư diễn toán bên trong ba người một trong, ta không cách nào đem truyền thừa tặng cho ngươi. Nhưng tiểu hữu đã có tư cách được mà đến, ta có thể truyền cho ngươi một đạo tuyệt học, không biết tiểu hữu có thể có ý nghĩ. Lạc Trần ôm quyền hành lễ, mở miệng nói ra. Vạn bối đa tạ võ thánh tiền bối, có thể có niết bàn chi pháp truyền thụ. Hắn cũng không thất vọng. Cái này cái gì bị chọn lựa người có thiên mệnh, tương lai khẳng định có cái hố to chờ lấy. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu gánh lấy cái gì trách nhiệm. Nếu võ thánh ý chí không nguyện ý xáo trộn quốc sư kế hoạch ban đầu, nguyên bản đều đang nghĩ làm sao cự tuyệt một tôn võ thánh yêu cầu. Hiện tại ngược lại để hắn bất lo, thuận nước đẩy thuyền đưa ra yêu cầu của mình. Võ thánh ý chí nghe được yêu cầu, hơi sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Trần, trong mắt hiện một tia kinh ngạc. Bên ngoài hơn 100 năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tôn năm gần 22 pháp tướng viên mãn. Biến số, biến số. Võ thánh trong lòng có chút suy nghĩ, rũi ra một chỉ, điểm tại Lạc Trần mi tâm. Chỉ hy vọng tiểu hữu tương lai nhưng tại người có thiên mệnh nguy nan thời khắc, xuất thủ một lần. Theo đạo linh quang này chui vào Lạc Trần mi tâm. Hắn trong nháy mắt lâm vào đốn ngộ bên trong, thuần trắng trong không gian. Võ thánh ý chí dần dần mơ hồ, trong đó hài cốt màu vàng như ẩn như hiện. Cuối cùng trực tiếp tán loạn thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, tràn vào đầu xương bên trong, hội tụ thành một đoàn kim quang chìm nổi. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính một hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực bối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 102, Niết bàn nhất truyện, hoàng tử giáng sinh. Chương 102, Niết bàn nhất truyện, hoàng tử giáng sinh. Thuần trắng không gian dần dần bắt đầu vẽ sắc. Lạc Trần ngồi xếp bằng thân ảnh bốn phía, giống như là bị người dùng cọ màu hội họa, bắt đầu xuất hiện một ít sự vật. Trong thức hải, một thiên niết bàn chi pháp, 13,000 cái chữ to màu vàng chìm chìm nổi nổi. Lạc Trần hồn anh đứng tại bản kinh văn này trước, từng đạo tối nghĩa khó hiểu áo nghĩa đang lóe lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình cánh cửa trí tuệ mở rộng, vô số linh cảm ánh vào. Công pháp, Hỗn Nguyên Niết Bàn Kinh nhập môn công pháp, Hỗn Nguyên Niết Bàn Kinh đại thành theo sau cùng tiếng nhắc nhở kết thúc. Lạc Trần mở ra hai con ngươi, trong mắt hiện một bóng phức tạp. Võ Thánh thủ đoạn quả nhiên thần bí khó lường, chiêu này trực tiếp cho hắn giảm mất 1-2000 năm thọ nguyên tiêu hao. Đáng tiếc, sau cùng viên mãn nhất định phải cần chính mình đi hiểu. Điều này cũng làm cho hắn rất là hài lòng. Đứng dậy, nhìn quanh một vòng. Hắn chỗ giống như là một tòa tàn phá cung điện. Ở sau lưng là cái kia đạo lúc đến cái nước. Ánh mắt rơi vào trên cung điện thủ trên bảo tọa, nơi đó một đạo hài cốt màu vàng ngồi xếp bằng. Nhìn xem Võ Thánh hài cốt phá toái xương tay cùng xương đầu. Lạc Trần khó có thể tưởng tượng đối phương là gặp cái gì đại địch. Hắn hướng phía bảo tọa hài cốt không người cúi đầu. Mặc dù không có đạt được Võ Thánh truyền thừa, Lạc Trần vẫn như cũ rất là cảm kích. Đáng tiếc, hết thảy quá mức đột nhiên, còn chưa kịp hỏi, đại kiếp là cái gì? Lạc Trần thấp giọng tự nói, bước chân hướng phía bên ngoài đại điện đi đến. Tàn phá đại điện bốn chỗ đều tràn ngập âm khí sát khí. Đẩy ra cũ nát cửa lớn, ngoại giới ô trọc chi khí trong nháy mắt điên cuồng hướng phía trong đại điện tràn vào. Lạc Trần quanh thân trấn ngục chi lực bao phủ quanh thân, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản những này không khí dơ bẩn. Đi ra đại điện, vào mắt là một mảnh hoang nguyên. Đại điện hiện ra một mảnh màu nâu đất, vô số thi cốt có thể là trần trụi ở bên ngoài, có thể là nửa chôn trong thổ nhưỡng. Đa số đều là tàn phá thi cốt cùng mục nát binh giáp. Giữa thiên địa tràn ngập sát khí, oán khí. Các loại tà túy chi khí lưu vọt tại vùng hoang nguyên này phía trên. Lý Trường Sinh nói không sai, nơi này xác thực có một mảnh cổ chiến trường. Lạc Trần quay đầu, tòa cung điện này phía trước, tọa lạc lấy một đạo vắt ngang thiên địa quan hải. Cái kia đạo quan hải tọa lạc tại cuối tầm mắt, tổn hại không chịu nổi. Lạc Trần lặng lặng nhìn, không có muốn đi trước ý nghĩ. Bởi vì dọc theo con đường này đều là kẽ nứt không gian. Tại vùng hoang nguyên này tít ngoài diện chỗ, không gian cực kỳ không ổn định, mỗi thời mỗi khắc đều có đại địa sụp đổ rơi vào vô ngần hư vô. Hắn đi vào một thanh nửa chôn ở trong thổ nhưỡng trường mâu trước, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào. Phanh! Chôi này huyền thiết trường mâu đột nhiên phá toái, hóa thành một chỗ mảnh vụn, theo âm phong tản mát. Đây không phải đại càn võ thánh thời đại phát sinh đại chiến. Đại càn trong lịch sử cũng không có trận đại chiến này ghi chép. Lạc Trần đối với những này hay là hiểu rất rõ, trong ấn tượng đại càn cũng không có chiến sự phát sinh. Cánh đồng hoang vu này phía trên binh giáp cũng không phải đại càn chế thức. Những này hay là giữ lại cho tương lai người có thiên mệnh đau đầu đi. Lạc Trần tự lẩm bẩm. Trở về đi. Vây quanh bốn phía khu vực an toàn thăm dò đường này, cũng không có vật gì tốt. Thời gian có thể ma diệt hết thảy. Nơi này phát sinh hết thảy đều quá xa xưa. Cho dù là thần binh lợi khí, tại thời gian cọ rửa bên dưới, cũng hóa thành sát thương. Tại phụ cận dãy cung điện bên trong tìm một chỗ coi như hoàn chỉnh cung điện, mở cửa lớn ra đi vào. Rách nát, tĩnh mịch. Lạc Trần cũng không ghét bỏ, đánh ra một đạo cương khí, đem trong đại điện cho bụi quét ra ngoài. Ngồi xếp bằng trong đó, chuẩn bị đột phá. Bây giờ Niết Bàn Pháp đã có, hắn liền không muốn đợi thêm đợi. Võ Thánh cho Niết Bàn Pháp, tất nhiên là đỉnh tiêm, cũng không cần thiết đi từ sư tôn Long Quyền nơi đó yêu cầu. Đầu nhập thọ nguyên diễn hóa tu vi, thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa tu vi. Năm thứ nhất, ngươi bằng vào đại thành hôn nguyên Niết Bàn Pháp, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Thứ 50 năm, ngươi đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, bắt đầu Niết Bàn, bởi vì ngươi không có đối ứng với nhau tài nguyên cung cấp, ngươi Niết Bàn thời gian tương đối muốn dài. Thứ 500 năm, Niết Bàn bên trong thứ 700 năm, Niết Bàn bên trong thứ 830 năm, ngươi hoàn thành nhất chuyển Niết Bàn, lôi kiếp sắp tới. Cung điện đen kịt bên trong, một đạo do sam trắng nhị sắc hội tụ kén lớn đem Lạc Trần nhục thể bao khỏa. Trong kén lớn, quanh thân huyết nhục từng khúc vỡ vụn, mỗi một dòng máu thịt đều lôi cuốn lấy xích hồng nghiệp hỏa, thiêu đốt ra đom đóm nước vàng. Nhưng lại trong ngọn lửa, sinh ra trắng muốt tân sinh mầm thịt, như dây leo giống như sen lẫn cuốn quanh. Kỳ kinh bát mạch, đan điền cổ hải, thậm chí linh đài hồn anh đều tại Niết Bàn thủy biến. Trong kén lớn, Lạc Trần sinh cơ lúc gần lúc hiện, giống như nến tàn trong gió, sáng tối chập chờn. Hắn xương cốt phát ra long ngâm giống như giòn vang, tân sinh của sống như đại long. Hôn nguyên kén lớn rung động, giống như là đang hô hấp, trong đó xám trắng nhị sắc như là âm dương thái cực lưu chuyển. Dù là có bảng tiến hành thôi diễn hoàn thành, nhưng trong hiện thực, Lạc Trần nhục thân cùng linh hồn thủy biến cũng tốn hao không ít thời gian. Nửa năm sau, trong cung điện, xám trắng hôn nguyên kén lớn phía trên hiện hiện một đạo thật nhỏ vết rạn. Giang giác. Thanh âm mặc dù nhỏ bé, nhưng ở tĩnh mịch một mảnh trong cung điện, lộ ra dị thường chói tai. Kén lớn phía trên, vết rạn thoáng qua như là mạng nhện dày đặc. Một bàn tay trắng non từ đó nhô ra. Kén lớn hóa thành xám trắng lưu quang dung nhập tân sinh Lạc Trần thể nội. Xếp bằng ngồi dưới đất Lạc Trần trần trụi toàn thân. Hai con ngươi run rẩy, hai đạo ánh mắt xẹt qua đen kịt không gian. Hắn xuề bàn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng một chỉ. Thiên địa rung động, một đạo to lớn ngón tay hư ảnh đột nhiên xông phá vết tường, tại trên hoang nguyên, lưu lại một đạo kéo dài trăm dặm khe rãnh khổng lồ. Lạc Trần bình tĩnh nhìn một màn này. Từ không gian bí bảo bên trong lấy ra một kiện quần áo mặc vào, ngẩng đầu nhìn thiên cung, nhíu mày. Vùng tiểu thế giới này thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, thế giới quá mức yếu đuối. Đồng thời, ta không có cách nào hoàn thành Niết Bàn thiên kiếp. Không có Niết Bàn thiên kiếp có thể hay không tiếp tục đột phá? Đáp án tự nhiên là có thể, nhưng là đợi đến trở về thiên địa pháp tắc vững chắc bên trong đại thế giới. Cái kia trước đó rơi xuống thiên kiếp càng là sẽ gấp bội cùng lúc xuất hiện. Ngay tại Lạc Trần cân nhắc lợi hại thời điểm, ngoại giới, Đại Võ hoàng triều, hoàng hậu hoài thai hơn 1 năm chỗ thai nghén tiểu hoàng tử giáng sinh. Vô số cung nữ ở trong hậu cung bận rộn. Trong lúc nhất thời, Đại Võ hoàng triều trên dưới chấn động, cung phụng tại tổ từ hoàng đạo kiếm rung dậy, tiếng long ngâm gào thét vạn lý sơn hà. Quanh quẩn tại vô số võ đạo cường giả trong tâm linh. Thiên cung phía trên, Long Phượng hư ảnh chiếm cứ tại biển mây, treo cao ở phía sau cung phía trên, giống như là tại ăn mừng. Võ đế ngồi ngay ngắn cao đường trên bảo tọa, trực tiếp đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cao thiên. Trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được hoàng đạo khí vận sao động. Dưới đài bách quan doanh động, không rõ như thế dị tượng vì sao mà lên. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy khóc nỉ non quanh quẩn trên hoàng cung vương. Võ đế rốt cuộc kìm nén không được, thân ảnh trực tiếp biến mất. Tại cái này âm thanh khóc nỉ non vang vọng thời khắc, đại võ hoàng đạo khí vận trong nháy mắt tăng vọt hơn 2 lần, vô số võ đạo đại năng trong lòng có cảm giác, nhìn về phía đại võ đế đô trấn Bắc Thành. Trấn Ma Ti tổng bộ. Long Quyền đứng tại 9 tầng gác cao tầng cao nhất, đứng chắp tay. Hai con ngươi nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong mắt mang theo một tia hiểu rõ. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 103, 4 năm phong vân biến ảo chương 103, 4 năm phong vân biến ảo đại võ hoàng triều quốc vận bạo động. Lần này động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn còn lại hai tòa hoàng triều ánh mắt. Đại Càn Đế Đô. Khương Xuyên đứng tại Sơn Hà xã Tắc Đồ trước, ánh mắt tựa như xuyên qua trăm triệu dặm Sơn Hà rơi vào đại võ trên không. Cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ, chính là đã từng đại càn hoàng đạo chí bảo. Thiên cơ cắt trả lại đằng sau, lại bị Khương Xuyên một lần nữa hội tụ hoàng đạo long khí chỗ tỉnh lại. Mặc dù không bằng đã từng cường thịnh, Khương Xuyên vẫn không có lựa chọn đúc lại hoàng đạo khí vận chí bảo. Vậy hạ, đã điều tra rõ ràng, là đại võ tiểu hoàng tử xuất sinh đưa tới. Một tên lão thái giám xoay người, cung kính đứng tại cửa đại điện báo cáo. Đại võ. Khương Xuyên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra đại điện. Trong truyền thuyết, ta đại càn võ thánh lao tổ lúc mới sinh ra, trời ban điểm lành, mặt đất nở sen vàng. Cái này đại võ coi là thật muốn ra một tôn võ thánh cung thành. Sau lưng lão thái giám cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Khương Xuyên hất lên ống tay áo, bình tĩnh lời nói truyền ra. Truyền chấm ý chỉ, triệu tập tam quân thống soái đến đây nghị sự. Mặc kệ ngoại giới hỗn loạn, tuyệt thiên trong cấm địa. Lạc Trần suy nghĩ hồi lâu, hay là quyết định sau khi đột phá lại đi ra. Mặc dù có chút phong hiểm, nhưng Lạc Trần cũng tự tin có thể vượt qua đi. Thọ Nguyên, 22/1226012005 Thọ Nguyên, hẳn là có thể phá vỡ mà vào cựu truyền đi. Đầu nhập Thọ Nguyên diễn hóa tu vi. Thành công đầu nhập Thọ Nguyên diễn hóa tu vi. Năm thứ 100, ngươi không nhìn thế giới quy tắc thiếu thốn, lựa chọn tiếp tục đột phá, trong bế quan thứ 300 năm, mỗi một lần niết bàn đều là hướng chết mà sinh, lột đi phàm thai quá trình, ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy, bắt đầu lần nữa niết bàn thứ 700 năm, niết bàn bên trong thứ 1003 năm, niết bàn bên trong thứ 1100 năm, niết bàn nhị chuyển. Còn có thể. Nhìn xem Thọ Nguyên tiêu hao, Lạc Trần cảm giác đầu tiên lại là có thể tiếp nhận. Có lẽ lúc trước tu luyện thần thông tuyệt học khổng lồ tiêu hao quen thuộc, 1000 năm đột phá nhất chuyển tu vi, vậy mà cảm thấy cũng không phải rất nhiều. Trong đại điện, Hỗn Nguyên nhị khí tạo thành kén lớn lần nữa bao khỏa Lạc Trần quân thân. Niết bàn bên trong, để Lạc Trần tại sinh cùng tử biên giới lặp đi lặp lại quanh quẩn một chỗ. Có chút sai lầm, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Không có võ giả có thể liên tục mở ra niết bàn đột phá. Cũng may Lạc Trần niết bàn quá trình đều là trải qua diễn hóa. Chỉ cần ngoại giới không bị quấy rầy, có thể cam đoan 100% thành công. Hỗn Nguyên kén lớn lặng lặng an trí trong đại điện. Nếu không phải trong đó thỉnh thoảng lưu chuyển một tia sinh cơ, tựa như hô hấp giống như rung động một chút, sợ rằng sẽ bị xem như một viên chết kén. Thời gian chạy xiết hướng về phía trước. 3 năm sau, Tam Đại Hoàng Triều đại chiến triệt để bùng phát. Trong 3 năm này, Niết Bàn cường giả càng là vẫn lạc hai tay số lượng. Thế lực khắp nơi đều đã đánh ra đến chân hỏa. Đã từ Hoàng Triều thế lực chi tranh, biến thành các phương cả tộc cửu hận. Hiện tại coi như Tam Đại Hoàng Triều ngưng chiến, cái này mới có đại năng vẫn lạc thế lực chỉ sợ vẫn như cũ sẽ đánh đứng lên. Phong vân biến ảo, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, mỗi một năm đều có thiên tài võ giả bộc lộ tài năng. Đại võ tiểu hoàng tử, võ thiên thành. 3 tuổi liền căn cốt đại thành, sau đó tu hành võ đạo. Một ngày phá vỡ mà vào huyền thiếu, công pháp võ kim một chút liền sẽ, 3 ngày đại thành, 10 ngày viên mãn. Khủng bố như thế thiên tư, để thiên hạ sôi trào, đại võ cả nước chúc mừng. Nam Diệu Hoàng Triều, thập vạn đại sơn bên trong, cũng là đi ra một tôn thiếu niên thiên tiêu, một thân man lực có thể so với thời cổ long tượng. Năm nay gần 20 tuổi, đứng hàng thiên tiêu bảng 3 vị trí đầu. Hôm nay thiên hạ thiên tiêu số 1 biến mất 3 năm, sống chết không rõ. Các loại nghe đồn lưu truyền tại dân gian, để Lạc Trần thanh danh tổn hao nhiều, bị 2 năm này thiên hạ quật khởi thiên tiêu che lại đầu ngọn gió. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, luôn có thanh tịnh chi địa. Đầu rồng dưới vách, vực sâu dưới đáy, tuyệt thiên cấm địa lối bảo. Lý Trường Sinh vẫn như cũ ngồi xếp bằng lối bảo, con mắt mang theo một tia vẻ u sầu. Lão đệ a, ngươi này thiên tài thiên tiêu số 1 vị trí đều muốn khó giữ được. Nhanh ra đi, hung hăng đánh bọn hắn mặt. Hắn nói liên miên lại nhại. 3 năm này Lý Trường Sinh đều không có mặt trở về, một mực tại này chờ đợi. Đáp ứng ban đầu muốn tới bảo hộ Lạc Trần, lại làm cho Lạc Trần tại dưới mí mắt hắn lâm vào địa phương nguy hiểm. Cho dù là Lý Trường Sinh, hắn tấm mặt mo này cũng có chút không nhịn được cùng ấy nấy. Cũng may thiên cơ các thiên kiêu trên bảng, Lạc Trần tính danh một mực còn cao ở đứng đầu bảng vị trí. Không phải vậy, tất cả mọi người sẽ cho là hắn sẽ ra chuyện. Một đạo tiếng bước chân đột ngột tại yên tĩnh trong không gian hắc ám vang lên. Lý Trường Sinh ngoái nhìn lại, kinh ngạc đứng dậy, ổn quyền hành lễ, trong giọng nói mang theo hổ thẹn. Lão hủ gặp qua Long Quyền đại nhân. Người tới chính là Long Quyền. Hắn cũng là từ khi Lạc Trần xảy ra chuyện đằng sau, lần thứ nhất tự mình tới nơi này. Lý tiền bối không cần đa lễ. Long Quyền trên khuôn mặt uy nghiêm nhìn không ra hỉ nộ, lạnh nhạt nói ra. Xưng hô một tiếng tiền bối, cũng là xem ở Lý Trường Sinh tuổi tác phía trên. Long Quyền đi vào Tuyệt Thiên Cấm Địa vết nứt cửa vào, nhìn một lát, đưa tay muốn đi đụng vào, tay mang lên giữa không trung, cuối cùng vẫn đứng tại. Thân là Niết Bàn Cựu Chuyển tồn tại, muốn xông vào, đương nhiên có thể. Nhưng nhìn xem phía sau võ thánh lưu lại Tuyệt Thiên hai chữ, Long Quyền trầm mặc, cuối cùng hướng phía bia đá cúi đầu, quay người rời đi. Long Quyền đại nhân, đến đều tới, không nhìn tới nhìn bên trong tình huống như thế nào sao? Trông thấy Long Quyền muốn đi, Lý Trường Sinh có chút nóng nảy, nói ra: Lý tiền bối, trở về đi, Lạc Trần một ngày còn tại Thiên Kiêu trên bảng, liền một ngày không có vấn lạc, không cần phải lo lắng. Lý Trường Sinh rỗi rỗi tay, cuối cùng không có ngăn lại đối phương. Nhìn xem trước mặt cái nước, ngươi người sư tôn này cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Nếu không phải lão phu thực lực không đủ. Ai? Lý Trường Sinh khẽ thở dài một cái, xếp bằng ở cái nước chỗ. Thời gian lại qua một năm, Cổ Hoa Châu đại chiến sắp mở ra. Lý Trường Sinh làm Niết Bàn tứ chuyển tồn tại, là một tôn rất trọng yếu chiến lực. Hắn bị Bắc Hải Tam thập lục động thiên thần nữ đến đây quên đi. Lý đạo chủ, cùng ta trở về đi, biên quan báo nguy, đại càn cùng Nam Diệu ẩn ẩn có liên hợp chi thế. Bắc Hải thần nữ đứng tại kẽ nước trước, nhẹ nhàng nói ra. Ánh mắt lưu chuyển tại võ thánh trên tấm bia đá, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Trường Sinh nghe vậy, tự biết đã không cách nào cự tuyệt. Tam đại hoàng triều thế chân vạn, loại cục diện này vốn hẳn nên sẽ vững chắc một đoạn thời gian, nhưng đại võ bây giờ quá mức cường thế, thực lực đã ẩn ẩn vượt qua mặt khác hai tòa hoàng triều. Đại càn cùng Nam Diệu như thế nào có thể bỏ mặc như vậy? Một năm này thời gian, đại võ lọt vào hai phe nhằm vào, đã là mọi mệnh không chịu nổi. Bắc Hải thần nữ là Lý Trường Sinh giảng giải cái này ngay sau đó thế cục. Một năm trước, Trấn Ma Ti tổng binh Long Quyền đến đây nơi đây, vị này là tiến về tiền tuyến sao? Lý Trường Sinh nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Bắc Hải thần nữ khẽ gật đầu. Cổ Hoa Châu có đạo nhất học cung tòa chấn, vị kia phu tử nhưng là đường kim thiên hạ cổ xưa nhất Niết Bàn cường giả một trong. Không có tổng binh đại nhân tự mình tòa chấn, chỉ sợ đại võ đã thua. Đại võ một phương thực lực mạnh nhất, cái này cũng mang ý nghĩa lại nhận còn lại hai phe cộng đồng nhằm vào, không thể tránh được, cũng vô pháp tránh cho. Trừ phi dùng tuyệt đối cường thế thủ đoạn đánh vỡ sự cân bằng này, không phải vậy chàng chiến dịch này sẽ không rất nhanh kết thúc. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 104, Niết Bàn bắt chuyện. Chương 104, Niết Bàn bắt chuyện. Lại 3 năm. Tuyệt thiên trong bí cảnh. Lạc Trần Niết Bàn tiến độ đã chuẩn bị kết thúc. Hôm nay hắn vừa mới thức tỉnh, kết thúc Niết Bàn. Hôn nguyên kén lớn ầm vang phá toái. Từ trong đó đi ra một tôn oai hùng trần trụi thiếu niên. Hôn nguyên nhị khí lưu chuyển quanh thân, mở ra lòng bàn tay, có chút một nắm, tứ phương không gian đều đang vặn vẹo biến hình. Đương nhiên, đây là bởi vì tiểu thế giới này pháp tắc không được đầy đủ, không gian yếu ớt duyên cớ. Thọ nguyên, 29, 2480 cảnh giới, Niết Bàn bắt chuyển. Công pháp, Hôn Nguyên Niết Bàn Kinh biên mãn 6 năm hao phí vạn tái thọ nguyên, rốt cục còn thừa lại cuối cùng một đạo quan hải. Hôn Nguyên Niết Bàn Kinh cũng tại lần thứ 6 Niết Bàn lúc tu luyện tới viên mãn cấp độ. Lúc này Lạc Trần đã không thể so sánh nổi. Trải qua 8 lần sinh tử Niết Bàn, đã sớm lột đi phàm thai. Ta cái này thuế biến thể chất nên xưng là cái gì? Hôn Nguyên Thánh Thể. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua nhìn không thấy bờ hoang nguyên. Lạc Trần thư triển thân thể, cũng không dám vận dụng lực lượng. Sợ đem phương này yếu ớt không gian cho đánh băng. Cũng không biết ngoại giới thế nào. Giao Giao tiểu nha đầu kia cũng 17 tuổi, có ta lưu tại Liêu phủ một chút tài nguyên, hẳn là đủ nàng sử dụng một đoạn thời gian. Dù là hơi nhớ nhung ngoại giới người nhà, hắn hiện tại còn không thể ra ngoài. Đã Niết Bàn bắt chuyện, liền không có đường quay về, chỉ có thể nhất cổ tác khí leo lên võ đạo đỉnh phong mới tính an toàn. Không phải vậy hắn biến mất mấy năm, xuất thế chính là Niết Bàn cao dài tồn tại. Đến lúc đó thiên hạ tất cả bị vây ở Niết Bàn cựu chuyển võ đạo đỉnh phong đều sẽ tới tìm hắn. Nếu như chờ đến hắn đột phá Niết Bàn cựu chuyển, liền không sợ bất cứ uy hiếp gì. Coi như các ngươi biết trên người của ta có đại cơ duyên thì như thế nào? Mọi người cùng là Niết Bàn cựu chuyển tồn tại, muốn đánh ta trên người bí mật, muốn hỏi đao trong tay của ta có đồng ý hay không? Lạc Trần cũng không có lập tức tiếp tục mở ra vòng tiếp theo Niết Bàn, mà là mặc được quần áo, đi vào Tuyệt Thiên Cấm Địa kẽ nước chỗ cung điện. Nhìn qua vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên bảo tọa võ thánh thi cốt, Lạc Trần vẫn như cũ rất là cảm khái. Cho dù là võ thánh, cũng sẽ lưu lạc đến tận đây. Ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, mấy năm này một mực ở chỗ này trên hoang nguyên, dù là phần lớn thời gian đều tại Niết Bàn bên trong, nhưng vẫn như cũ có chút tịch mịch. Đi ra dãy cung điện, ánh mắt nhìn về phía thiên địa cuối cái kia đạo quan hải. Bây giờ thực lực đầy đủ, hắn chuẩn bị đi xem một cái. Muốn làm liền làm. Thân ảnh không nhanh không chậm hướng phía quan hải mà đi, mỗi một lần lách mình, nguyên địa liền sẽ kinh hiện một đạo không gian loạn lưu. Lạc Trần cao mày, tiểu thế giới này là bị đại chiến đại băng sao? Hay là nói, vùng hoang nguyên này vốn là từ ngoại giới đại thiên địa bên trong cắt chém đi ra? Hắn nghĩ tới các loại khả năng, rất nhanh liền tới đến thiên địa cuối quan hải phía trên. Tòa quan hải này dù là trải qua vô số tuyến nguyệt, đã từng kinh lịch vô số đại chiến, các nơi tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ cao lớn hùng vĩ. Đứng ở trên đó, một cỗ mênh mông chiến ý tràn ngập Lạc Trần nội tâm. Hắn nhìn về phía quan hải khác một bên, nơi đó không có cái gì, chỉ có vô ngần hư vô đen kịt, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi. Nếu là rơi vào trong đó, pháp tướng phía dưới chỉ sợ tại chỗ bị không gian xé rách. Đại Tần, ngay tại Lạc Trần chuẩn bị đi trở về thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía treo ở khác một bên quan trên tường một nửa tàn mục bãi biển. Mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt tàn phá, nhưng trên đó Đại Tần hai chữ vẫn như cũ lóe ra yếu ớt đạo vận. Đây là quốc hiệu. Chỗ này quan hải thuộc về tên này là lớn tần thế lực sao? Lạc Trần không được biết, đành phải trong lòng suy đoán. Võ Thánh nếu vẫn lạc nơi này tất nhiên có mặt khác bí mật, hắn không có phát hiện. Hôm nay không nhìn thấy, Lạc Trần cũng không có ý định tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Những phiền não này, hay là lưu cho Võ Thánh người chuyển thừa đi. Tự lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh rất nhanh hướng phía nơi bế quan mà đi. Hắn chuẩn bị tu chỉnh mấy ngày liền bắt đầu niết bàn. Lần bế quan này thời gian đã quá lâu. Mất tích lâu như vậy, bên ngoài đoán chừng rất lo lắng. Lạc Trần phải nhanh một chút đi ra ngoài. Tây Chiếu Châu, Đồng Nguyên Hạp. Đây là Tây Chiếu Châu cùng Cổ Hoa Châu đường ranh giới. Bây giờ song phương nhân mã đã lần nữa giằng co hồi lâu. Gần nhất thời gian một năm bên trong, càng là buộc phát ba lần đại chiến, có niết bàn cao giai tồn tại xuất thủ, đánh thiên băng địa liệt, lẫn nhau có thắng bại. Đại võ một phương, Võ Thiên Cung nhìn phía dưới tụ đến chiến báo, ánh mắt trầm ngưng. Những năm này tiền tuyến quân doanh lịch luyện, để vị này đại hoàng tử trên thân khí độ càng thêm dày hơn nặng trầm ổn. Đồng thời Võ Thiên Cung cũng không có buông xuống tu hành, 3 tháng trước đột phá pháp tướng chi cảnh, đánh vỡ Cửu Châu Thiên Tiêu đột phá pháp tướng lúc niên kỷ ghi chép. Mặc dù để cho người ta phân chấn, nhưng Võ Thiên Cung bản nhân lại cũng không để ý hắn vị kia hoàng đệ so với hắn càng thêm thiên tư xuất chúng, được vinh dự trời sinh võ thánh. Chỉ sợ không được bao lâu chính mình lập nên ghi chép sẽ lần nữa bị đánh phá. Huống chi, hôm nay thiên hạ anh tài xuất hiện lớp lớp, thỉnh thoảng liền toát ra một tôn nhân vật thiên tiêu. Nhiều lần đổi mới Cửu Châu Thiên Hạ đám người nhận biết, đã không cảm thấy kinh ngạc. Một phương hoàng kim đại thế đã đến. Không cùng bên trên thời đại thế lực, cuối cùng rồi sẽ bị thời đại thủy triều bao phủ. Đạo nhất học cung, Lã Khôn tại rừng cây héo khiêu chiến. Có thể có thiên kiêu nguyện ý tiến về ứng chiến. Võ Thiên Cung khép lại trong tay chỉ báo, nhìn phía dưới một đám tướng lĩnh, trầm giọng nói ra: "Bây giờ song phương trừ toàn diện đại chiến bên ngoài, mỗi ngày đều tại bộc phát quy mô nhỏ chiến dịch, còn có càng nhiều thiên kiêu ở giữa luận bàn. Nơi này luận bàn nhưng chính là sinh tử chi chiến." Theo thượng thủ Võ Thiên Cung lời nói rơi xuống, phía dưới trong thế hệ trẻ tuổi đi ra một người, ôn quyền nói ra: "Điện hạ, Võ Định Vương Pháp Sa nguyện ý tiến về một trận chiến." Võ Thiên Cung nhìn xem gã thiếu niên này thiên tiêu, gật gật đầu: "Tốt, nếu như chém xuống đối phương thủ cấp, trùng điệp có thưởng." Lộ Viễn trong lòng vui mừng, lĩnh mệnh mà đi. Ngồi phía bên trái Lâm Trác đưa mắt nhìn đối phương rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Điện hạ, bây giờ Đại Càn cùng Nam Diệu ẩn ẩn có liên thủ chi thế, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị." Võ Thiên Cung khẽ bước cằm: "Hôm qua tổng binh đại nhân đã cùng phụ hoàng thương nghị qua, ít ngày nữa Bắc Hải Tam Thập Lục Động Tiên thứ nhất động chủ liền sẽ trợ giúp Thanh Hà Quan. Thanh Hà Quan chính là đại võ cùng Nam Diệu hoàng triều lần cận chi địa. Bắc Hải Tam Thập Lục Động Tiên thứ nhất động chủ, đó là một tôn hàng thật giá thật nhất bàn cựu truyền tồn tại. Thêm nữa hiện tại tọa trấn ở đây Bạch Phượng cung chủ, ngược lại là cũng có thể cam đoan không rơi vào thế hạ phong." Lâm Trác gật gật đầu, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. 6 năm trôi qua, hắn sớm đã tóc trắng thơ. Năm đó bị phế sạch tu vi, bản nguyên đại thường, dù là phục dụng một chút diên thọ đại dược, thân thể cũng không hấp thu được bằng nhất. Hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử, thêm nữa 6 năm này ngày đêm vất vả, thể xác tinh thần đều mệt, càng thêm giảm thọ. Võ Thiên Cung thấy vậy một màn, không khỏi quan tâm một câu: "Lâm huynh, hay là đi về nghỉ ngơi đi. Trước mấy ngày, có thế lực tiến hiến một gốc diên thọ đại dược, ta phái người đưa cho ngươi." Lâm Trác khoát khoát tay, bị thị nữ nâng hướng phía bên ngoài đi đến. "Điện hạ không cần phải lo lắng, diên thọ đại dược cho ta lãng phí." Đông đảo thế lực người nhìn xem cái này gần đất xa trời thanh niên, trong mắt mang theo thổ thức. Vốn là đứng hàng đại võ quyền thế đỉnh phong tiên tiêu, đáng tiếc a. Chơi cao đấu kỵ anh tài. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 105, xuất thế độ kiếp. Chương 105, xuất thế độ kiếp. Xuân đi thu đến, lại một năm nữa xuân, hôm nay cũng là Cửu Châu Thiên Tiêu bảng đổi mới ngày. Đại võ một phương, một chỗ trong hành cung, Long Quyền đi lại trầm ổn, ngồi tại chủ vị, lật xem trên mặt bản mới đưa tới thiên cơ các bảng danh sách. Theo thói quen lật xem đến Thiên Tiêu bảng nhất trang, nhìn xem đứng hàng Cửu Châu Thiên Tiêu số 1 danh tự đã không còn là Lạc Trần, mà là Nam Diệu hoàng triều, từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra thiếu niên thiên tiêu. Bất chi bất giác, Lạc Trần đã 30 tuổi. Thiên Tiêu bảng thứ nhất, Nam Diệu hoàng triều, Vũ Nông, 28 tuổi, Thần Tâm Thông Huyền. Thiên Tiêu bảng thứ 11, Đại Càn hoàng triều, Võ Thiên Thành, 8 tuổi, Huyền Khiếu đỉnh phong. Nhìn xem đại võ hoàng triều tiểu hoàng tử tin tức, cho dù là Long Quyền kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. 8 tuổi Huyền Khiếu đỉnh phong. Nếu không phải Võ Đế sợ hắn căn cơ bất ổn, cố ý áp chế, chỉ sợ sớm đã đột phá thần ý cảnh. Loại này kinh khủng thiên tư, cũng khó trách sẽ bị xưng là trời sinh võ thánh. Long Quyền đứng dậy, chắp tay đứng trong đại điện, ánh mắt nhìn về phía Truy Long Sơn mạch phương hướng. Tuyệt thiên trong cấm địa võ thánh đến cùng lưu lại cái gì? Theo Lạc Trần niên kỷ vượt qua 30, rời khỏi thiên kiêu xếp hạng, bọn hắn cũng vô pháp xác định Lạc Trần sinh tử. Nếu là trong vòng nửa năm còn không có tin tức, ta không thể làm gì khác hơn là xông vào nhìn một chút. Long Quyền quyết định, trong ánh mắt mang theo trầm ngưng. Long thủ nhai bên dưới, tuyệt thiên trong cấm địa, một đạo kinh khủng vết nứt xé rách thương khung, lưu lại một đạo đường kính trăm dặm, từ đầu đến cuối không cách nào khép lại vết thương. Lạc Trần quanh thân bốc lên lấy hôn nguyên nhị khí, như là thượng thiên tự tay điêu khắc hoàn mỹ trên thân thể, lưu chuyển âm dương. Ngồi xếp bằng hư vô trong kẽ nước, tùy ý không gian loạn lưu cọ rửa nó thân thể. Nguyên bản hắn bê quan cung điện sớm đã tại trong dư âm hóa thành cho bụi. Thật lâu, Lạc Trần ung dung mở ra hai con ngươi, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đây chính là đường kim võ đạo đỉnh phong, niết bàn cửu chuyển sao. Song trưởng hơi nghiêng về phía trước, cả tòa không đủ phạm vi ngàn dặm tiểu thế giới có chút rung động, tựa như hòa trời. Thu về bàn tay, loại lực lượng này cảm giác rất phù phiếm cùng không chân thực. Cuối cùng hay là tòa tiểu thiên địa này pháp tắc không được đầy đủ, quá mức yếu ớt duyên cớ. Thân ảnh lóe lên, Lạc Trần đã mặc chỉnh tề, đứng ở võ thánh thi cốt trước. Lần nữa hướng phía thượng thủ có chút cúi đầu, cảm tạ đối phương truyền đạo tri ân. Võ thánh tiền bối, nếu là vãn bối sau khi ra ngoài vượt qua lôi kiếp mà không chết, còn chưa lại đến tế bái ngài. Lạc Trần nói liên miên lại nhải nói xong, ngồi dậy, sửa sang lại một chút trên người tất cả mọi thứ, nhìn xem trước mặt kẽ nứt cửa vào, thở sâu, một cước phóng ra, thân ảnh đã biến mất. Tuyệt thiên trong cấm địa lại lần nữa lâm vào như chết cô tịch bên trong, chỉ có trên bảo tọa ngồi xếp bằng võ thánh thi cốt, trong xương sọ còn sót lại võ đạo ý chí có chút lóe ra ánh sáng màu vàng nóng, tựa như tại đáp lại Lạc Trần. Long thủ nhai, theo Lạc Trần thân ảnh xuất hiện, trên bầu trời lập tức có cảm ứng, tầng mây tụ đến, như vạn quân huyền thiết đặt ở trên 9 tầng trời. Lôi hải quần quận ở giữa, màu tử kim lôi quang xé rách màn trời, chiếu sáng mặt đất bao la. Lạc sắc lập tại đỉnh núi, huyền bào màu đen bay phất phới, quanh thân chân cương vây quanh hắn xoay tròn. Nâng lên hai tay, lập tức cảm thấy quanh thân lực lượng tựa như nhận thiên địa áp chế, võ đạo thánh thể tựa hồ mang theo tầng tầng công xiềng. Đây là đang yếu ớt tiểu thế giới ở lâu đằng sau, sinh ra ảo giác. Thân ở bên trong đại thế giới, thiên địa pháp tắc hoàn thiện, thế giới căn cơ vững chắc. Lạc Trần nhìn về phía thiên cung, lôi hải này so với lúc trước võ đế hoàng đạo kiếm xuất thế thời điểm, còn muốn tới rung động rất nhiều. Dù sao Lạc Trần chạy trốn 9 lần lôi kiếp, hiện tại mua vé bổ sung, tất cả lôi kiếp hội tụ một chỗ, tráng quan rất nhiều. Chỉ gặp Lạc Trần thở sâu, mi tâm một chút màu xích kim bất diệt linh quang chiếu sáng rạng rỡ. Đây là võ đạo ý chí rèn luyện đến cực hạn ngưng tụ bất diệt linh quang. Hoàng hoàng uy ép phô thiên cái địa của tới. Trong chốc ngắn này, ngay cả đầy trời lôi đình đều tựa hồ bị võ đạo ý chí chấn nhiếp, ngắn ngủi ngưng trệ một cái chớp mắt. Ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống, hóa thành năm trượng thô màu xanh lôi long, xé rách nặng nề lôi vân, dương nhanh múa bước nhào về phía đỉnh núi. Lạc Trần không tránh không né, ánh mắt rất bình tĩnh, đưa tay chính là một quyền. Không có phức tạp chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất võ đạo quyền ý, đây cũng là hám thiên thần quyền chân ý quyền phong khuấy động, hóa thành một đạo trăm trượng quyền ảnh màu vàng, ngang nhiên cùng lôi long va chạm. Một tiếng chấn nhiếp thiên địa tiếng vang qua đi, lôi long vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời lôi quang vẩy xuống thiên địa. Truy long sơn mạch, phương viên trăm dặm lại gặp ương, lôi quang rơi vào phía trên đại địa, hóa thành từng mảnh đất khô cằn. Lạc Trần thấy vậy một màn, khẽ cho mày. Đây mới là đạo thứ nhất lôi kiếp, phía sau còn không biết có bao nhiêu cường độ. Bước chân hắn hướng phía trước đạp mạnh, thân ảnh đã xuất hiện tại mấy chục dặm có hơn. Trên bầu trời, lôi vân theo sát mà tới. Lạc Trần ngược lại là cũng không có muốn chạy trốn, mà là tại Truy Long Sơn mạch bên trong tìm một cái trống trải vị trí. Hắn sợ đằng sau độ kiếp dư ba phá hủy Long Thủ Nhai. Đến lúc đó nếu là võ thánh chờ đợi người có thiên mệnh không cách nào tiến vào bên trong, cũng có chút sai lầm. Ngay tại Truy Long Sơn mạch kiếp vân hiện lên thời điểm, khoảng cách nơi đây gần nhất niết bàn cựu chuyển tồn tại. Đại võ trong hành cung, Long Quyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đại doanh trên không, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Truy Long Sơn mạch phương hướng. Đó là niết bàn cựu chuyển võ đạo ý chí. Long Quyền có chút không xác định, bởi vì đạo này võ đạo ý chí khí tức để hắn rất là quen thuộc. Là hắn vị kia tại Truy Long Sơn mạch mất tích 8-9 năm tiểu đồ đệ. Thế nhưng là, cái này lại cái gì khả năng? Thời gian 8-9 năm, vượt qua pháp tướng cảnh, tu vi thẳng tới niết bàn cửu chuyển. Dù là tuyệt thiên trong cấm địa có võ thánh lưu lại thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể làm đến bước này. Niết bàn cảnh mỗi một lần đột phá, cũng phải cần thời gian cùng khổng lồ tài nguyên lắng đọng đi ra. Nhưng phương xa trên bầu trời, ẩn ẩn truyền đến tiên kiếp ba động lại không làm được giả. Đại nhân, người nào ở đây độ kiếp? Đây là niết bàn cao giai tại độ kiếp. Tòa chấn đại doanh mặt khắc niết bàn cường giả tuần tự đi ra, đi vào Long Quyền sau lưng, thần sắc rung động nói ra. Bạch Phượng tiên thân là niết bàn bát chuyển tồn tại, biết do niết bàn bát chuyển lôi kiếp cũng tuyệt đối không có loại cường độ này. Ít nhất là một tôn niết bàn cựu chuyển lại độ kiếp. Nàng mở miệng, ngữ khí khó nén một tia cảm xúc. Người này lựa chọn tại đại võ cương vực độ kiếp, chẳng lẽ là đứng tại đại võ một phương? Muốn thật sự là như vậy, vậy bọn hắn đại võ phần thắng liền tại nhiều mấy thành. Long Quyền khoát qua tay, đè xuống trong lòng suy nghĩ, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Ta đi thăm dò nhìn một phen. Chư vị còn xin chấn thủ biên quan. Lưu lại đại võ biên quan một đám niết bàn đại năng hai mặt nhìn nhau. Đồng Nguyên Hạp khác một bên. Cổ Hoa Châu, Tiên Ba Hồ chốt sâu. Ung dung thở dài từ Tử Trúc Lâm bên trong truyền ra. Một thân lão giả áo vải bước ra một bước, thân ảnh phóng lên tận trời. Là phu tử. Học sinh bái kiến phu tử. Đạo Nhất Học Cung Đông Đảo Tiên Tiêu học sinh đều thả ra trong tay sự tình, hướng phía Cao Thiên Sùng kính quỳ gối. Phu tử không để ý đến học cung đám người. Vài trăm dặm khoảng cách tại dưới chân hắn co lại thành cái bóng, mỗi một bước phóng ra chính là một phương thiên địa khác. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 106, từ nay về sau, thiên hạ võ đạo núi cao lại nhiều một tòa. Chương 106, từ nay về sau, thiên hạ võ đạo núi cao lại nhiều một tòa. Đồng Nguyên Hạ phía trên, theo phu tử đến, bầu không khí lại lần nữa dương cùng bạc kiếm. Đại võ một phương, lấy Bạch Phượng Tiên cầm đầu đông đảo niết bàn cảnh tồn tại lập tức như lâm đại địch, tâm thần căng cứng. Không hắn, đạo nhất học cung, phu tử, Cửu Châu thiên hạ cổ xưa nhất niết bàn cảnh tồn tại một trong. Nghe đồn rằng, phu tử chí ít sống 3000 năm, là cùng đại cản võ thánh cùng thời đại võ đạo cường giả. Đối mặt đại võ một phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, phu tử cũng không có ra tay với bọn họ. Dù là hắn hiện tại có thể đẩy ngang đối phương đại doanh, nhưng này thì như thế nào? Đại võ niết bàn cựu chuyển tồn tại không ngã, làm những này sẽ chỉ chọc giận đối phương, phá hư quy củ, về sau Cửu Châu thiên hạ liền sẽ sinh linh đồ thán. Đến cuối cùng, dù là đại càn thắng lợi, cũng chỉ là một cái kẻ thất bại thôi. Đây không phải phu tử muốn xem đến. Phu tử chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt hòa ái. Lão hủ chuyến này, chỉ vì mở mang kiến thức một chút đại võ tân tấn niết bàn cựu chuyển. Lời vừa nói ra, mặc kệ là đại võ một phương hay là đại càn một phương, mọi người sắc mặt đều biến đổi. Từ phu tử trong miệng đạt được chứng thực, đại võ một phương ngay sau đó tâm thần phấn chấn. Phe mình trận doanh thêm ra một tôn võ đạo đỉnh phong tồn tại, vậy dĩ nhiên là thiên đại hỷ sự. Bây giờ đại võ một phương có thể cùng phu tử đối thoại cũng chỉ có Bạch Phượng cùng cung chủ. Bạch Phượng tiên tiến lên một bước, ngữ khí cũng rất kiên định. Phu tử, lấy ngài võ đạo thần thông, chắc hẳn ở đây cũng có thể thấy rõ ràng ngàn dặm ngoài vạn dặm chẳng cảnh. Làm gì đi thêm một chuyến? Đối mặt lời nói này, đứng tại Bạch Phượng tiên sau lưng một đám niết bàn cường giả vô ý thức đều lau một vệt mồ hôi. Cũng may phu tử cũng không thèm để ý, lao giả nhẹ nhàng gật đầu, cứ như vậy xếp bằng ở Đồng Nguyên Hạp trên không. Bạch cung chủ nói không sai, lão hủ ngay tại bên trong chờ lấy. Phu tử tự xưng lão hủ, tựa như thật đem mình làm một tên phổ thông lão giả. Nhưng lúc này hội tụ song phương mười mấy vạn nhân mã Đồng Nguyên Hạp, nhưng không có một cái có thể khinh thị cái này bình thường lại không bình thường lão giả. Truy Long Sơn Mạch, Lôi Vân càng phát ra nặng nề, hình như có tức giận sinh sôi. Đạo thứ 10, thứ 20 đạo, đạo thứ 50, thiên tiếp theo nhau mà tới, cực hạn hủy diệt quy tắc ở trong đó ấp ủ, xen lẫn thành một tấm thôn vệ thiên địa lôi hải lưới lớn. Lôi quang bên trong lại chìm nổi lấy một cái không muốn vô tình mắt dọc. Lôi kiếp bên dưới, Lạc Trần thét dài một tiếng, tiếng gầm sông thẳng lên trời, chấn vỡ mấy chục tòa dãy núi. Phía sau âm dương sinh tử ổ quay rung động, mi tâm tinh thần lạc ấn chiếu sáng rạng rỡ. Lục Tiên, huyết sát pháp tướng sừng sững thiên địa, cửu hoàn lục thần đao phóng lên tận trời, đao mang màu máu ngạnh sinh sinh đem lôi hải bổ ra. Niết bàn cảnh tất cả thiên kiếp chồng chất lên nhau, cường độ vượt qua Lạc Trần đón trước. Hắn giờ phút này triển lộ trạng thái mạnh nhất, miễn cưỡng ngăn cản. Trên bầu trời, lôi hải lần nữa hội tụ, trong đó chìm nổi thiên đạo mắt dọc lạnh nhạt nhìn xuống. Thứ 70 đạo, đạo thứ 80, thứ 90 đạo lôi kiếp liên tiếp đánh rớt. Tần mây vỡ ra một đạo to lớn cái nứt, một đạo núi liền bầu trời thần lôi bảy màu ầm vang rơi xuống. Lôi mang bên trong, lôi cuốn lấy sinh diệt luân hồi chi áo nghĩa. Không còn là đơn thuần hủy diệt, là phương này thiên đạo đối với Lạc Trần khảo nghiệm. Lạc Trần hai con ngươi trầm ngưng, bước ra một bước, vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy. Phía sau âm dương sinh tử luân mở rộng mấy chục lần, treo ngược với chân trời. Thần lôi bảy màu rơi xuống thời khắc, âm dương sinh tử luân có chút rung động, kinh khủng sinh diệt luân hồi áo nghĩa quét sạch thiên địa. Thần lôi bảy màu dần dần dung nhập vào ngày võ đạo thần thông ngưng tụ luân bàn bên trong, thiên đạo chi lực bị hắn lấy vô thượng võ đạo thần thông mạnh mẽ luyện hóa. Phúc. Lạc Trần tâm thần đều chấn, với tay, âm dương sinh tử luân xoay tròn lấy trở lại hắn sau đầu. Cực hạn sinh diệt chi lực ở trong cơ thể hắn lưu thoán. Hắn một cử động kia rất mạo hiểm, nhưng thu hoạch cùng nguy cơ cùng tồn tại. Chờ hắn luyện hóa trong đó thần lôi, đạo thần thông này còn có thể tiến thêm một bước. Truy Long Sơn mạch bên ngoài, Long Quyền thân ảnh sớm đã đến. Khi hắn thật trông thấy Lạc Trần triển lộ không thua tu vi cảnh giới của hắn thời điểm, trong lòng chấn kinh thật lâu không cách nào bình phục. Lạc Trần thấp giọng thì thào, Long Quyền không có đi quấy rầy hắn độ kiếp. Như thế thiên kiếp so với hắn lúc trước niết bàn cựu chuyển lôi kiếp khủng bố hơn nhiều. Tại kết hợp mấy năm gần đây đại võ cũng không có niết bàn lôi kiếp ra mắt. Lấy Long Quyền kiến thức, không khó đoán ra Lạc Trần bây giờ gặp phải tình huống. Tiểu tử này thật đúng là tâm lớn a. Thấy vậy một màn, cho dù là gặp nhiều thế gian kỳ văn dị sự, Long Quyền cũng không khỏi không nói gì. Trong mắt mang theo chờ mong, mặc kệ Lạc Trần đã trải qua cái gì, chỉ cần vượt qua, chính là Cửu Châu võ đạo đỉnh phong tồn tại. Đến lúc đó, đại võ hoàng triều phần thắng sẽ triệt để vượt trên còn lại hai tòa hoàng triều. Thứ 91 đạo, 95 đạo. Sau cùng tiên kiếp đang nổi lên, trên bầu trời cái kia đạo mắt dọc càng phát ra hừng hực. Lạc Trần thân thể lay động, xếp bằng ở Lục Tiên Tu La pháp tướng trong ngực. Ngàn trượng pháp tướng thân thể tắm rửa 9 ngày lôi đình bên trong, huyết sát tu la đầu lâu càng phát ra dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét. Thứ 97, thứ 98 đạo thần lôi tuần tự rơi xuống. Giang giác. Lục Tiên Tu La pháp tướng thỉnh thịch phá toái, hóa thành đầy trời huyết hồng linh quang. Lạc Trần trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn nhìn lên cao thiên, đối với cái kia đạo lạnh lùng tiên đạo mắt dọc đối mặt. Quanh thân võ đạo ý chí tăng gọn, bất diệt linh quang hóa thành một vòng đại nhật màu vàng. Ngửa mặt lên trời thét dài, danh chấn hoàn vũ, bước ra một bước, bay thẳng thiên kiếp. Trong lôi kiếp, thiên đạo mắt dọc dần dần tan biến tại vô hình. Một đạo thông thiên triệt địa đen kịt thần lôi xé nát màn trời mà đến. Lạc Trần trong mắt không sợ hãi chút nào, võ đạo ý chí càng phát ra hừng hực. Quyền ra, giống như tinh hà đảo quyền. Hủy diệt thần lôi cùng quyền ảnh màu vàng va chạm sát na, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một cỗ hủy thiên diệt địa sóng xung kích lấy Lạc Trần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cả tòa Truy Long Sơn mạch vượt qua ngàn mét cự phong tất cả đều sụp đổ, giang hà ngăn nước. Thật lâu, tràn ngập thiên địa hủy diệt chi ý tán đi, vạn dặm tầng mây bị chấn nát tách ra. Lạc Trần tay áo đồng bền, sợi tóc lộn xộn, trừ bỏ bị đánh băng lục tiên tu là pháp tướng bên ngoài, cũng không vấn đề quá lớn. Hắn lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng một vệt máu, ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo mắt dọc biến mất địa phương. Võ đạo ý chí tạo ra bất diệt linh quang càng phát ra sáng chói, ẩn ẩn cùng thiên địa cộng minh. Niết bàn cửu chuyển, thành. Từ nay về sau, Cửu Châu thiên hạ, võ đạo núi cao lại nhiều một tòa. Lạc Trần, một tiếng nhẹ giọng lời nói ở trong thiên địa quanh quẩn. Long Quyền sắc mặt phức tạp đi vào tiểu đệ tử bên người, thần sắc khó nén rung động. Gặp qua sư tôn. Lạc Trần cười nhạt một tiếng, giống nhau thường ngày giống như ôm quyền hành lễ. Nhìn xem chính mình cái này biến mất 8 năm đệ tử. Long Quyền lời đến quẹ miệng, lại ngăn chặn. Ngay tại sư đồ hai người ôn chuyện thời điểm, giữa thiên địa, đột nhiên quanh quẩn một tiếng phu tử thiên lý truyền âm. Đạo nhất học cung, chúc mừng đạo hữu. Bạch Phượng cung, chúc mừng đạo hữu. Võ đạo Sương Long. Hai đạo chúc mừng âm thanh tuần tự vang lên. Lạc Trần cùng Long Quyền liếc nhau. Long Quyền ánh mắt cũng không quá nhiều ba động, mở miệng nói ra. Nơi này không phải nghị sự địa phương. Đạo nhất học cung phu tử đến, ngươi theo ta đi qua đi. Là. Lạc Trần khẽ bước cảm. Tại tuyệt thiên trong bí cảnh chờ đợi 8-9 năm, đã cùng ngoại giới tách rời. Hắn cũng đúng lúc muốn trở về nhìn xem. Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 107, võ thánh truyền thừa ra ánh sáng. Chương 107, võ thánh truyền thừa ra ánh sáng thành. Thật thành tựu một tôn niết bàn cựu truyền tồn tại. Đồng nguyên hạp rằng có song phương trong lòng đều hiện lên ý nghĩ này. Theo phu tử cùng Bạch Phượng tiên tuần tự chúc mừng thanh âm. Thiên địa vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, lặng lặng xin đợi lấy mới võ đạo đỉnh phong xuất hiện. Đại võ một phương. Lý Trường Sinh chép miệng một cái, trong lòng dâng lên một tia chờ mong. Cô này võ đạo ý chí vì sao quen thuộc như vậy? Hắn có chút không dám xác định. Thế nhưng là phương hướng kia, rõ ràng chính là Truy Long Sơn mạch phía trên, a nghĩ đến đây loại khả năng, cho dù là Lý Trường Sinh sống đã lâu tuế nguyệt tồn tại, trong lòng cũng là theo bản năng phủ định. Rất nhanh, hắn liền không cần xoắn xuýt. Lấy bây giờ Lạc Trần tu vi, vượt qua nửa cái đại châu, đi vào biên cảnh hay là rất nhanh. Đồng nguyên hạ phía trên, phu tử ngồi xếp bằng đám mây, chậm rãi đứng dậy, hai con ngươi phảng phất lóe ra vô tận trí tuệ. Long Quyền cùng Lạc Trần thân ảnh tuần tự đi vào đối diện. Cả tòa đồng nguyên hạp đều chấn động. Vô số võ đạo cao thủ không thể tin nhìn đứng ở Long Quyền nam tử bên người. Lúc này Lạc Trần so với 8 năm trước, tướng mạo bên trên tự nhiên càng thêm thành thủ cổ trọng. Đứng ở nơi đó, liền để cho người ta cảm thấy phảng phất tại nhìn lên một tòa núi cao. Một thân xuất trần khí chất đặc biệt dễ thấy. Đó là 8 năm trước biến mất thiên hạ đệ nhất thiên tiêu. Lạc Trần, chính là hắn. Thật là khủng khiếp uy áp, hẳn là ngay tại song phương đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Phu tử trầm mặc thật lâu, mở miệng. Lão hủ chúc mừng tiểu hữu, niết bàn cửu truyện, võ đạo xương long. Phu tử lời nói không thể nghi ngờ khẳng định trong lòng mọi người suy đoán. Thiên hạ vì đó xôn xao. Lạc Trần mới bao nhiêu tuổi? Tính toán đâu ra đấy bất quá 30 tả hữu, vừa mới rời khỏi thiên kiêu bảng. Biến mất 8 năm, xuất hiện lần nữa thời khắc, đã đứng hàng đỉnh cao nhất. Làm sao lại không khiến người ta rung động? Ngoan ngoãn, về sau thật muốn đầu nhập vào tiểu lão đệ. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, hắn xem như cùng Lạc Trần tương đối quen thuộc. Võ Thiên Khung đứng tại đại võ đám người trước người, nhìn xem đồng nguyên hạp trên không, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát. Trước có Lạc Trần đăng lâm tuyệt đỉnh, sau có nhị hoàng tử Võ Thiên Thành theo đuổi không bỏ. Cùng hai cái này biến thái cùng ở một thời đại bên trong, hắn áp lực có chút lớn a. Đã từng bắc cảnh thiên tiêu số 1, dần dần biến thành tranh nền. Trên bầu trời, Lạc Trần nhìn xem đối diện lão giả. Cổ cựu lên niết bàn cựu truyện, 3478, 3820 hắn lần thứ nhất cùng đối phương gặp mặt, nhưng là cảm thụ được đối diện quanh thân ẩn ẩn cùng thiên địa cộng minh trạng thái, trong mắt hiện hiện một tia ngưng trọng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn ôm quyền đáp lễ. Lạc Trần, gặp qua phu tử. Bên người Long Quyền làm sư tôn, lúc này khóe miệng có chút khó mà áp chế. Hắn nhìn về phía phu tử, mở miệng hỏi lời đạo. Phu tử, lần này đến đây, vì sao? Ngữ khí có thể nói là không thế nào khách khí. Dù sao song phương phân thuộc khác biệt trận doanh. Những năm này, nếu không phải phu tử cản trở, bọn hắn cũng không trở thành tại Đồng Nguyên Hạp rằng co lâu như thế. Đối diện, phu tử cũng không giận lửa, cười nhạt một tiếng. Đại võ, coi là thật khí vận tốt ta. Phu tử một lời điểm phá hôm nay thiên hạ ba phần bản chất. Trên bản chất, chính là khí vận chi tranh. Không đơn thuần là tam đại hoàng triều, các phương hạ chẳng ủng hộ thế lực vì cái gì cũng là khí vận. Khí vận hư vô mà mịt, lại chân thực tồn tại. Phu tử nếu tới này có chuyện, chúng ta có thể đi phía dưới trong hành cung. Long Quyền mỉm cười, lúc này hắn có thể nói là tâm tình thật tốt. Phu tử nhẹ nhàng lắc đầu, thân ảnh đã biến mất. Sư tôn, không lưu lại hắn sao? Lạc Trần nhìn đối phương rời đi thân ảnh, dục dịch, nhưng không có động thủ. Không nên coi thường phu tử. Dù là lúc này sư đồ hai người đều là niết bàn cửu truyện, nhưng Lạc Trần vừa mới độ xong cước, pháp tướng cũng bị đánh vỡ, còn không có khôi phục, Long Quyền cũng không có nắm chắc lưu lại đối phương. Lạc Trần cũng không biết Long Quyền suy nghĩ trong lòng. Nhìn thấy sư tôn đối với phu tử có chút kiêng kỵ, trong lòng đối với vị lão giả này cũng cảnh giác lên. Hai người một trước một sau trở lại đại võ trong hành cung. Theo ba vị niết bàn cựu chuyển tồn tại tuần tự rời đi. Nơi này phong ba nhưng lại xa xa không có lắng lại. Đã từng thiên hạ đệ nhất thiên kiêu biến mất 8 năm, trở về liền vượt qua cựu chuyển thiên kiếp. Tin tức này như là thủy triều giống như quét sạch Cửu Châu. Vô số thế lực ánh mắt nhao nhao rơi vào Truy Long Sơn mạch bên trong. Cửu Châu thiên hạ cuồn cuộn sóng ngầm. Đại võ trong hành cung, Lạc Trần ngồi ngay ngắn Long Quyền bên trái. Lúc này chỗ này trong đại điện chỉ có chút ít mấy vị đại võ chân chính hoạch tâm cao tầng, bao quát Bạch Phượng Tiên cùng Lý Trường Sinh. Lạc Trần cũng không có giấu giếm cái gì. Tuyệt Thiên trong cấm địa võ thánh truyền thừa không thuộc về hắn. Về sau tự có võ thánh còn sót lại ý chí chọn lựa truyền nhân. Hắn lúc này nói ra, cũng hy vọng cái này võ thánh truyền thừa có thể rơi vào đại võ một phương. Về phần Lạc Trần chính mình vì sao có thể đột phá niết bàn cửu chuyển, Lạc Trần không nói, hiện tại cũng không có người dám đi hỏi thăm. Phía dưới đám người nhìn về phía Lạc Trần ánh mắt đã ẩn ẩn mang theo cung kính. Nghe hắn kể ra, đám người tâm tư dị biệt. Tốt, chư vị đều trở về đi. Lạc Trần vừa mới vượt qua thiên kiếp, còn cần bế quan một lát. Long Quyền hợp thời mở miệng. Đám người không dám cung theo, cung kính rời đi. Đợi cho trong đại điện chỉ còn lại có sư đồ ba người, Lâm Trác lúc này mới mỉm cười nói ra: "Sư đệ hôm nay trở về, thế nhưng là giải quyết tình hình khẩn cấp a." "Sư minh, ngươi cái này..." Lạc Trần vừa mới liền thấy Lâm Trác lúc này trạng thái, không khỏi ân cần nói: "Không ngại." Lâm Trác cười khoát khoát tay. Theo Lạc Trần trở về, một tôn có thể hoàn toàn tín nhiệm niết bàn cửu chuyển, để trong lòng của hắn áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Long Quyền thấy vậy một màn, trong lòng nặng nề. Sau đó, Lâm Trác liền vì Lạc Trần nói một chút thiên hạ hôm nay thế cục. Lạc Trần chăm chú lắng nghe, trong lòng đối với đương kim thế cục cũng có nhận biết. Nói ngắn gọn, tại Lạc Trần chưa hề quay về trước đó, đại võ có được 4 tôn niết bàn cửu chuyển tồn tại, thực lực mạnh nhất, khiến cho Đại Càn cùng Nam Diệu Hoàng Triều không thể không liên thủ. Đại Càn Hoàng Triều cảnh nội đạt được 2 tôn siêu nhất lưu thế lực duy trì, Nam Diệu Hoàng Triều thì là có được 3 tôn niết bàn cửu chuyển tồn tại. Cả hai tăng theo cấp số cộng, dẫn đến thực lực mạnh nhất đại võ ngược lại khắp nơi nhận hạn chế. Bây giờ Lạc Trần trở về, song phương đỉnh võ đạo đại năng nhân số lại lần nữa ngang hàng, đại thế cây cân lại lần nữa nghi chuyển. Thái Cổ Kiếm Viên lão kiếm chủ trạng thái rất kém cỏi, chỉ có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Bây giờ sư đệ trở về, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lâm Trác cảm khái, nói ra một chút bí ẩn. Lạc Trần gật đầu biểu thị sáng tỏ. Ta đi triệu tập một chút chấn ma ti, bây giờ Truy Long Sơn mạch đã hội tụ thiên hạ thế lực ánh mắt. Long Quyền vỗ Lạc Trần bả vai, dẫn đầu rời đi. Lưu lại hai vị sư huynh hai mặt nhìn nhau. Sư đệ tại Truy Long Sơn mạch biến mất 8 năm, trở về chính là niết bàn cửu chuyển. Này sẽ để thiên hạ thế lực điên cuồng. Về sau Truy Long Sơn mạch muốn loạn đi lên. Lâm Trác cảm khái nói ra. Lạc Trần đương nhiên biết rõ những này. Những tin tức này muốn giấu giếm là không thể nào giấu giếm. Chỉ sợ không được bao lâu, Truy Long Sơn mạch, Long Thủ Nhai dưới võ thánh truyền thừa cũng sẽ ra ánh sáng ra ngoài. Lạc Trần sở dĩ không lo lắng, chính là truyền thừa này có ý thức của mình. Không có đạt được công nhận tiên tiêu, là không vào được Tuyệt Thiên cấm địa. Chỉ cần đề phòng niết bàn cựu chuyển tồn tại tự mình xuất thủ liền có thể. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế Bật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế. Chương 108, hạ bản. Chương 108, hạ bản. Nam Cương, Nam Diệu Hoàng Triều Đế Đô. Hoàng triều chi chủ Hạ Cửu Châu, uy nghiêm ánh mắt rơi vào dưới tay vị, ngự khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Giáo chủ, như thế nào đối đãi? Phía dưới, Thiên Ma giáo chủ, toàn thân bao phủ tại tối đen như mực bên trong trộn lẫn huyết hồng trong sương mù. Nhìn qua truyền về tình báo, Thiên Ma giáo chủ có chút trầm mặt một lát. Lúc trước Lạc Trần tiến vào Tuyệt Thiên cấm địa trước đó, hắn còn tới phát sinh chạm mặt, đương nhiên đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Trầm mặt một lát, Thiên Ma giáo chủ khẽ cười nói, "Tuyệt Thiên trong cấm địa có được võ thánh truyền thừa, cái này bệ hạ không phải đã sớm biết sao?" Hạ Hoàng trầm giọng nói ra, ánh mắt tựa như muốn xuyên thấu quỷ dị sương mù, thấy rõ ràng trong đó bóng người. "Ta nói chính là Lạc Trần." Thiên Ma giáo chủ khẽ cười một tiếng. "Lạc Trần người này, ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, rất quỷ dị." Có thể làm cho Thiên Ma giáo chủ nói không nên lời hình dung tử, dùng quỷ dị hai chữ thay thế, lập tức để Hạ Hoàng hứng thú. Đáng tiếc, bây giờ Lạc Trần đại thế đã thành, muốn đối phó hắn có chút khó khăn. Thiên Ma giáo chủ có chút tiếc hận, trong lòng càng là hối hận bạt phần. Lạc Trần trên người này có đại bí mật, nếu là lúc trước liều mạng bị vây công, cưỡng ép bản thể giáng lâm bắt đi Lạc Trần, có lẽ hiện tại sẽ tiến thêm một bước, cũng nói không chính xác. Bệ hạ, không cần phái người tiến về Tuyệt Thiên bí cảnh. Lạc Trần đột phá, cùng võ thánh truyền thừa tuyệt không quan hệ. Trong lòng hối hận Thiên Ma giáo chủ, nhìn xem thượng thủ trầm tư Hạ Hoàng, tự nhiên biết rõ đối phương gọi hắn tới là vì sao. Dứt khoát mở miệng, làm cho đối phương bỏ ý niệm này đi. Sau đó, Thiên Ma giáo chủ thân ảnh dần dần biến mất. Hạ Hoàng nhìn đối phương biến mất vị trí, không biết đang suy tư điều gì. Lạc Trần trở về 3 ngày sau, cũng không để ý tới ngoại giới quần quật sóng ngầm. Hắn cùng hảo hữu gặp nhau một ngày, liền một thân một mình trở lại Truy Long Sơn mạch bên trong, xếp bằng ở một phương không biết tên trên núi hoang. Lạc Trần trong thức hải, một viên không diệt trùng có chút bành trướng. Tại hao phí trăm năm thọ nguyên đằng sau, Lục Thiên Tu La pháp tướng đã một lần nữa ngưng tụ. Thọ nguyên 30, 290, nhìn xem bây giờ còn thừa không có mấy thọ nguyên, Lạc Trần ngược lại là cũng không thèm để ý, còn tốt tu vi đột phá niết bàn cũng tăng thọ 1-2 ngàn năm, không phải vậy thọ nguyên còn có chút không đủ dùng. Lạc Trần nhìn lại Long Thủ Nhai phương hướng, ánh mắt tựa như xuyên thấu vạn dặm dãy núi nhìn về phía đỉnh núi. Những người này động tác ngược lại là rất nhanh. Khẽ cười một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Long Thủ Nhai phía trên, Trấn Ma Ti phó chỉ huy sứ Tô Trị chắp tay đứng tại vách núi đỉnh chót. Tại Long Thủ Nhai tứ phương, lúc này hội tụ hơn ngàn tôn võ đạo cao thủ. Đại võ Trấn Ma Ti là muốn cùng người trong thiên hạ là được sao? Có người mở miệng khiêu khích, thanh âm hùng vĩ. Lời vừa nói ra, lập tức giống như là khơi dậy ngàn tầng sóng cả, các phương đều tại giận dữ mắng mỏ. Võ thánh truyền thừa, tất cả mọi người đều có tư cách tiến về. Đại Càn hoàng triều hôm qua đã tuyên bố thánh chỉ, đại Càn võ thánh truyền thừa, người tài mới có. Hôm qua, theo đại Càn hoàng triều chiêu cáo thiên hạ đằng sau, phu tử tùy theo lại lần nữa tiến về Đồng Nguyên Hạp cùng Long Quyền thương nghị, võ thánh truyền thừa một chuyện. Dù sao cái này võ thánh là đại Càn hoàng triều lão tổ. Bây giờ đại Càn hoàng triều tuyên bố nhà mình lão tổ truyền thừa, người tài mới có những lời này, lập tức để người trong thiên hạ sôi trào. Đại võ nếu là không được bộ, không khác đứng ở trên nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc này mới có thế lực khắp nơi tề tụ Long Thủ Nhai một màn. Tô Trị nhìn xem tứ phương động tĩnh, lông mày thật sâu nhăn lại. Vừa định muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe một đạo nhàn nhạt lời nói, như là đất bằng kinh lôi, nổ vang tại mọi người bên tai. "Chư vị, cớ gì ở đây nguyên áo?" Lạc Trần từng bước một đi vào Long Thủ Nhai phía trên, mỗi một bước rơi xuống, các phương người tới thân thể không khỏi còn xuống mấy phần. Khi hắn đạp ở Long Thủ Nhai phía trên lúc, giữa thiên địa chỉ có một thanh âm. Người này dụng ý khó dò, đáng chém. Lạc Trần đưa tay hư nắm, trong đám người, một tên pháp tướng cảnh đột nhiên hai con ngươi trừng lớn, qua trong giây lát, thân thể hóa thành một đám huyết vụ phiêu tán. Tôn này pháp tướng chính là vừa rồi mở miệng dẫn đạo thanh âm của mọi người. Thấy vậy một màn, thế lực khắp nơi người người cảm thấy bất an, đều nhận ra người chính là thiên hạ hôm nay trẻ tuổi nhất võ đạo cao phong. Sau lưng Tô Trị nhìn xem Lạc Trần đến, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống. Lạc Trần nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng nói ra: "Chư vị tới này mục đích, sư tôn đã cùng ta nói qua, đại võ sẽ không ngăn cản chư vị. Tuyệt Tiên cấm địa ngay tại phía dưới, các vị có thứ tự tiến vào, có thể được đến võ thánh tán thành, Lạc mộ tự nhiên chúc mừng." Theo Lạc Trần lời nói rơi xuống, tứ phương thế lực người hướng phía Lạc Trần chắp tay hành lễ. Đây là đối với võ đạo đỉnh phong vốn có tôn kính. Lạc Trần vừa mới lôi đỉnh xuất thủ, cũng trấn trụ đông đảo thế lực người. Hắn không tiếp tục để ý đám người, nhìn về phía Tô Trị. Đại võ một phương có người tiến vào qua sao? Tuyệt Thiên cấm địa ngay tại đại võ cương vực. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đại hoàng tử Võ Thiên Khung bọn người sớm đã thử qua. Tam công tử, mấy ngày trước đây đại điện hạ cùng trong đại doanh tiên tiêu đều đến đây thử qua, không có người nào có thể tiến vào trong cấm địa. Lạc Trần khẽ mút cằm, cũng cảm thấy bình thường. Nghe nói đại càn hoàng tộc người cũng muốn phái người đến đây, nhìn kỹ chút. Là, Tam công tử. Tô Trị ôm quyền lĩnh mệnh. Đại càn hoàng tộc làm võ thánh huyết mạch tộc nhân, nên là có hy vọng nhất. Một tháng sau, Truy Long Sơn mạch chỗ đến thế lực không hàng phản tăng. Cửu Châu thiên hạ, khoảng cách cây chiếu châu càng thêm xa xôi thế lực cũng có trong tộc tiên tiêu đến đây thử một lần. Đây chính là võ thánh truyền thừa. Không có người sẽ không tâm động. Dù là biết hy vọng xa vời cũng muốn tới đây đi tới một lần. Long Thủ Nhai phía dưới, bao phủ quỷ dị âm phong. Tới đây thế lực bên trong, nếu là không có pháp tướng cao thủ cùng đi, những tiên tiêu này liên hạ đi tư cách đều không có. Đây cũng là một cái ẩn hình mở cửa. Lạc Trần tọa trấn nơi này, thời gian ngược lại là thanh nhàn, cũng không có đuôi mù dám đến khiêu khích với hắn. Hôm nay, Đồng Nguyên Hạp phía trên, đạo nhất học cung khoan thai tới chậm, phu tử tự mình mang theo học cung tiên tiêu, cùng đại càn hoàng tộc huyết mạch đến đây. Long quyền tọa trấn trong đại doanh, vì cái gì chính là phòng thủ đạo nhất học cung. Nhìn xem phu tử, hắn cười nhạt một tiếng. "Phu tử, không ngại để cho ta người thủ hạ dẫn dắt chư vị tiên tiêu tiến về Long Thủ Nhai, ngài hay là lưu tại trong quân đi." Đại võ một phương tự nhiên không yên lòng, để một tôn niết bàn cựu truyền tồn tại xuất nhập cương vực bên trong. Phu tử trên mặt nhìn không ra cái gì, từ tốn nói: "Long quyền, đại võ hoàng triều chiếm cứ quá nhiều ưu thế, lão hủ cũng có chút không yên lòng a." Lời vừa nói ra, Long quyền sắc mặt đại biến, thân ảnh phóng lên tận trời. Nên tới cuối cùng vẫn là tới. Đại võ bây giờ chính là một cái kia chim đầu đàn, nhận quá nhiều nhà bảo. Đại Càn hoàng triều phương hướng, đột nhiên dâng lên một vòng khủng bố đại nhật. Ngay chắn cùng trời, niết bàn cựu truyền uy áp quét sạch thiên địa. Vương đại nhật này lấy tốc độ khủng khiếp vượt qua Đồng Nguyên Hạp, bay thẳng Truy Long Sơn mạch. Long quyền muốn ngăn cản, lại vì lúc đã muộn. Phu tử thân ảnh đứng ở trên bầu trời, thanh âm giàn mua lại như quần quần sấm rền, nổ vang tại Đồng Nguyên Hạp trên không. "Long quyền, hôm nay xem như qua một trận." "Hạ bạn, Nam Diệu hoàng triều." Long quyền nhìn xem vầng đại nhật này rời đi, trong mắt mang theo tức giận. "Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi." "Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia." "Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy." Ngọc đế vô bàn một bước, "Chuyện gì xảy ra?" Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, "Bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a." Ngọc đế tuyệt vọng, "Hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến." "Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép." Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, "Ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được." Chương 109, Đại Nhật Lưu Ly che đậy. Chương 109, Đại Nhật Lưu Ly che đậy. Vòng này Đại Nhật vượt ngang nửa cái Tây Triều Châu. Sừng sững truy long sơn mạnh trên bầu trời. Chỗ qua cảnh, vân khí tiêu tán, giang hà ngăn nước, cỏ cây khô héo, đất chết đá cháy. Phía dưới, tới đây thế lực khắp nơi người trong mắt mang theo sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Cao Tiên. Nam Diệu Hoàng Triều tôn kia hạ bạn. Nghe nói lúc trước chính là Hạ Hoàng giải khai hạn bạn phong ấn, để nàng lại thấy ánh mặt trời. Đi mau long thủ nhai phía trên. Lạc Trần thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt rơi vào vòng này Đại Nhật phía trên, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Hạn bạn nữ niết bàn cửu truyện, 7801-14000 hạn bạn. Lạc Trần mở miệng, thanh âm quen quẩn. Đại Nhật trung tâm, một đạo xích hồng sắc thân ảnh đạp không mà ra, chính là hạn bạn. Nàng chân trần giẫm tại trên Đại Nhật, quanh thân bốc lên lấy mắt trần có thể thấy sóng nhiệt. Sóng nhiệt trôi đến, nặng nề mây mù từng khúc tan rã. Nghe nói đại võ Lạc Trần, thiên tư tuyệt thế, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một hai. Lạc Trần ánh mắt có chút trầm xuống, bước ra một bước, đi vào trên bầu trời. Phía sau Âm Dương Sinh Tử Luân chậm chậm chìm nổi, hai con ngươi hình như có tinh quang lập lòe. Ta nghe nói qua ngươi, lúc trước Đại Càn quốc sư chém quốc vận, Bạch Long Giang hỏa hoạn hóa rồng, Nam Cương hạn bản xuất thế, đều là quốc sư bố cục. Chỉ là không nghĩ tới, thân là thiên địa thần thánh, ngươi sẽ nghe theo Nam Diệu Hoàng Triều mệnh lệnh. Hạn bạn môi đỏ hơi nhếch, cười khẽ một tiếng. Tiểu đệ đệ, ngươi không phải cũng một dạng, nghe lệnh của đại võ sao? Lạc Trần ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa. Ầm vang, Kim Lân chậm rãi ra khỏi vỏ, một thân võ đạo ý chí ầm vang quét sạch thiên địa. Hôm nay ngươi tự tiện xông vào đại võ cảnh nội, bất kể như thế nào, tất yếu trả giá đắt. Hạn bạn trong mắt không sợ, phía sau Đại Nhật chỉ nổi, liệt đốt thiên địa. Màu đỏ thần quang ngút trời mà lên, phạm vi ngàn dặm hơi nước trong nháy mắt bị bốc hơi. Âm Dương Chân Cương xé rách màn trời, hướng phía vòng này Đại Nhật chém ngang xuống. Hạn bạn đưa tay nhẹ giơ lên, kinh khủng cương phong từ Đại Nhật bên trong quét sạch thiên địa. Cả hai đụng vào nhau, tiêu tán cương khí tràn ngập phạm vi ngàn dặm, lưu lại mấy trăm đạo khe nứt. Nguyên bản một chút đã chạy xa võ giả, quay đầu phát hiện vẫn như cũ bị dư ba bao phủ, số rất ít thằng xui xẻo càng là chết không toàn thây. Lạc Trần thấy vậy một màn, mi tâm bất diệt linh quang càng phát ra hừng hực. Một quyền vung ra, màu vàng quyền ảnh chiếu sáng trên bầu trời, cùng Đại Nhật tranh nhau phát sáng. Do hắn vô thượng võ đạo ý chí ngưng tụ mà ra hám thiên thần quyền, kinh khủng thần lực đủ để cho niết bàn cửu chuyển đẫm máu. Hạn bạn thấy vậy một màn, cũng không dám chủ quan. Lạc Trần tôn này vừa mới tấn thăng niết bàn tồn tại, so với các nàng tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một phương Đại Nhật thần ấn lôi cuốn lấy thiên địa chi uy, ở vang đập xuống. Hạn bạn pháp tướng lồng lộng sừng sững, cầm trong tay đại ấn này, chấn áp xuống. Cả hai đụng vào nhau, kinh khủng dư ba trong nháy mắt phá hủy long thủ nhai làm trung tâm trăm dặm đại địa. Vâng. Lục Thiên Tu La pháp tướng phóng lên tận trời, cửu hoàn lục thần đao phía trên, trùng thiên yêu ma hoàn khí hình như có quỷ khóc thần hào thanh âm quanh quẩn. Một thân huyết sắc sát ý quét sạch màn trời, đem trọn phiến thiên khung chiếu rọi như là luyện ngục. Lấy sát nhập đạo, một thân sát lực chấn nhiếp cửu tiêu. Lạc sắc lập tại Lục Thiên Tu La pháp tướng mi tâm, cửu hoàn lục thần đao khoảnh khắc đi vào đại nhật trước đó. Đao mang màu máu vạch phá thiên vũ. Hạn bạn pháp tướng hai tay bảo vệ tả hữu, một thân sáng kim áo giáp dưới một kích này, từng khúc vỡ nát. Tiểu đệ đệ, là ta xem thường ngươi. Hạn bạn pháp tướng bị một kích chi lực đẩy lui hơn trăm dặm, trong mắt mang theo khó mà che giấu kinh hãi. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ ở một tôn vừa mới tấn thăng niết bàn cửu chuyển trên thân ăn vào lớn như thế thua thiệt. Lạc Trần khỏe miệng có chút câu lên, dường như đang cười nhạo. Ngàn trượng huyết sắc pháp tướng đạp nát thiên cung, ba bước bước qua trăm dặm khoảng cách. Âm Dương Sinh Tử Luân có chút lấp lóe, cực hạn sinh diệt luân hồi ý cảnh dung nhập trong một đao này. Đối diện hạn bạn biến sắc, kinh khủng nguy cơ giáng lâm, một đao này chính mình sẽ chết. Nghiến chặt hàm răng, mi tâm cổ lao thái dương minh văn nở rộ sáng chói thần quang. Hạn bạn pháp tướng hai tay giơ cao, một vòng chói mắt đại nhật sát na ngưng thực, như là một con kiến nắm nâng thái dương. Nhiệt độ kinh khủng bật mèo lên không gian, đại địa trong nháy mắt khô cạn giận nước, vô số sinh cơ bị tước đoạt. Lạc Trần nhắm mắt, đây là liều mạng. Hắn cũng không giả. Liệt cung thất tuyệt đao thức thứ bảy, khai thiên. Cửu hoàn lục thần đao lực phách xuống, đao mang màu máu dung hợp sinh diệt luân hồi ý cảnh. Chém ra Lạc Trần bây giờ chiến lược mạnh nhất một đao. Trên bầu trời, đại nhật chôn bụi, hóa thành hai nửa, vô số ánh lửa hóa thành lưu tinh truy lạc thiên địa. Ầm ầm. Truy Long Sơn mạch lại lần nữa nhận tàn phá, vô số lưu quang rớt xuống, ném ra từng cái sâu không thấy đáy hố lửa. Hạn bạn trong mắt mang theo khó có thể tin. Pháp tướng xích hồng thân thể cao lớn bắt đầu hiện hiện từng kia vết nứt thật nhỏ. Vết rạn không ngừng hiện hiện, không ngừng mở rộng, xích hồng quang mang thấu thể mà ra, lồng lộng pháp tướng ầm vang sụp đổ. Làm sao lại mạnh như vậy, người quái vật này? Hạn bạn pháp tướng bị phá, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đều biết, cảnh giới không có nghĩa là chiến lực. Lạc Trần năm gần 30 tu luyện tới niết bàn cựu chuyển liền đã không thể tưởng tượng nổi. Tất cả không hiểu rõ người của hắn, đều cho rằng hắn chiến lực cũng không mạnh. Dù sao, bất luận thần thông nào tuyệt học đều dựa vào thời gian rèn luyện đi ra. Đáng tiếc, bọn hắn đều nghĩ sai, đều cho rằng Lạc Trần chiến lực là thiếu khuyết, chí ít cũng cần mấy trăm năm thời gian đi lắng đọng. Hạn bạn cũng là nghĩ như vậy, liền nghe theo Hạ Hoàng ý chỉ đến đây. Lạc Trần khẽ cười một tiếng, tựa hồ đang chế giễu. Cửu Hoàn Lục Thần Đao thân đao chậm rãi chống đỡ tại đối phương ngực. Nam Diệu Hoàng Triều nếu như mất đi một tôn niết bàn cựu chuyển, ngươi nói bọn hắn có thể hay không cảm thấy đau lòng? Bị huyết sắc sát ý trường đao chống đỡ, hạn bạn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Đúng lúc này, hậu phương thiên khung phía trên truyền đến một tiếng giản mua thở dài. Tiểu Hữu, thả nàng đi thôi, là ta đại cản cùng Nam Diệu vua. Đồng Nguyên Hạp trên không, Long Quyền cùng phu tử xa xa tương vọng. Hai người mặc dù cũng vừa kinh lịch một trận đại chiến, nhưng song phương đều rất khắc chế. Còn lâu mới có được Lạc Trần cùng Hạn Bạt như vậy liều mạng. Một tôn miết bàn cựu chuyển tử vong, đầy đủ để thiên hạ lại nổi lên bọn sóng. Tất nhiên mang đến vô số không biết biến số. Lạc Trần không nói, pháp tướng trường đao trong tay lại lần nữa đẩy về phía trước tiến một tấc. Phốc xích. Hạn Bạt cường hãn thân thể bị chém ra, nóng bỏng huyết dịch đang sôi trào. A. Nàng phát cuồng, xích hồng tóc dài bay múa, mi tâm thái dương minh văn ẩm vàng phát toái. Dung luyện nửa người tinh huyết, cưỡng ép một lần nữa ngưng tụ pháp tướng. Bàng bạc uy áp như là núi lửa phun trào, bao phủ Lạc Trần quanh thân. Một vòng xích hồng lưu ly che đậy đưa nàng cùng Lạc Trần thân thể bao phủ trong đó. Luyện hóa thiên địa. Cực nóng thái dương hỏa tinh tràn ngập cả phiến thiên địa. Một tiếng tràn ngập tức giận lời nói tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Lạc Trần, chờ lấy bị luyện hóa đi. Hạn Bạt ngồi xếp bằng lưu ly hỏa trào phía trên, khí tức quanh người phù phiếm, hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều. Nàng đã đang liều mạng, tiêu hao một nửa tinh huyết, giảm thọ hàng ngàn năm. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị một tôn vừa mới tấn thăng không bao lâu tiểu tử bước đến trình độ như vậy. Bây giờ nếu là không giết Lạc Trần, nan giải nàng trong lòng chi nộ. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 110, Tu La sát thần Lạc Trần. Chương 110, Tu La sát thần Lạc Trần. Đại nhật lưu ly chụp xuống. Kinh khủng thái dương hỏa tinh lập loè trong đó, cực nóng nhiệt độ cao dung luyện thiên địa hết thảy sự vật. Nếu có pháp tướng cảnh đi vào trong đó, sẽ bị khoảnh khắc luyện hóa, đều hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp trả lại Hạn Bạt. Lạc Trần quanh thân chân cương tùy ý, quay chung quanh hắn pháp tướng xoay tròn. Cửu Hoàn Lục Thần đao giơ cao, hóa thành cuồng bạo huyết sắc dòng lũ, một giây chính là mấy trăm đạo đao mang hướng phía tứ phương sẽ qua. Bành bành. Đại nhật lưu ly che đậy rung động, nhưng không có dung chuyển về căn bản. Kinh khủng luyện hóa chi lực bao phủ quanh thân, phía sau Lục Thiên Tu La pháp tướng quỳ một chân trên đất. Lạc Trần chau mày, nhìn xem chiếc không. Sau đầu âm dương sinh tử luân treo ngược thiên địa, chống lên một phương sinh tử lĩnh vực. Theo sinh tử lĩnh vực triển khai, Lạc Trần thu hồi pháp tướng, ngồi xếp bằng hư không, lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, đại nhật lưu ly che đậy dần dần trở nên đơn bạc, trong đó thái dương hỏa tình cũng không còn cực nóng. Lạc Trần ngước đầu nhìn lên trên không, mở miệng nói ra: "Hạn Bạt, từ bỏ đi, ta lưu ngươi toàn thây." Hạn Bạt nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện lên một tia cốt đủ. Mắt thấy không làm gì được Lạc Trần, trong lòng đã sinh ra thoái ý đồng nguyên hạ phía trên. Phu tử thấy vậy một màn, toàn lực ngăn lại Long Quyền, truyền âm nói ra: "Đạo hữu, trốn đi, cái này tiểu hữu sát tâm quá nặng." Lời này vừa nói ra, chỉ để phá hủy Hạn Bạt tín niệm. Nàng không cam lòng nhìn thoáng qua phía dưới, thân ảnh hóa thành một đạo xích hồng lưu quang hướng phía cổ Hoa Châu mà đi. Thấy vậy một màn, Lạc Trần hai con ngươi lấp lóe một tia sát ý, một thân sát lực vọt lên tận trời, huyết sát tu la pháp tướng lần nữa sừng sững. Oanh! Đã mất đi Hạn Bạt lực lượng chèo chống, đạo này lại nhật lưu ly gắn vào dưới một đao, ầm vang pha toái. Nguy nga pháp tướng bước ra một bước, ngàn trượng pháp tướng đi sát đằng sau. Khai thiên! Cửu Hoàn Lục Thần đao xẹt qua thiên cung, trong nháy mắt rơi vào Hạn Bạt trên thân thể. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, xâm nhiễm phá toái thiên cung. Hạn Bạt hai con ngươi trừng lớn, đầu lâu phóng lên tận trời, trong mắt mang theo không thể tin. Không có kinh thiên động địa chiêu thức, chỉ có một đao giản dị tự nhiên chém bảo. Lại gánh chịu Lạc Trần vạn năm thôi diễn ngưng tụ võ đạo ý chí. Lưỡi đao chỗ qua, hư không hình như có kẻ nứt tràn ra, nhưng lại thoáng qua chữa trị. Sinh hồng Hạn Bạt chi huyết vẩy xuống, để đại địa hóa thành thang cốc. Thành công đánh giết Hạn Bạt nữ niết bàn cựu chuyển cướp đoạt 4800 năm thọ nguyên. Thọ nguyên 30, 5090 Lạc Trần với tay, đem hai mảnh thân thể nắm lưng. Đây chính là một tôn tiên địa thần thánh thân thể, có thể nói là khắp người đều là bảo vật. Hắn đưa tay gỡ xuống Hạn Bạt trên ngón tay không gian bí bảo. Một tay nhấc lấy đầu lâu, một tay kéo lấy thân thể. Ngoái nhìn, nóng nhìn đồng nguyên hạt. Bước ra một bước, Bách Lý Sơn Hà hóa thành cái bóng, rơi vào phía sau hắn. Mấy chục cái hô hấp đằng sau, Lạc Trần đã sừng sững đồng nguyên hạt phía trên. Một thân huyết khí trung thiên, đó là một tôn miết bản cựu chuyển tồn tại tiết lộ tinh huyết. Trong tay dẫn theo Hạn Bạt đầu lâu chết không nhắm mắt. Phu tử chắp tay đứng ở bờ bên kia, mí mắt cuộn loạn, trong lòng đã sinh ra thoái ý thôi, thôi, tiểu hữu thật bản lãnh. Hắn lời nói rơi vào, vẫy tay, phía dưới học cung đám người cùng đại cản hoàng tộc huyết mạch đám người bị hắn cầm tại pháp tướng lòng bàn tay, biến mất ở chân trời. Lạc Trần nhìn đối phương, cuối cùng không có xuất thủ. Phu tử mang đến cho hắn một cảm giác, so tôn này Hạn Bạt muốn nguy hiểm nhiều. Lão đầu này cũng không đơn giản a, một mực tại dấu rốt, không có dùng ra toàn lực. Có lẽ, Hạn Bạt tử vong cũng chính là đối phương muốn xem đến. Hạn Bạt chết tại đại võ Lạc Trần trong tay, không chỉ có đem cừu hận toàn bộ hấp dẫn tới, còn để Nam Diệu hoàng triều tổn thất một tôn miết bàn cựu truyền tồn tại. Lần này đại cản hoàng triều cùng Nam Diệu hoàng triều chiến lực cao đoan liền ngang hàng. Bất kể như thế nào, đại càn cũng không tính là thua thiệt. Lạc Trần nhìn lại một chút tứ phương, vô số trong bóng tối thế lực lập tức cảm thấy hình như có sát ý lạnh như băng tại nhìn chăm chú. Hừ, hừ lạnh một tiếng, để thiên địa vì đó yên lặng. Lạc Trần thân ảnh chậm rãi biến mất. Lần này Truy Long Sơn mạch vốn là hội tụ cửu châu thiên hạ vô số thế lực, bọn hắn tận mắt chứng kiến một tôn miết bàn cửu chuyển tồn tại vẫn lạc, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Lạc Trần tay cầm Hạn Bạt đầu lâu, quan sát đồng nguyên hạt một màn này, càng làm một mực khắc trong lòng mọi người. Sát thần, đại võ đi ra một tôn sát thần a, vô số thế lực sợ hãi. Bọn hắn tại đại võ hoạt động đều trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Đồng nguyên hạt, đại doanh trong hành cung, Lạc Trần đem Hạn Bạt thân thể dùng võ đạo thần thông chấn áp, Phong Tồn đứng lên, ngồi ngay ngắn Long Quyền bên người. "Sư tôn, chờ ta khôi phục mấy ngày, liền đi đem lão đầu kia chém mất." Lạc Trần trầm giọng nói ra, phối hợp hắn trên người bây giờ tiêu tán sát khí, để đám người không cách nào coi nhẹ. Hôm nay hắn tiêu hao rất nhiều, không có nắm chắc lưu lại phu tử. Trong đại điện, tất cả mọi người trầm mặc, nhìn xem thượng thủ Lạc Trần thân ảnh trong lòng rung động còn không có bình phục. Đây là Cửu Châu trong vòng ngàn năm, vị thứ nhất bị chém giết miết bàn cửu chuyển tồn tại. Vậy mà xuất từ Lạc Trần chi thủ. Lạc Trần bên người, Lâm Trác ho nhẹ một tiếng. "Sư đệ à, về sau bọn hắn sợ rằng sẽ trọng điểm để phòng ngươi, muốn lại ra tay chém giết một tôn miết bàn cửu chuyển, muốn khó hơn mấy lần." Lúc này, cũng chỉ có Lạc Trần sư huynh Lâm Trác dám mở miệng khuyên can. Cho dù là đại hoàng tử Võ Thiên Hùng, ở một bên cũng chỉ có thể trầm mặc. Lạc Trần chỗ hiện ra chiến lực, đã không cần nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh. Cửu Châu thiên hạ đều có thể đi. Nam Diệu hoàng triều chỉ sợ muốn điên rồi, trong khoảng thời gian này ngươi hay là điệu thấp một chút đi." Long Quyền trầm giọng nói ra. Cùng phu tử đấu pháp, mặc dù song phương cũng không có đụng tới át chủ bài, nhưng hắn trong lòng đối với phu tử kiên kỵ lại sâu hơn. Lạc Trần nghĩ nghĩ, cũng nghe đi theo sư tôn cùng sư huynh đề nghị. "Ít ngày nữa ta muốn trở về một chuyến. Mấy năm này biến hóa quá nhanh, trong nhà thân nhân hẳn đã nhận được ta trở về tin tức." Hắn mở miệng nói ra. Đám người tự nhiên đồng ý, Đồng Nguyên Hạp chỉ cần Long Quyền ở đây, liền cũng không lo ngại. Lạc Trần trên người gánh vốn là không có bao nhiêu. Long Quyền lúc này nhẹ giọng mở miệng nói ra. "Ngươi vậy tiểu muội, năm ngoái gia nhập trấn Ma Ti, ta đồng ý." Lạc Trần có chút trầm mặc, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Giao giao phụ thân cùng ca ca đều là trấn Ma Ti người, từ nhỏ chịu ảnh hưởng, lớn lên gia nhập trấn Ma Ti cũng không tính kỳ quái. Làm Lạc Trần tiểu muội, nàng từ xin mời gia nhập trấn Ma Ti cùng ngày, liền bị Long Quyền biết được. Suy tư liên tục, vẫn đồng ý đối phương tình cầu. Giao giao nàng có ý nghĩ của mình, ta thân là ca ca chỉ cần đứng tại sau lưng nàng liền có thể. Lạc Trần trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Có lẽ đây mới là Lạc Trần phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Đám người thấy vậy, đều có chút hoảng hốt, cùng vừa mới đầy người sát ý hình tượng rất là khác biệt. Truy Long Sơn mạch một trận chiến, thành tựu Lạc Trần sát thần tên. Theo quan chiến Cửu Châu thế lực khắp nơi truyền bá, trận này niết bàn cửu chuyển đại chiến đến tiếp sau dư ba vừa mới bắt đầu khuếch tán, tựa như cùng như bệnh dịch quét sạch Cửu Châu thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn kinh. Vô số thế lực đem Lạc Trần liệt vào vĩnh viễn không bao giờ có thể trêu chọc đối tượng. Chân dung của hắn tại Cửu Châu thiên hạ phi tốc truyền bá. Tu La sát thần Lạc Trần chấn nhiếp thiên hạ. Nam Diệu hoàng triều, Hạ Cửu Châu ngóng nhìn đại võ, trong lòng nộ khí khó tiêu. Hạ Bạt duy trì, là hắn đã từng dùng mấy trăm vạn nam cương vạn dân tính mệnh đổi lấy. Bây giờ bị chém, như là gây mất một tay, làm sao không để hắn phẫn nộ. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể tại Nam Cương vô năng cùng nộ. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người, là tàn nhẫn nhất nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 111, Đại Võ Hoàng Triều Đế Đô. Chương 111, Đại Võ Hoàng Triều Đế Đô. Truy Long Sơn Mạch. Trải qua trận đánh hôm qua, có thể nói là thiên băng địa liệt. Long thủ nhai cũng bởi vậy bị hủy. Trong vực sâu âm phong tàn phá bừa bãi thiên địa, đem phương viên mấy chục giảm hóa thành nhân gian cấm khu. Lạc Trần thân ảnh xuất hiện, nhìn phía dưới. Kim Lân ra khỏi vỏ, âm dương chính cương ầm vang một phát. Một màn này nhìn xem tứ phương chuẩn bị tiến về tuyệt tiên cấm địa đông đảo thế lực người mỹ mắt cuồng loạn, nhao nhao rời xa nơi này. Sợ tiên sát thần này hôm qua chém giết một tôn nhất bản cựu chuyển còn không có tận hứng, bắt bọn hắn những người này khai đao. Lạc Trần không để ý đến những người còn lại phản ứng, liên trả mấy chục đao, nương theo lấy to lớn đao mang xẹt qua đại địa, đem rách nát đại địa ngạnh sinh sinh hướng xuống đục hơn ngàn mét, đem tuyệt thiên cấm địa cửa vào lộ ra. Nhìn xem đạo này hố to cùng trung tâm cái nước, Lạc Trần sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, vẫy tay, một khối vách đá cứng rắn lơ lửng ở trước mặt hắn. Trong hai con ngươi hình như có tinh thần lấp lóe. Kim Lân trường đao xẹt qua vách đá, ở trên đó viết một chữ chấn. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, vách đá có chút rung động. Bị Lạc Trần đánh vào tuyệt thiên cấm địa cửa vào một bên, cùng võ thánh bia đá đứng đối mặt nhau. Nguyên bản tàn phá bừa bãi giữa thiên địa vô tự âm phong giống như là đạt được hấp dẫn, nhao nhao hướng phía cấm địa bên ngoài, phương viên ngàn mét hội tụ. Thấy vậy một màn, Lạc Trần âm thầm gật đầu. Về sau, trong cấm địa tiêu tán âm phong liền sẽ không tiết ra ngoài. Võ thánh truyền thừa ngay ở chỗ này, muốn đi nếm thử, ta đại võ sẽ không ngăn cản chư vị. Lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Chuyến này bất quá là thuận lộ đến xử lý một chút. Đợi đến Lạc Trần rời đi mấy chục cái hô hấp, tứ phương đến đây thế lực người lúc này mới dám lẫn nhau thảo luận. Đông đảo đến đây nếm thử võ thánh truyền thừa thiên kiêu nhìn xem Lạc Trần biến mất địa phương, trong mắt mang theo hướng tới. Đây chính là Cửu Châu thiên kiêu số một lực uy hiếp. Mỗi tiếng nói cử động, không người nào dám mở miệng phản bác. Bọn hắn e ngại, sợ hãi, còn có vẻ sùng bái, cùng càng nhiều hướng tới. Đại Võ Hoàng Triều, Đế Đô, trấn Bắc Thành. Mấy năm không thấy, tòa thành trì này càng thêm to lớn bao la. Dòng người như dệt, ngựa xe như nước, mỗi ngày đều có vô số thương đội ra vào, là tòa hoàng thành này vận chuyển ngày nữa Nam Hải Bắc thương phẩm bảo vật. Lạc Trần một bộ giản lược quần áo luyện công màu đen, một đường từ Đông Thành môn tiến vào. Cảm thụ được khói lửa nhân gian, trong lòng một mực căng cứng tiếng lòng cũng hơi buông lòng không ít. Hắn cố ý che giấu chân thực dung mạo, thuận dòng người chậm rãi đi tại trên đường cái. Tiểu thương tiếng gào to, hai đồng chơi bộ âm thanh, nữ tử tiếng cười duyên rơi vào trong tai. Lạc Trần chắp hai tay sau lưng, ngước đầu nhìn lên ở trung tâm hoàng cung. Trong hai con ngươi phảng phất phản chiếu lấy một tôn chiếm cư Vân Hải cự long màu vàng hư ảnh. Khóe miệng hiện hiện một tia cười nhạt, có chút xoay người hướng Võ Đế ân cần thăm hỏi. Đế cung chỗ sâu, Võ Đế ngồi ngay ngắn bàn trà trước, thẩm duyệt tấu chương. Đột nhiên, thần sắc dừng lại một lát, đứng dậy đứng tại đại điện trước cửa, ánh mắt tựa hồ xuyên qua tầm tầng ốc xá khu phố, rơi vào đứng ở trong đám người đạo thân ảnh kia phía trên. Lạc Trần thấp giọng nhỉ non một câu. Võ Đế một lần nữa trở lại bàn trà trước tòa hạ. Bên người Hồng Y Thái giám thấy vậy một màn, đáy mắt hiện hiện một tia kinh ngạc. Vị này uy danh chấn nhiếp thiên hạ tu La sát thần lúc này vậy mà trở về, nghĩ ra một đạo khẩu dụ, là bệ hạ. Lạc Trần lần này chém xuống một tôn niết bàn cửu truyền, cư công thẩm vĩ. Ngày mai chấm tự thân vì hắn bày tiệc mời khách. Võ Đế thuận miệng nói. Hồng Y Thái giám chăm chú lắng nghe. Đúng rồi, Thiên Thành từ Thái Cổ Kiếm Viên bên trong trở về rồi sao? Bệ hạ, nhị hoàng tử đã trở về. Ân, ngày mai để hắn cũng theo tới. Liêu phủ đại trạch trước. Lạc Trần chậm rãi đi tới, trên mặt từ đầu đến cuối đều có một đạo dáng tươi cười. Đứng tại cửa phủ đệ, giải trừ ngụy trang trên người, lộ ra chân dung. Giữ cửa gia đình nhìn thấy đứng ngoài cửa thanh niên, khẩn cấp lấy không thể tin nuốt nuốt hai mắt. Cứ việc tên gia đình này đằng sau đến chiêu mới, nhưng Lạc Trần thanh danh cùng chân dung sớm đã truyền khắp thiên hạ. Có thể tại Liễu phủ xung làm gia đình, tự nhiên nhận ra Lạc Trần bộ dáng. Gia đình xoay người tiến lên, mang trên mặt kinh sợ. Liêu thúc nhưng tại trong phủ, đối mặt Lạc Trần ôn hòa hỏi thăm. Gia đình có chút cả lâm nói: "Đại nhân, đại thiếu gia, lão gia phu nhân đều trong phủ." Lạc Trần gật đầu, đưa tay vô vô đối phương bả vai, chậm rãi hướng phía Liêu phủ bên trong đi đến. So với 8 năm trước hắn vừa mới đặt mua tòa phủ đệ này thời điểm, hiện tại Liêu phủ bố trí rất ấm áp, tràn đầy nhà cảm giác. Lạc Trần trở về tin tức đã bị tâm tư linh hoạt gia đình hồi báo lên. Khi hắn đi vào trung đình lúc, trong hành lang, Liêu Hưng Thịnh cùng phu nhân Vương Thị sớm đã tiến lên đón. "Liêu thúc, bá mẫu, ta trở về. Lần trước rời nhà từ biệt đã là 10 năm trôi qua. Lần nữa nhìn thấy trước mắt hai vị, tâm tình phức tạp." Liêu Hưng Thịnh vẫn như cũ còn dừng lại tại ban huyết cảnh, tóc đã bạc trắng một nửa. Phu nhân Vương Thị ngược lại là được bảo dưỡng khi, mặc dù là người bình thường, nhưng mấy năm gần đây trong nhà rồi rào, ngược lại là lộ ra tuổi trẻ chút. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt ta." Liêu Hưng Thịnh cụt một tay dùng sức vỗ vỗ thanh niên trước mắt, đầy mắt tự hào cùng vui mừng. Vương Thị trong mắt lóe ra nước mắt, lấy tay khăn xoa xoa, vội vàng nói: "Ta về phía sau chủ làm mấy đạo bùi mà thích ăn đồ ăn. Bùi mà ở tiền tuyến nhiều năm như vậy, khẳng định rất vất vả." Nói đi, liền vội vàng hướng phía bếp sau đi đến, muốn đích thân xuống bếp. Lạc Trần cùng Liêu Hưng Thịnh cùng nhau đi vào đại đường. Nhiều năm không thấy, tự nhiên có nhiều chuyện muốn ôn chuyện. Liêu Hưng Thịnh không có hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới hắn cảnh giới hiện tại cùng tiền tuyến chiến báo sự tình. Bởi vì hắn biết được, chính mình sống nửa đời người lịch duyệt, cũng khó có thể lý giải Lạc Trần bây giờ đứng độ cao cùng địa vị. Hai người cho chuyện chuyện nhà, đều có cảm khái. "Giao giao tiểu nha đầu kia đâu?" Bởi vì đại võ đế đô có hoàng đạo long khí trấn áp, Lạc Trần cũng không muốn tùy ý vận dụng thần thức bao trùm thành trì. Từ đó quấy nhiều đến trong hoàng cung bị kia. Đến lúc đó còn muốn giải thích, quá phiền phức. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm tiểu nha đầu này đi nơi nào. Ta nghe sư tôn nói, giao giao gia nhập trấn Ma Ti. Nói đến chính mình tiểu nữ nhi. Liêu Hưng Thịnh trong mắt mang theo một tia lo lắng cùng kiêu ngạo. Lo lắng tự nhiên là tiểu nữ hài một người ở bên ngoài, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Kiêu ngạo chính là bây giờ giao giao lấy được thành tựu. Trấn Bắc thành phụ cận nhưng không có yêu ma tập kích quấy rối, giao giao năm ngoái đột phá huyền khiếu đằng sau, liền bị điều động đến Thanh Nguyên thành trấn Ma Ti. Lạc Trần nghe vậy, vỗ trán một cái. "Được, tiểu nha đầu này lại trở về. Ngươi yên tâm, Thanh Nguyên thành trấn Ma Ti tổng ty là giao giao sư tôn, đối với giao giao rất tốt." Lạc Trần nghe vậy, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Liêu Hưng Thịnh thấy vậy một màn, sợ Lạc Trần đối với giao giao sư tôn sinh ra hiềm khích. "Ngươi biến mất 8 năm, giao giao đứa nhỏ này lo lắng hỏng, một lòng muốn luyện võ, đi tiền tuyến tìm ngươi. Có ngươi lưu lại tài nguyên, tăng thêm hải tử cố gắng, liền bị tổng bộ một vị thần ý đỉnh phong nhìn chúng, thu làm đệ tử." Lạc Trần nghĩ nghĩ, cũng bình thường trở lại. Đây cũng là trấn Ma Ti tổng bộ phái người bảo hộ tiểu nha đầu này. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Liêu Hưng Thịnh tay cụt, mở miệng vừa cười vừa nói: "Liêu thúc, ta nghe nói có thiên tài địa bảo, có thể gãy chi trùng sinh, chờ ta đi lấy đến, nhưng vì ngươi khôi phục tay cụt." Liêu Hưng Thịnh nghe vậy, dù là trong lòng rất là tâm động, nhưng vẫn là giả bộ như không thèm để ý khoát khoát tay. "Cái này cũng bao nhiêu năm, ta tại đã thành thói quen, làm gì lãng phí." "Ha ha, Liêu thúc yên tâm đi, đây đối với ta tới nói không tính là gì." Lạc Trần cười nhạt, trong lòng tự hỏi: "Trấn Ma Ti tổng bộ trong bảo khố nên là có loại này thiên tài địa bảo." "Đề cử chuyến hót, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. "Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không?"